Chương 207, cứu viện, chương 207, cứu viện. Làm trong đầu kia ẩn chứa vô thượng huyền ảo kim sắc hồng lưu hoàn toàn lắng lại, tất cả tin tức dung hội quán thông sau. Đường Trạch chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là một vẻ khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này thỏa. Mặc dù cái này ba kim cũng không trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng lục giáp kỳ môn mang tới thấy rõ thiên cơ, bố cục vạn vật chi năng nhường hắn thực lực tổng hợp cùng ứng đối phức tạp cục diện năng lực, sinh ra bay vọt về chất. Nhất là đối với như thế nào tại cái này tông sư cấp dị thú cổ điêu ngay dưới mắt cứu ra sư tôn, trong lòng của hắn đã phát họa ra vô cùng rõ ràng bản đồ. Hắn vươn người đứng dậy, nhịn không được phát ra từng tiếng càng cười dài, trong tiếng cười tràn đầy thong dong. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như một đạo như khói xanh lướt đi sơn động, quyết định Lộc Ngô Sơn phương hướng, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, mau chóng đuổi theo. Lộc Ngô Sơn khu vực kia cô thuộc về cổ điêu man hoang ngang ngược khí tức, như là mây đen giống như bao phủ khắp nơi, làm cho người ngạt thở. Đường Trạch vận chuyển lên mới được Thiên Cương Thần Thông Lục Giáp Kỳ môn tâm niệm vừa động ở giữa, khí tức quanh người dường như cùng chung quanh sơn thủy cỏ cây, thậm chí trong không khí lưu động cương nguyên hoàn mỹ hòa làm một thể. Hắn như là một cái vô hình lũ ảnh, xảo diệu tránh đi cổ điêu kia bao trùm toàn bộ lãnh địa kinh khủng lưới cảm giác. Dọc theo trong cõi u minh bắt được kia một kia yếu ớt mà quen thuộc sư tôn khí tức, lặng yên không một tiếng động chui vào dãy núi chỗ sâu. Cuối cùng, hắn tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp, bị dây leo cùng loạn thạch nửa khép chật hẹp trước sơn động dừng bước. Cửa hang lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh cùng một loại kiệt lực ẩn giấu kinh hoàng cảm giác. Đường Trạch ánh mắt ngưng tụ, thân hình như du ngư trượt vào trong động. Sơn động nội bộ nhỏ hẹp mà âm u, chỉ có mấy sợi ánh sáng nhạt theo khe đá xuyên vào. Tại hang động chỗ sâu nhất, một thân ảnh đang co quắp tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Chính là sư tôn Thiệu Nghi Quân. Giờ phút này nàng không có ngày thường ung dung hoa quý cùng trưởng lão uy nghi, một thân vân văn trưởng lão bảo tổn hại không chịu nổi, dính đầy bùn đất cùng đỏ sẫm vết máu, chặt chẽ bao vây lấy nàng bởi vì trọng thương mà thân thể hơi run. Búi tóc sớm đã tán loạn, mấy sợi tóc xanh bị mồ hôi lạnh dính tại tái nhợt đến không có một tia huyết sắc trên gương mặt, tăng thêm mấy phần thống khổ. Nàng cắn chặt môi dưới, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy mỏi mệt, sợ hãi, cùng một loại dáng chống đỡ lấy lạnh thấu xương. Nghe được cửa hang truyền đến nhỏ bé động tĩnh, Thiệu Nghi Quân như bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy cực hạn cảnh giác cùng tuyệt vọng kinh hoàng. Làm nàng mượn ánh sáng yếu ớt, thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trạch Nhi, nàng thì thào lên tiếng, thanh âm khàn khàn mà suy yếu, mang theo khó có thể tin hoảng hốt. Là ảo giác sao? Lại là kiêng nghiệt xúc manh khỏe. Nàng đắng chắt lắc đầu, trong mắt vừa mới sáng lên một chút ánh sáng nhạt cấp tốc cảm đậm đi, một lần nữa bị như cho tàn tuyệt vọng bao trùm. Nàng từng tận mắt nhìn thấy một vị đồng hành thịnh gia trưởng lão, tại trọng thương hoảng hốt lúc, bị cổ điêu cái kia quỷ dị, có thể dẫn phát lòng người sợ nhất sợ cùng khát vọng huyễn tượng làm cho mê hoặc, chủ động đi ra ở thân, cuối cùng bị thôn phệ. Nàng biết, chính mình cũng sắp trông đến cực hạn. Trước mắt xuất hiện đệ tử thân ảnh, bất quá là tử vong dáng lâm trước cuối cùng huyễn ảnh. Nhìn thấy sư tôn như vậy chật vật bất lực bộ dáng, Đường Trạch trong lòng có hơi hơi đau. Hắn cũng không nóng lòng tiến lên, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, lục giáp kỳ môn thần thông lặng yên vận chuyển, mấy đạo vô hình phù văn lặng yên không một tiếng động đánh vào sơn động bốn phía vách đá. Trong chốc lát, toàn bộ sơn động khí tức bị triệt để ngăn cách, che giấu, dường như theo phiến thiên địa này ở giữa bị lặng yên xóa đi, cho dù cổ điêu theo cửa hàng trải qua, cũng tuyệt khó mà phát giác mảy may. Bố trí xuống cái này trọng trận pháp sau, Đường Trạch mới chậm rãi hướng Thiệu Nghi Quân đi đến, bước chân nhẹ nhàng. "Sư tôn, là ta, Đường Trạch." Thanh âm của hắn trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng. Thẳng đến Đường Trạch bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đậu vào nàng băng lãnh cổ tay, một cỗ tinh thuần ôn hòa chân cương chậm rãi độ nhập nàng gần như khô kiệt kinh mạch lúc. Thiệu Nghi Quân mới chấn động mạnh một cái, tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung, khó có thể tin chăm chú nhìn Đường Trạch mặt. "Thật là ngươi?" Trong thoáng chốc, nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, "Ngươi làm sao lại đi vào cái này bí cảnh? Làm sao có thể tìm tới nàng? Lại như thế nào có thể tránh thoát kia kinh khủng cổ điêu?" Nhưng giờ phút này, tất cả nghi vấn đều bị kia liên tục không ngừng rót vào thể nội, chữa trị thương thế bảng bạc chân cương bao phủ. Nàng quá hư nhược, suy yếu tới chỉ có thể tham lam hấp thu phần này sinh cơ, thân thể không tự chủ được có chút khuynh hướng Đường Trạch, dường như hắn là trong bóng tối duy nhất ánh sáng cùng nhiệt. Đường Trạch đưa nàng nhẹ nhàng nắm ở, nhường nàng tựa ở ngực mình, để tốt hơn vận công chữa thương. Ngón tay của hắn tinh chuẩn địa điểm tại nàng quanh thân mấy chỗ đại huyệt, thi triển ra tinh diệu chữa thương chỉ pháp nhất dương chỉ. Chí dương chí thuần chân cương như là tia nước nhỏ, dịu dàng tư dưỡng nàng kinh mạch bị tổn thương cùng dung lỗ thể. Thiệu Nghi Quân mới đầu còn có chút cứng ngắc, nhưng theo thương thế bị áp chế, đau đớn kịch liệt dần dần làm dịu, một loại khó nói lên lời an tâm cảm giác bao khỏa nàng. Nàng ngửi được đệ tử trên thân kia khí tức quen thuộc hương vị, cảm thụ được hắn lồng ngực truyền đến hữu lực nhịp tim, căng cứng thần kinh rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng ngủ thật say. Chỉ là kia có chút nhíu lên lông mày cùng ngẫu nhiên vô ý thức nắm chặt Đường Trạch và tháo tay, hiện lộ ra nàng trong tiềm thức vẫn như cũ lưu lại bất an. Đường Trạch túi đầu nhìn xem trong ngực sư tôn kia khó gặp, dỡ xuống tất cả phòng bị yếu đuối vẻ mặt khi ngủ, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp ý muốn bảo hộ. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, nhường nàng sát lại thư thích hơn chút, tiếp tục chuyên chú vận chuyển chân cương, vì nàng chưa thương. U ám trong sân động, chỉ còn lại hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Sau một ngày, tại Đường Trạch tinh thuần hùng hồn chân cương duy trì liên tục tầm bổ hạ, Thiệu Nghi Quân thương thế rốt cục ổn định lại, mặt tái nhợt bên trên khôi phục mấy phần huyết sắc. Nàng chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn tựa ở Đường Trạch trong ngực, gương mặt không khỏi có hơi hơi nóng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau tai nạn an tâm cùng đối trước mắt tình cảnh xấu lo. Nàng nhẹ nhàng động đậy thân thể, ngồi thẳng chút, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh khí tức uyên thâm như biển đệ tử. Trạch Nhi, bây giờ tình huống ngoại giới như thế nào? Ngươi lại là như thế nào tiến vào cái này bí cảnh, tìm tới vi sư? Nàng thanh âm vẫn như cũ mang theo suy yếu, nhưng đã khôi phục ngày xưa mấy phần trầm ổn. Đường Trạch đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác êm hay nói, theo bí cảnh chu kỳ đã qua lại chưa mở ra dị thường, tới Ngọc Long thành thế lực khắp nơi phản ứng. Lại đến hắn như thế nào bằng vào đại hạ anh tài bảng thứ 3 thân phận thu hoạch được danh ngạch tiến vào bí cảnh. Hắn trọng điểm nói tới theo trung vực làm hướng người tới trong miệng biết được bí cảnh dị biến căn nguyên. Thượng cổ sơn hải dị thú khôi phục, cùng bởi vậy đưa tới vĩnh trú hiện tượng cùng bản nguyên chi vật giá trị. Liên quan tới cô anh chắc ba người sự tình, hắn thì hời hợt lướt qua, chỉ nói là ngẫu nhiên tao ngộ cũng trao đổi tình báo. Thiệu Nghi Quân lặng lặng nghe, lông mày cau lại, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Nghe tới sơn hải dị thú khôi phục cùng bản nguyên chi vật lúc, nàng hô hấp rõ ràng dồn dập mấy phần. Hiển nhiên những tin tức này cùng nàng trước đó nhận biết cùng tao ngộ hoàn toàn ăn khớp, cũng giải thích trong nội tâm nàng rất nhiều nghi hoặc. Thì ra là thế, nàng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Đường Trạch thần sắc hơi động, cảm ứng được bên ngoài sơn động cách đó không xa truyền đến mấy đạo yêu ớt mà hỗn loạn khí tức, trong đó một đạo có chút quen thuộc. Hắn đứng lên nói, "Sư tôn chờ một chút, bên ngoài dường như còn có người sống sót, đệ tử đi xem một chút." Chương 208, đánh giết, chương 208, đánh giết. Bất quá thời gian qua một lát, Đường Trạch đi mà quay lại, đi theo phía sau ba cái hình dung chật vật, khí tức bể vài người. Chính là lúc trước cùng Thiệu Nghi Quân cùng nhau tiến vào Lộc Nô Sơn tám người trong đội ngũ người sống sót. Du Dương Húc trưởng lão, cùng hai vị phân biệt đến từ Bắc Đầu Huyền Tông Lý gia cùng Bách Thảo Cốc Dung Lâu cảnh cao thủ. Ba người nhìn thấy trong động Thiệu Nghi Quân, đều là vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trở về từ coi chết hoảng hốt cùng bị thương. Theo bọn hắn Đức Quang tự thuật bên trong biết được, lúc trước 8 người đội ngũ tại tao ngộ cổ điều sau, một người tại chỗ bị nuốt, còn lại 7 người chạy từ phía. Trong mấy ngày kế tiếp, lại có 3 người hoặc bởi vì thương thế quá nặng, hoặc bởi vì bị cổ điều đuổi kịp, lần lượt vẫn lạc. Ba người bọn họ cũng là bằng vào các loại thủ đoạn bảo mệnh cùng vật khí, mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ, thẳng đến bị Đường Trạch cứu. Tính cả Thiệu Nghi Quân, lúc trước 8 người, bây giờ còn sót lại 4 người sống sót. Trong sơn động bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút nặng nề. Đường Trạch đem 4 người an trí tại chính mình lấy lục giáp kỳ môn thần thông bày ra ẩn nặc trận pháp bên trong, nơi đây trận pháp không chỉ có thể ngăn cách khí tức, còn có tụ lại linh cơ, trấn an tâm thần hiệu quả. Hắn lấy ra một chút chữa thương đan dược phân cho đám người, nói khẽ: "Nơi đây tạm thời an toàn, chư vị trước chữa thương khôi phục, lại bàn bạc kỹ hơn." Nửa ngày sau, 4 người thương thế hơi chậm, ngồi vây chung một chỗ thương nghị đối sách. Du Dương Húc trưởng lão trên mặt thần sắc lo lắng. Kia cổ điêu hung uy ngập trời, chính là chân chính tông sư cấp tồn tại, chiếm cứ Lộc Nô Sơn, chúng ta bây giờ mặc dù tạm thời an toàn, nhưng như thế nào thoát thân lại là nan đề. Lý gia cao thủ cũng là cười khổ. Thiệu Nghi Quân thì đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc không nói, dường như đang suy tư Đường Trạch. Trạch Nhi, ngươi đã biết bí cảnh dị biến căn do, nhưng có thượng sách. Trong bất chi bất giác, đám người đã mơ hồ đem thực lực mạnh nhất, thủ đoạn thần bí nhất Đường Trạch coi là chủ tâm cốt. Đường Trạch đang muốn mở miệng, đột nhiên, thần sắc hắn run lên, ánh mắt như điện bắn về phía ngoài núi phương hướng. Gần như đồng thời, trong động 4 người khác cũng cảm ứng được cái gì, nhao nhao biến sắc. Một cỗ không chút nào kém hơn cổ điêu bàng bạc áp, hỗn hợp có mấy đạo hừng hực sắc bén dung lâu cảnh khí tức, như là như gió bão của tới, đang cùng cổ điêu giằng co. Lại là một tôn tông sư. Du Dương Húc trưởng lão hãi nhiên thất sắc. Không đúng, là nhiều cái dung lâu cảnh liên thủ, là cái khác kẻ xông vào. Lý gia cao thủ kinh nghi bất định. Đường Trạch hai mắt nhắm lại, chỗ sâu trong con ngươi có huyền ảo phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, lục giáp kỳ môn thần thông đã vận chuyển tới cực hạn. Xuyên thấu qua trận pháp bình chướng, hắn rõ ràng cảm giác được, sơn động bên ngoài, Lộc Nô Sơn biên giới giữa không trung, chẳng biết lúc nào, đã lơ lửng mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, đúng là một vị nữ tử. Nàng thân mang một bộ xanh nhạt cùng tinh lam sen lẫn phiêu miểu kiếm phục, dáng người cao gầy uyển chuyển, lâm phong mà đứng, tay áo bồng bềnh, tựa như nguyệt cung tiên tử trích lạc phàm trần. Tóc xanh như suối, vẹn vẹn lấy một cây đơn giản ngọc châm có lên, lộ ra chân bóng sung mãn cái trán cùng một trương thanh lệ tuyệt luân, nhưng lại mang theo vài phần xa cách cùng lãnh ngạo dung nhan. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi sắc nhạt như ánh phấn. Làm người khác chú ý nhất là nàng quanh thân tản ra kia cố bàng bạc mênh mông, nhưng lại cô đọng như huy nguyệt giống như tinh khiết sắc bén khí tức. Dường như bản thân nàng chính là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang nội liễm, lại đủ để khiến thiên địa thất sắc. Đường Trạch trong lòng khẽ nhúc nhích, kết hợp cô anh chắc trước đó miêu tả cùng nàng này cho thấy kinh người khí thế, lập tức đoán được thân phận của nàng. Thiên hạ anh tài bảng xếp hạng thứ 9, làm hướng trấn Nam hầu phủ Thiên Kim. Tinh nguyệt kiếm triệu một chút. Ở sau lưng nàng, lơ lửng 7 tên nam nữ, trẻ có già có, nhưng từng cái khí độ bất phàm, tu vi tinh thâm, hiển nhiên đều là dung lâu cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, mơ hồ lấy Triệu Mộng Trúc cầm đầu, hình thành một cái huyền diệu trận thế, khí cơ tương liên, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới cổ điêu chiêm cứ Lộc Nô Sơn khu vực hải tâm. Trong sơn động, Thiệu Nghi Quân, Du Dương Húc mấy người cũng cảm ứng được bên ngoài kia làm người sợ hãi khí thế mênh mông, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn về phía Đường Trạch, chỉ thấy Đường Trạch sắc mặt bình tĩnh, chỉ là có chút đưa tay ra hiệu đám người im lặng, ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp, tỉnh táo quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Triệu Mộng Trúc một đoàn người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mục tiêu rõ ràng. Bọn hắn cũng không để ý tới giữa rừng núi khả năng tồn tại những vật khác, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đầu kia tản ra kinh khủng uy áp cổ điêu trên thân. Chỉ thấy Triệu Mộng Trúc ngọc thủ nhẹ giơ lên, chập ngón tay như kiếm, trên không trung hư hoạch. Sau lưng nàng 7 người lập tức ngầm hiểu, thân hình chớp động, chiếm cứ bát phương phương vị, diễn phần mình tế ra pháp bảo binh nhận, trong nháy mắt kết thành một cái phức tạp mà huyền ảo kiếm trận. Đạo đạo sáng chói tinh huy cùng ánh trăng từ đám bọn hắn trên thân bay lên, hội tụ thành hoàn toàn mông lung mà tinh không mênh mông lĩnh vực, đem phía dưới mảng lớn sơn vực bao phủ trong đó. Tiếng nguyên bản tại trong xào huyệt tận nút cổ điêu dường như cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai, như là hài nhi khóc nỉ non giống như gào thét, to lớn thân ảnh phóng lên tận trời. Ám lam sắc lân giáp ở dưới ánh sao phản xạ ra băng lãnh quang trạch, độc giác lóe ra nguy hiểm hồ quang điện, hai cánh triển khai, cuốn lên đẩy trời gió tanh. Nhưng mà, Triệu Mộng Trúc mặt không đổi sắc, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ. Nàng dường như sớm đã thấy rõ Cổ Điêu nhược điểm cùng hành động quy luật. Ngay tại Cổ Điêu đập ra trong ngay mắt, kiếm trận bỗng nhiên phát động. Tinh La Kỳ Bố, Nguyệt Hoa Tỏa Linh. Vô số đạo cô động như thực chất tinh thần kiếm quang cùng thanh lanh ánh trăng, như là thiên la địa võng, cũng không phải là đối cứng Cổ Điêu cứng rắn nhất lân giáp cùng độc giác, mà là vô cùng tinh chuẩn quấn quanh hướng nó đối lập yếu ớt cánh căn, khớp nối cùng cặp kia lóe ra hung quang ánh mắt, cùng tính nhắm vào khắc chế Cổ Điêu chân ý quy tắc. Kiếm trận vận chuyển ở giữa, ẩn chứa kỳ dị nào đó phong cấm cùng suy yếu chi lực, lại nhường Cổ Điêu kia cuồng bạo xung kích tình thế vì đó trì trệ, động tác cũng lộ ra trì trệ mấy phần. Triệu Mộng Trúc bản nhân thì thân hóa một đạo sáng chói trăng sao trường hồng, nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng Cổ Điêu dưới cổ vảy ngược chỗ. Ánh kiếm của nàng cũng không to lớn bằng bạc, lại cô động tới cực hạn, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ. Dường như xuyên việt không gian, mang theo một loại xuyên thủng vạn vật, phán quyết sinh tử vô thượng kiếm ý. Xuy, một tiếng vang nhỏ, dường như lưới dao vạch phá bại cách. Kia không ai bị nổi tông sư cấp dị thú Cổ Điêu thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, lập tức phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng thống khổ gào thét. Quanh thân ngưng tụ kinh khủng cương nguyên như là quả bóng xì hơi giống như bỗng nhiên tán loạn. Thân thể khổng lồ từ không trung ầm vang rơi xuống, đập sập nửa mảnh vách núi, kích thích đầy trời bụi mù, cuối cùng co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Chiến đấu theo bắt đầu tới kết thúc, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Một chi hoàn toàn do Dung Lâu cảnh tạo thành đội ngũ, vậy mà lấy như thế tinh chuẩn, hiệu suất cao, gần như nghiền ép phương thức, chém giết một đầu chân chính tông sư cấp sơn hải dị thú. Triệu Mộng Trúc phiêu nhiên rơi xuống đất, xanh nhạt kiếm phục không nhiễm trần thế. Nàng nhìn thoáng qua Cổ Điêu thi thể, ngọc thủ nhẹ chiêu, một cái tản ra nồng đậm bản nguyên khí tức, hình dạng bất quy tắc chùm sáng theo thú thi bên trong bay ra, rơi vào nàng lòng bàn tay, chính là bản nguyên chi vận. Nàng cũng không dừng lại, thậm chí không có tra xét rõ ràng xung quanh, liền cùng bảy vị tên đồng bạn hóa thành mấy đạo lưu quang, trong chớp mắt trốn đi thật xa, biến mất ở chân trời. Dường như chỉ là hoàn thành một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 209, kết thúc, chương 209, kết thúc. Thằng đến kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp hoàn toàn biến mất, trong sơn động còn lại bốn người mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhưng trên mặt mỗi người đều viết đầy khó có thể tin rung động. Đường Trạch phất tay triệt hồi trận pháp, dẫn đầu đi ra sơn động. Thiệu Nghi Quân, Du Dương Húc bọn người theo sát phía sau, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vách núi sụp đổ, đại địa giạn nứt, lưu lại kiếm cương cùng trăng sao chi lực còn tại trong không khí tê mình, nói vừa rồi trận kia ngắn ngủi lại kinh thiên động địa chiến đấu. Cái này, đây chính là thiên hạ anh tài bảng hàng đầu thực lực sao? Du Dương Húc trưởng lão thanh âm khô khốc, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lấy Dung Lâu cảnh chi thân, nghịch phạt tông sư, quả thực không thể tưởng tượng. Dù chỉ là bằng bản năng làm việc không chọn vẹn tông sư, có thể chung quy là thực sự tông sư cấp a. Phối hợp quá tinh diệu. Kiếm kia trận, kia thời cơ xuất thủ cùng góc độ. Lý gia cao thủ lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy hướng tới cùng tính sợ. Thiệu Nghi Quân cũng là tâm thần khuấy động. Chỉ có Đường Trạch, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Triệu Mộng Trúc một đoàn người biến mất cuối chân trời, nhếch miệng lên một vệt mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng mong đợi đường cong. Vừa rồi Triệu Mộng Trúc thu lấy kia bản nguyên chi vật trong ngáy mắt, không người phát giác, một sợi cực kỳ mịt mờ, nguồn gốc từ đạo tâm trùng ma đại pháp vô hình ma trùng, đã theo Đường Trạch tâm niệm, lặng yên không một tiếng động bám vào tại đoàn kia tinh thuần năng lượng bản nguyên phía trên. Cái này ma trùng cũng không phải là thực thể, mà là một tia ẩn chứa hắn đặc biệt ý chí tinh thần là ấn, tiềm ẩn cực sâu, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách dò xét. Đạo tâm trùng ma Đường Trạch trong lòng nói nhỏ, cũng không biết hạt giống này rơi vào cái loại này thiên kiêu nội tâm, tương lai sẽ mở ra như thế nào. Ngoài dự liệu trái cây, một cái thí nghiệm, một bước nhàn cờ, có lẽ trong ngắn hạn không thấy hiệu quả, nhưng lâu dài đến xem, chưa hẳn không thể trở thành một nước diệu thủ. Ngay tại Đường Trạch tâm tư lưu động lúc, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bởi vì Trúc Long thức tỉnh mà kéo dài mấy tháng lâu vĩnh trú bầu trời, không có dấu hiệu nào, đột nhiên tối xuống. Phản phất có một cái vô hình cự thủ, trong nháy mắt đã kéo xuống toàn bộ thế giới màn che. Tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất, trên trời cao kia chạy xuôi không thôi cương nguyên mây trôi đã mất đi hào quang, biến ảm đạm không rõ. Bất quá trong khoảnh khắc, ban ngày hóa thành hoàng hôn, lại cấp tốc chìm vào gần như đêm tối thâm thúy. Chuyện gì xảy ra? Thiên thế nào đen? Là kia Trúc Long. Nó lại nhắm mắt. Bất thình lình thiên tượng bị biến, nhường mới vừa từ Triệu Mộng Trúc chém giết Cổ Điêu trong rung động lấy lại tinh thần Thiệu Nghi Quân, Du Dương Húc bọn người kinh hãi thất sắc. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Vĩnh chú kết thúc, mang ý nghĩa Trúc Long lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đường Trạch cũng là nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía kia cấp tốc biến thâm thúy bầu trời u ám, trong lòng báo động hơi sinh. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn làm rõ đầu mối, một cỗ không cách nào kháng cự, mênh mông vô biên không gian chi lực, giống như nước thủy triều trống rỗng hiện lên, trong nháy mắt bao phủ bí cảnh bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ông, đám người chỉ cảm thấy quanh thân không gian một hồi kịch liệt và mẹo, áp xúc, cảnh tượng trước mắt bắt đầu phi tốc mơ hồ, vỡ vụn, dường như toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn, sụp đổ. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác hôn mê đánh tới, so với bọn hắn tiến vào bí cảnh lúc còn mãnh liệt hơn mấy lần. Là truyền tống. Bí cảnh phải đóng lại. Du Dương Húc trưởng lão hoảng sợ nói. Ngọc Long địa cung chỗ sâu, to lớn truyền tống trận pháp quang mang dần dần dập tắt. Lần lượt từng thân ảnh hơi có vẻ lão đảo xuất hiện ở trong trận, chính là tự bí cảnh trở về đám người. Trên mặt mỗi người đều mang khó mà che giấu kinh ngạc, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại đều có tinh quang lấp lóe. Đơn giản giao tiếp sau, đám người liền ai đi đường đấy, mang theo bí cảnh bên trong thu hoạch, rời đi Ngọc Long địa cung. Đường Trạch cũng tìm một cơ hội, đem tinh thần tháp bên trong chờ đã lâu tinh hy tiếp đi ra. Lập tức, hắn cũng không tại Ngọc Long thành ở lâu. Thiệu Nghi Quân thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cần mau chóng về tông tĩnh dưỡng. Mà quay về tông về sau, Đường Trạch còn cần chuẩn bị một chuyện khác. Hán trưởng lao tấn thăng nghi thức có thể cử hành. Sư đồ hai người xử lý xong cần thiết việc vặt, liền dẫn đội Lặng Yên quay trở về Cựu Giang thành. Nửa tháng sau, Vân Nhạc Tông. Một ngày này Vân Nhạc Tông, răng đèn kết hoa, tân khách tụ tập. Tông môn chính điện trước trên quảng trường, sớm đã bố trí tốt trang nghiêm điện lễ đài cao. Cửu Giang thành bên trong có đầu có mặt thế lực, cơ hồ đều phái tới đại biểu xem lễ, thậm chí không thiếu các thế lực lớn thủ lĩnh đích thân tới. Trên đài cao, Đường Trạch Thân mang Vân Nhạc Tông chân truyền tấn thăng trưởng lão chuyên môn Vân Văn lễ bảo, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tu lãng, khí độ trầm ngưng. Tại tông chủ và chư vị trưởng lão chứng kiến hạ, hoàn thành một hệ liệt phức tạp mà trang nghiêm nghi thức. Khi hắn theo tông chủ Nguyên Bạch Hằng trong tay tiếp nhận đại biểu thân phận trưởng lão ngọc bài cùng ấn tín lúc, dưới đài vang lên nhiệt liệt chúc mừng âm thanh. Trong đám người, hai đạo hiểu điệu xuất chúng thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, chính là Nam Thương Vương phủ quận chúa Khương Nguyên Dung, cùng Bắc Đầu Huyền Tông đích truyền Lý Vi Tỉnh. Hai nữ đều thịnh trang có mặt, Khương Nguyên Dung ung dung hoa quý, Lý Vi Tỉnh tư thế hiên ngang. Các nàng đại biểu riêng phần mình thế lực đến đây xem lễ, ánh mắt rơi vào trên đài quang mang bắn ra bốn phía đường trạch trên thân lúc, đều có chút phức tạp. Bởi vì kiếp như có như không mà không biết gì lên thân cận cùng hảo cảm, để các nàng tại đối mặt đường trạch lúc, dù sao cũng so đối mặt hắn nhiều người ra một tia khó nói lên lời tâm tư chấn động. Nghi thức kết thúc sau, thịnh đại yến hội mở ra. Đường trạch làm nhân vật chính, cùn nhau tại các phương tân khách ở giữa, ứng đối vừa vặn, chuyện trò vui vẻ. Đợi cho yến hội dần dần tán, đường trạch tìm một cơ hội, phân biệt hướng Khương Nguyên Dung cùng Lý Vi Tình phát ra tự mình nhỏ tự mời. Đối mặt cái này hơi có vẻ đường được mời, hai nữ phản ứng hơi có khác biệt. Khương Nguyên Dung có chút kinh ngạc sau, trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, hơi chần chờ, liền dịu dàng gật đầu đáp ứng. Lý Vi Tình thì là anh khí trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc cùng xem kỹ, trầm ngâm một lát, cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Trước cùng Khương Nguyên Dung gặp mặt, an bài tại một chỗ thanh nhã phòng khách. Đường Trạch cũng không nói về bất kỳ chính sự, chỉ là như là hảo hữu giống như, nói chuyện phiếm chút cựu giang phong cảnh, tu hành tin đồn thú vị, ngôn ngữ khôi hài, thái độ ôn hòa. Nhường Khương Nguyên Dung nguyên bản có chút khẩn trương dần dần tiêu tán, trung đụng được có chút hòa hợp. Trước khi chia tay, Khương Nguyên Dung trong mắt thậm chí mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn cười yếu ớt, mà cùng Lý Vi Tình gặp mặt, thì tại một gian càng thêm tĩnh mịch thư phòng. Đường Trạch biết rõ nàng này tính tình thanh lãnh thông minh, không thích đi vòng, hàn huyên vài câu sau, liền đúng lúc đó đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên. Hắn ngữ khí bình thản, đem hảo hữu Vệ Cam Đường bởi vì truy tra một cọc liên quan đến mấy chục cái nhân mạng án chưa giải quyết, vô ý làm tức giận quý nhân, cuối cùng bị cách chức điều tra tiền căn hậu quả, khách quan trần thuật một lần. Cũng chỉ ra án này phía sau, mơ hồ liên lụy đến Bắc Đầu Huyền Tông một vị họ Lý trưởng lão con cháu. Lý Vi Tình an tĩnh nghe, ngón tay dài nhọn vô ý thức tại chén trà biên giới nhẹ nhàng vuốt ve, trong ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra quá đa tình tự. Thằng đến Đường Trạch nói xong, nàng mới dương mi mắt, nhìn về phía Đường Trạch, thanh âm như không hề bận tâm, "Đường trưởng lão cáo chi việc này, là hy vọng ta Bắc Đầu Huyền Tông như thế nào?" Đường Trạch mỉm cười, thản nhiên nói, "Đường mộ không còn ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy, chân tướng không nên bị mai một. Lý cô nương thân làm Bắc Đầu Huyền Tông đích truyền, chắc hẳn càng không muốn nhìn thấy tông môn danh dự, bởi vì số ít bất hiếu tử đệ mà bị long đong. Xử trí như thế nào, tất nhiên là quý tông nội bộ sự vụ, Đường mộ không tiện xen vào." Lý Vi Tình nhìn chằm chằm Đường Trạch một cái, không có trả lời ngay, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thật lâu mới nói khẽ, "Việc này, ta biết được, không có hứa hẹn, nhưng cũng không có cự tuyệt." Đường Trạch ngầm hiểu, biết lấy Lý Vi Tình thông minh cùng địa vị, đã biết được liền mang ý nghĩa nàng sẽ ở thời cơ thích hợp, lấy thích hợp phương thức hỏi đến việc này. Đây cũng là kết quả hắn muốn. Gặp mặt kết thúc, hai người lễ phép cáo biệt. Chương 210, Đông Hải trấn thủ, chương 210, Đông Hải trấn thủ. Sau một tháng, Cựu Giang thành. Đầu mùa xuân gió đã mang theo hơi ấm, cuốn qua thành quách đường phố, lặng yên vung lên Vân Nhạc Tông lầu nhỏ phía trước cửa sổ kia tập khinh bạc màn trúc. Một cọc cơ hồ đã bị người lãng quên án chưa giải quyết, tại ngắn ngủi hơn tháng bên trong hết thể đều kết thúc, tốc độ nhanh chóng, kết cục chi lưu loát, nhường cả tòa Cựu Giang thành cũng vì đó ghé mắt. Tại Vệ Cam Đường điều tra mà ra mấu chốt chứng cứ trước mặt, vị kia Lý gia chi thứ hoàng cố, cuối cùng bị Bắc Đầu Huyền Tông chấp pháp đường công khai thẩm tra xử lý, chứng cứ vô cùng xác thực, theo luật xử tử, lấy nhìn thẳng vào nghe. Phong ba dần dần hơi thở, buổi chiều ánh nắng đang cháy mạnh. Một đạo thẳng tắp hiên ngang thân ảnh, đạp trên bàn đá xanh đường, đi lại trầm ổn đi nhập Vân Nhạc Tông sân môn. Vệ Cam Đường đã quan phục nguyên chức, một thân màu đen thần bộ nhung trang uy thiếp vừa người, phát họa ra trôi chảy mà hữu lực eo tuyến, kim tuyến thêu chế hoa văn tại dưới ánh mặt trời mơ hồ lưu động. Tóc xanh cao buộc, chỉ là cặp kia luôn luôn sắc bén cùng tỉnh táo đôi mắt, giờ phút này nhìn về phía lầu nhỏ chỗ sâu lúc, lại mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp. Trong tay nàng bưng lấy một quyển tỉ mỉ sao chép hồ sơ, trực tiếp lên lầu 2 thư phòng. Đường Trạch đang gần cửa sổ mà đứng, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi trở lại. Hắn hôm nay chỉ lấy một cái xanh nhạt vân vân thường phục, tóc dài chưa quan, tùy ý rối tung, tăng thêm mấy phần thanh thản phong lưu. Ánh mắt rơi vào Vệ Cam Đường trên thân lúc, khóe môi liền tự nhiên chứa một vẻ nhạt nheo ý cười. "A Trạch." Vệ Cam Đường khẽ bước cằm, thanh âm so ngày thường trầm thấp một chút, hai tay đem hồ sơ đưa lên, "Án này đã xong, đây là kết án hồ sơ phó bản, đúng hẹn đưa tới." Đường Trạch tiếp nhận, cũng không nóng lòng lật xem, chỉ tùy ý đặt bên cạnh án thư, ánh mắt nhưng thủy chung chưa cách nàng tả hữu. Cam Đường theo lẽ công bằng chấp pháp, lôi lệ phong hành, ngắn ngủi thời gian liền làm trầm đoan đắc tuyết, thật là khiến người kính nể. Hắn ngữ điệu thư giãn, mang theo một chút lười biếng khen ngợi. Vệ Cam Đường tầm mắt cụ xuống, nếu không có A Trạch trợ giúp, án này tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Đường Trạch khẽ cười một tiếng, bước một bước về phía trước, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Trên người hắn mát lạnh khí tức mơ hồ truyền đến. Thế đạo này, dường như như vậy ý thế hiếp người, xem mạng người như có giác sự tỉnh, còn thiếu a. Hắn đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay cực kỳ tự nhiên lại chậm rãi phất qua Vệ Cam Đường gương mặt. Xúc cảm chân nhắn hơi lạnh, như là tốt nhất nó ngọc. Bàn tay ấm áp phất qua da thịt, Vệ Cam Đường thân hình mấy không thể xem xét run lên, lưng ngượn đến mức càng thêm thẳng tắp, như là kéo căng dây cùng, nhưng cuối cùng không có tránh đi. ta cũng không phải gì đó trách trời thương dân hiệp sĩ Đường Trạch đầu ngón tay theo gò má nàng hình dáng trượt, ngựa khí mang theo một loại hứng hở. Cái loại này nhàn sự, bình thường thời điểm ta nhìn đều chẳng muốn nhìn. Ngón tay của hắn cuối cùng dừng lại tại nàng nhu nhược cằm, nhẹ nhàng vừa nhấc, khiến nàng nên tiếp ánh mắt của mình. Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được nàng trong mắt kia phần quen có kiên định phía dưới, dạng động lên một chút không dễ dàng phát giác ba quang, phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Cam Đường, ngươi làm biết được Đường Trạch thanh âm nhẹ thấp, mang theo mê người tử tính. Ta sở dĩ chú ý án này, là vì cái gì? Vệ Cam Đường nghe vậy, rủ xuống đôi mắt, thấp giọng nói: "Đa tạ A Trạch tương trợ." Tiếng nói chưa xong, hắn cúi người mà xuống, chóp mũi chạm nhau, hô hấp có thể nghe. Vệ Cam Đường vô ý thức nhắm mắt lại, dài thiệp run rẩy, xuôi ở bên người thủ hạ ý thức siết chặt quan bảo vào áo, nhưng không có lui ra phía sau một bước. Nàng có thể cảm nhận được hắn ấm áp hô hấp phất qua cánh môi, mang theo một tia trà xanh dư vị. Trong dự đoán ôn nhuận cũng không lập tức đến. Đường Trạch chỉ là rất gần đầu ở chỗ đó, phản phất tại thưởng thức nàng giờ phút này biểu lộ. Một lát sau, hắn mới lấy một loại không cho kháng cự lại ôn hòa cường độ, che kín đi lên. Mới đầu chỉ là nhu hòa đụng vào, như là hồ điệp lướt nước. Nhưng rất nhanh, liền chuyển thành càng thâm nhập thăm dò cùng cướp lấy. Vệ Cam Đường theo trong cổ tràn ra một tiếng cực nhẹ nhẹ nào, căng cứng thân thể dần dần mất khí lực. Trong thư phòng tĩnh mịch tím mắng, chỉ còn lại lẫn nhau xen lẫn hô hấp và ngoài cửa sổ mơ hồ vẹt đều. Dương quang xuyên thấu qua màn trúc khẽ hở, tại mây hoa trên sàn nhà bằng gỗ bỏ ra dính nhau quang ảnh. Không biết qua bao lâu, Đường Trạch mới chậm rãi thối lui một chút, đầu ngón tay vẫn lưu luyến tại nàng hiện ra đỏ ửng gò má bên cạnh. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem nàng có chút phiếm hồng cánh môi cùng mang theo mê ly đôi mắt. Vệ Cam Đường gấp rút thở hào hẹn, nhìn xem Đường Trạch quăng tới ánh mắt, trong mắt nàng hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trước sau như một tỉnh táo. Ta cần phải trở về, nha môn còn có công vụ. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Đường Trạch cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn xem nàng hơi có vẻ vội vàng xoay người đi hướng cổng. Buổi chiều ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống trên người nàng, là kia màu đen nhung trang dắt lên một lớp viền vàng, phát họa ra lưu loát mà huyền chuyển đường cong. Khí khái hào hùng bên trong, bình sinh nhiều hơn mấy phần có chút rung động lòng người dịu dàng. Thằng đến kia lau người ảnh biến mất tại cửa sân bên ngoài, Đường Trạch mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi, dường như nơi đó còn lưu lại kia phần đặc biệt chân bóng khí tức. Một vệt như có như không ý cười tại hắn bên môi tràn ra, mang theo đều ở trong lòng bàn tay thong dong cùng tự tin. Quả nhiên, thơm ngọt vô cùng. Trong lòng của hắn tự nói. Quay người, ánh mắt lướt qua trên thư án kia phần nặng nề hồ sơ, hắn cũng không lật ra, mà là đi đến bên cửa sổ, đứng chắc tay, nhìn về phía Vân Nhạc Tông chỗ sâu kia phiến nguy nga cung điện mái cong. Sau 3 ngày tông môn trưởng lão sẽ, mới là dưới mắt cần kín đáo chủ tính mấu chốt. Gần đây, theo Đông Hải quận tin tức truyền đến càng thêm thường xuyên, Tào Vũ Hân trưởng lão trọng thương, truyền về tông môn trong tin tức, trong câu chữ đều lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến kiềm chế. Đông Hải, kia phiến nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh, mạch nước ngầm đã bắt đầu mãnh liệt, chân chính dung chuyển, chỉ sợ không xa. Sau 3 ngày, Vân Nhạc Tông, trưởng lão điện, nguy nga cung điện chỗ sâu, mái vòm treo cao, trang nghiêm túc mục. Mười mấy đem tử đàn linh một khắc hoa đại biểu hiện lên hình quạt sắp xếp, trên ghế ngồi ngay ngắn, đều là Vân Nhạc Tông quyền hành cực nặng dung lô cảnh trưởng lão, khí tức trầm ngưng, không giận tự uy. Tông chủ Nguyên Bạch Hằng ngồi tại thượng thủ, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Liên quan tới tân nhiệm Đông Hải trấn thủ trước nghị định, đã kéo dài dòng dã một buổi sáng. Trong điện bầu không khí ngưng trọng, linh trà nhiệt khí lượn lờ bốc lên. Đông Hải quận gần đây dị động liên tiếp, hải tộc bất an, di tích nhiều lần hiện, càng có hạng giá áo túi cơ ngấp nghé ta tông tài nguyên. Tào Vũ Hân trưởng lão trọng thương khó lành, trấn thủ chi vị không thể lâu treo. Một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão trầm giọng mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người. Đường Trạch trưởng lão mặc dù tuổi trẻ, không sai tu vi tinh thâm, xử sự quả quyết, năm gần đây tại tông môn nội ngoại công tích lớn lao, từ hắn tiếp nhận, lão phu cho rằng có thể thực hiện. Vừa dứt lời, đối diện một vị sắc mặt xích hồng trưởng lão liền hừ lạnh một tiếng. Đường trưởng lão năng lực tất nhiên xuất chúng, nhưng dù sao tư lịch còn thấp. Đông Hải trấn thủ không thể coi thường, tay cầm Vân Vân trấn hải vệ liên quan đến ta tông Đông Hải mệnh mạch, há có thể như thế khinh suất. Trong điện lập tức vang lên vài tiếng tán thành, hiển nhiên đối Đường Trạch nhanh chóng tấn thăng trong lòng còn có lo nghĩ. Ngay tại tranh luận dần dần lên thời điểm, một mực nhắm mắt dưỡng thần Thiệu Nghi quân trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình. Đông Hải thế cục thay đổi trong nháy mắt, cần chính là không bám vào một khuôn mẫu, có can đảm mặc cho sự tình nguy khí. Đường Trạch trưởng lão có cổ tay, có dứt khoát, càng có thể chỉnh hợp các phương lực lượng, trước này, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một bên Du Dương Húc trưởng lão cũng khẽ bước cằm, dù chưa nhiều lời, nhưng thái độ rõ ràng. Cao tọa phía trên, tông chủ Nguyên Bạch Hằng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt lướt qua tranh luận đám người. Cuối cùng rơi vào từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, dường như thảo luận không liên quan đến bản thân Đường Trạch trên thân, chậm rãi mở miệng. Đã Thiệu trưởng lão, Du trưởng lão hết lòng, như vậy, Đường Trạch trưởng lão, ngươi nhưng có lòng tin gánh này trách nhiệm. Đường Trạch đứng dậy, thong dong thi lễ, ngữ khí bình ổn nói: "Nhận được tông chủ cùng chư vị trưởng lão tin trọng, Đường Trạch sẽ làm dốc hết toàn lực, ổn định Đông Hải, Dương ta Vân Nhạc tông uy." Một phen nói năng có khí phách, biểu lộ thái độ. Cuối cùng, tại mấy vị thực quyền trưởng lão ủng hộ cùng tông chủ ngầm đồng ý hạ, quyết nghị thông qua. Đường Trạch chính thức từ nhiệm chấp pháp điện trưởng lão, chuyển nhiệm là Vân Nhạc tông Đông Hải trấn thủ, quản hạt Vân Nhạc tông tại Đông Hải quận tất cả sự vụ. Cũng trực tiếp trưởng khống Vân Nhạc tông tam đại tinh nhuệ chiến quân một trong, Vân Vân trấn hải vệ. Tin tức truyền ra trưởng lão điện, cấp tốc như gợn sóng quyết tán. Gần như đồng thời, Cửu Giang thành cái khác các thế lực lớn cũng lần lượt truyền đến tin tức, là ứng đối Đông Hải chi biến, đều quyết định hướng Đông Hải quận tăng phái lực lượng tinh nhuệ. Thú vị là, phái ra đại biểu có một ít gương mặt quen. Bắt đầu Huyền Tông đích truyền Lý Vi Tỉnh, Nam Thương Vương phủ quận chúa Khương Nguyên Dung. Đường Trạch biết được những tin tức này sau, khóe môi nổi lên một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Đông Hải quận, xem ra muốn náo nhiệt lên. Hắn nhu cầu cái này Đông Hải trấn thủ chi vị, tự nhiên không phải là nhất thời hứng khởi. Tông chủ Nguyên Bạch Hằng tu vi sâu không lường được, ít ra còn có hơn 100 năm thọ nguyên, tự mình trưởng khống hoạch tâm nhất Vân Vân hộ tông vệ vững như Thái Sơn. Trưởng lão hội lệ thuộc trực tiếp Vân Vân Long Giang vệ càng là chỉ nghe theo trưởng lão điện mệnh lệnh, kim châm cắm không vào. Chỉ có cái này đóng giữ bên ngoài quận, đối lập độc lập nhưng lại chiến lực cường hãn Vân Vân trấn hải vệ là hắn có thể chân chính nắm trong tay mấu chốt quân cờ. Trưởng khống chi quân đội này mới là hắn mục đích thực sự. Tâm ý cố định, Đường Trạch không lại trì hoãn, cấp tốc quyết định tùy hành nhân viên hoạch tâm danh sách. Danh sách thủ vị, tự nhiên là cùng hắn quan hệ mật thiết, năng lực cổ tay đều thuộc thượng thừa sư tỷ Sở Phượng Linh, có nàng phụ tá, nội vụ bên ngoài liền đều có thể yên tâm. Một vị khác thì là gia thế đất phong liền tại Đông Hải quận, đối nơi đó phong thổ quen thuộc gần Vũ Chân sư tỷ. Ngoài ra, hắn lại chọn lựa một nhóm tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử cùng đắc lực chấp sự. Sau 3 ngày, Vân Nhạc Tông sơn môn bên ngoài, tinh kỳ pháp phối, Vân Nhạc Tông đội ngũ đã xếp hàng hoàn tất. Xuất phát. Đường Trạch ra lệnh một tiếng, thanh âm bình tĩnh lại truyền khắp tứ phương. Chỉ một thoáng, đội xe bắt đầu động. Hướng về phương đông mà đi, chương 211, Đông Hải quận, chương 211, Đông Hải quận. Mấy ngày sau, Đường Trạch một đoàn người đã tới mục đích. Đông Hải thành, ngoài thành. Đầu tiên đập vào mi mắt là vô biên băng ác, dưới ánh mặt trời lóe ra lăn tăn ba quang ôn blue. Biển trời đụng vào nhau chỗ, tầm mắt khoáng đạt, làm người tâm thần thanh thản. Mặt chắc chắc mà ướt át gió biển nhào tới trước mặt, mang theo một cỗ đặc biệt, tràn ngập sức sống khí tức, cùng đất liền thành trì cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tới gần bờ biển, một tòa hùng thành dựa vào núi bằng biển xây lên, to lớn màu nâu xanh tường thành uốn lượn chập trùng, chống cự sóng gió. Trên tường thành, tinh kỳ pháp phối, mơ hồ có thể thấy được giáp sĩ tuần tra thân ảnh, đề phòng sông nghiêm. Quy mô hùng vĩ bên cảng chỗ, các thức thuyền san sát nối tiếp nhau, có khổng lồ viễn dương thương thuyền, có linh xảo thuyền đánh cá, càng có mấy chiếc toàn thân linh tài đúc thành, hiển nhiên là chiến thuyền tồn tại. Nhưng mà, nhìn kỹ phía dưới, cũng có thể phát giác được một chút không bình thường khẩn trương không khí. Bến cảng bến tàu kiểm tra dường như phá lệ nghiêm ngặt, qua lại người chúng biểu lộ phần lớn nghiêm trọng, thiếu chút thương mậu phồn hoa vốn có nhẹ nhõm huyên náo. Nơi xa trên mặt biển, một chút cỡ nhỏ hòn đảo hình dáng tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Đội xe chậm rãi lái vào Đông Hải thành. Sớm đã tiếp vào tin tức Vân Nhạc Tông Đông Hải quận phân đà tạm thời người phụ trách, đã mang theo một đám đệ tử ở đây cung kính chờ. Nhìn thấy Đường Trạch một đoàn người đi xuống Vân Chu, lập tức tiến lên đón đến, không mình hành lễ, thuộc hạ Đông Hải quận phân đà chủ sự tỉnh Chu Khôn, cung nên Đường trưởng lão. Chu Khôn là một vị khuôn mặt tinh anh, khí tức trầm ổn nam tử trung niên, giờ phút này mang trên mặt kính sợ cùng như chút được gánh nặng phức tạp thân sắc. Đông Hải thế cục căng thẳng, Đường Trạch vị này tông môn tân tấn thiên kiêu trưởng lão đến, không thể nghi ngờ là một tể cường tâm trầm. Đường Trạch khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Chu Khôn cùng với sau lưng đệ tử. Tuần chủ sự không cần đa lễ, tình huống trên đường ta đã lớn gây nên hiểu rõ, trước vào thành lại kỹ càng thương nghị. Đường Trạch ngữ khí bình ổn, khuôn mặt mặc dù tuổi trẻ, lại kèm theo một cố làm cho người tin phục uy nghiêm. Là Đường trưởng lão mời. Chu Khôn vội vàng nghiêng người dẫn đường. Sở Phượng Linh đi theo Đường Trạch bên cạnh thân, thấp giọng nói: "Sư đệ, cái này Đông Hải quận, bầu không khí dường như so trong truyền thuyết còn muốn khẩn trương mấy phần." Đường Trạch ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tòa kia gần biển cự thành cùng sau người kia phiến mênh mông vô ngần, lại giấu giếm mãnh liệt hải dương, thản nhiên nói: "Phong bạo sắp tới, tự nhiên như thế. Sư tỷ, kế tiếp sợ rằng đã có bận rộn." Đơn giản hàn huyên sau, một đoàn người không cần phải nhiều lời nữa, theo phân đà chủ sự tỉnh Chu Khôn, xuyên qua Đông Hải thành hơi có vẻ ồn ào náo động nhưng cũng giấu giếm khẩn trương đường đi, hướng về ở vào thành Tây Vân Nhạc Tông chú địa bước đi. Trụ sở chiếm diện tích khá rộng, đình đài lầu các xen vào nhau thích thú, mặc dù không kịp cựu Giang thành bản tông to lớn hùng vĩ, nhưng cũng tu kiến đến kiên cố thực dụng, lộ ra ven biển kiến trúc đặc hữu khoáng đạt cùng sơ lãng. Hiển nhiên, Vân Nhạc Tông ở đây kinh doanh nhiều năm, căn cơ không cạn. Vào trụ sở, Đường Trạch ánh mắt liếc nhìn một vòng, liền làm nhân không cho lựa chọn vị trí tốt nhất, tầm mắt nhất khoáng đạt một tòa gần biển lầu các xem như chỗ ở của mình. Lầu các tầng cao nhất sắp đặt quan cảnh đài, đẩy cửa sổ liền có thể trực diện vô ngần biển xanh, gió biển từ đến, làm người tâm thần thanh thản. Chọn tốt lầu các sau, thị nữ trưởng Tinh Hy cùng bốn vị thiếp thân thị nữ cũng chọn tốt sát bên phòng ngủ chính phòng sương phòng, bắt đầu chỉ huy những người ở khác bọn nha hoàn dựa theo Đường Trạch yêu thích bố trí. Sau đó, Đường Trạch đem tùy hành Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân hai vị sư tỷ an bài tại lân cận chính mình chủ các hai nơi tinh xảo lầu các, đã thuận tiện chiếu ứng, cũng hiển lộ rõ ràng các nàng ở đây đi trong đội ngũ địa vị trọng yếu. Thu xếp tốt hành lý, thoáng phủi nhẹ một đường phong trần. Chu Sở nô bộc vừa dâng lên trà nóng, ngoài cửa liền truyền đến nhu hòa tiếng gõ cửa. Tiến. Đường Trạch ngồi ngay ngắn chủ vị, nhấp một miếng trà xanh. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh hiệu điệu đi đến, chính là Ân Vũ Chân. Nàng đã thay đổi đang đi đường trang phục, rửa mặt một phen sau, mặc một thân thủy lam sắc tiêu sa váy dài tới gặp hắn. Váy thêu lên tinh mịn bọt nước đường vân, cùng nàng thanh lãnh khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tóc dài đen nhánh đơn giản có lên, lộ ra chân bóng cái trán cùng thon dài cái cổ. Dung nhan của nàng vốn là cực đẹp, giờ phút này rút đi mấy phần giang hồ gian nan vất vả, tăng thêm mấy phần hầu phủ thiên kim yêu kiều cùng lịch sự tao nhã. Chỉ là, cặp kia luôn luôn trầm tĩnh như thu thủy trong con người, giờ phút này lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng, môi anh đào khẽ mí môi. Nàng đi đến Đường Trạch trước mặt, có chút quỳ gối thi lễ, thanh âm réo rắt lại mang theo vài phần chần chờ. "Đường, trưởng lão." Nàng dường như còn tại thích ứng Đường Trạch thân phận mới. "Ta đã dàn xếp thỏa đáng, chỉ là rời nhà lâu ngày, trong lòng mong nhớ, muốn hướng trưởng lão xin nghỉ mấy ngày, về Thu Nguyên hầu phủ thăm viếng một phen, không biết có thể." Nàng dương mi mắt, trong ánh mắt mang theo doanh luận. Thu Nguyên hầu phủ đất phong liền tại Đông Hải quận, bây giờ quận bên trong thế cục vi diệu, nàng thân làm hầu phủ đích nữ, về tình về lý đều nên mau trở về tìm hiểu tình huống. Đường Trạch buông xuống chén trà, ánh mắt rơi vào Ân Vũ Chân tấm kia thanh lãnh bên trong mang theo kiểu tiếu trên dung nhan, đưa nàng đáy mắt lo lắng thu hết vào mắt. Hắn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Sư tỷ không cần đa lễ, về nhà thăm viếng chính là nhân chi thường tình, đương nhiên không gì không thể. Đông Hải quận bây giờ thế cục không rõ, sư tỷ sau khi trở về, cũng có thể đại tông môn hướng Hầu gia Vân An, gộp hiểu một chút quận bên trong mới nhất động tĩnh." Ân Vũ Chân nghe vậy, nhẹ gật đầu, môi mím chặt tuyến nhu hòa xuống tới, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Đường trưởng lão. Mưa thật minh bạch, sẽ lưu ý. Nàng lần nữa có hơi hơi lễ, không cần phải nhiều lời nữa, liền quay người thối lui ra khỏi gian phòng, đi lại mặc dù vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại so lúc đến nhanh thêm mấy phần. Đường Trạch nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, thẳng đến cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ kia phiến mênh mông hải dương. Dưới ánh mặt trời mặt biển sóng nước lấp loáng, nhưng cuối chân trời đã có mấy sợi không dễ dàng phát giác mây xám lặng yên hội tụ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên chương 212, Đông Hải Thành, chương 212, Đông Hải Thành. Đông Hải Thành, mặc dù trên danh nghĩa thuộc Đại Hạ Ngọc Châu cương vực, nhưng trên thực tế, tòa này hùng ngồi thần lục Đông Hải bờ cự thành, chân chính chúa tể người, chính là rắc rối khó gỡ Đông Ngạn Thương Minh. Thương Minh ở đây chế định quy tắc, duy trì trật tự, nắm trong tay tòa thành thị này mệnh mạch. Xem như thần lục Đông Hải bờ lục đại thương nghiệp cự thành một trong, Đông Hải Thành gánh chịu lấy phồn thịnh vượt đại lục mậu dịch, mỗi ngày qua lại thương thuyền như dệt, phun ra nuốt vào lấy hải lượng tiên tài địa bảo. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong thành ngư long hỗn tạp, ngoại trừ đại hạ con dân, càng có đến từ hải ngoại chư đảo, dị vực bang quốc, thậm chí một chút không phải người dị tộc thương khách cùng du lịch võ giả. Thế lực khắp nơi xen lẫn, tạo thành cực kỳ phức tạp lợi ích liên mạng. Mà Đông Ngạn Thương Minh bản thân cấu thành, cũng là sai lầm tổng phức tạp. Chiếm cứ lớn nhất số định mức cổ đông, chính là làm hướng Hoàng Thất Tứ Hải Thương Hội, ước chiếm toàn bộ Đông Ngạn Thương Minh hai thành số định mức. Theo Đại Hạ phương Bắc Thanh Châu Thiên Hải Thành bị Đại Nguyên công chiếm, Đại Nguyên Vương triều thuận thế tiếp quản Thiên Hải Thành tại Thương Minh bên trong số định mức, khiến cho tổng chiếm so tăng lên đến 9% đã tới gần một thành, quyền nói chuyện tăng nhiều. So sánh dưới, Đại Hạ triều đình nắm giữ số lượng, bị đè ép tới còn sót lại đáng thương 3%, tại Thương Minh nội bộ đã biến thành đệ tam lưu nhân vật. Còn lại số định mức thì từ Đông Hải chi chít khắp nơi rất nhiều quần đảo thế lực cộng đồng chia cắt. Ba ngày sau, thế lực khắp nơi tiếp viện nhân mã đã lần lượt đến Đông Hải thành, thành nội quần quần sóng ngầm chi thế càng rõ ràng hơn. Một ngày này, Đông Ngạn Thương Minh chú Đông Hải thành người chủ sự Phong Thừa Tuyên, một vị khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên, trong thành quan hải các thiết yến, triệu tập thành nội các thế lực lớn đại biểu. Vân Nhạc Tông Đường Trạch, Nam Thương Vương phủ Khương Nguyên Dung, Bắc Đẩu Huyền Tông Lý Vi Tỉnh chờ gần đây đến Dung Lâu cảnh trấn thủ cấp nhân vật, đều tại được mời liệt kê. Tiến hội bầu không khí nhìn như hài hòa, nhưng Phong Thừa Tuyên rất nhanh liền đem chủ đề dẫn hướng chính đề. Gần đây Đông Hải thành xung quanh hải vực, hải tặc cướp đoạt hoạt động ngày càng hung hăng ngang ngược, mấy cái trọng yếu thương lộ bị ngăn trở. Đồng thời, một chút không rõ lai lịch bái thần tà giáo tại duyên hải thôn trấn càng thêm tùy ý truyền bá, mê hoặc nhân tâm, nhiều lần chế tạo huyết án. Gần biển khu vực yêu thú dị động cũng càng thêm thường xuyên, thậm chí có thành tựu quy mô thú triều tập kích biên giới hòn đảo dấu hiệu. Phong Thừa Tuyên đại biểu Thương Minh, yêu cầu các phe phái thế lực cần phải chung sức hợp tác, nghiêm khắc đả kích xung quanh tà giáo dâm tự, tiêu diệt toàn bộ hải tặc, ổn định hải vực. Lấy bảo đảm mậu dịch lộ tuyến thông suốt cùng Đông Hải thành an nguy. Đối mặt Thương Minh yêu cầu, các phe phái thế lực đại biểu tự nhiên nhao nhao tỏ thái độ nhận lời, dù sao giữ gìn Đông Hải quận ổn định cũng phù hợp các nhà căn bản lợi ích. Đường Trạch cũng ở trong đó, thần sắc bình tĩnh biểu thị ra Vân Nhạc Tông sẽ hết sức phối hợp. Nhưng mà, ngay tại Đường Trạch vừa trở lại Vân Nhạc Tông trú địa không lâu, còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ như thế nào bắt đầu xử lý những sự vụ này lúc, một cái cực kỳ hỏng bét tin tức liền do phân đà chủ sự Tỉnh Chu Khôn vội vã khu vực đến, làm hắn trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. "Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn." Chu Khôn sắc mặt tái nhợt, thanh âm mang theo không đè nén được phẫn nộ cùng kinh hoàng. Chúng ta Vân Nhạc Tông tham gia cổ phần Viễn Dương thuyền biển trục lãng hào 3 ngày trước tại Hắc Huyền đảo phụ cận một chỗ bí ẩn rãnh biển bên trong, may mắn thu thập được 6 cây cực kỳ hiếm thấy 3000 năm kim vượng hải lộ hoa. Đây là luyện chế nhiều loại cao giai đan dược đỉnh cấp linh hoa, giá trị liên thành. Hắn thở dốc một hơi, ngữ khí biến nặng nề, cũng không biết vì sao, tin tức vậy mà để lộ. Ngay tại trục lãng hào trở về địa điểm xuất phát trên đường, tại Hắc Huyền đảo lấy Bắc Hải vực, tao ngộ Hắc Phong đạo phục kích. Toàn thuyền 247 người, bao quát thuyền trưởng, hai vị theo thuyền khách khanh, cùng tất cả thủy thủ hòa kế. Không một may mắn còn sống sót. Trên thuyền hàng hóa bị cướp không còn, mà thuyền viên đầu lâu tại Hắc Huyền đảo Bắc Ngạn bị dựng thành kinh quan hai chữ như là trọng truy giống như đập vào ở đây lòng của mỗi người bên trên. Đây là cực đoan khiêu khích. Đường Trạch nghe vậy, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, cả phòng nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy phần. Hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra trầm thấp tiếng vang. 6 cây 3000 năm phần kim vượng hải lộ hoa đối với Vân Nhạc Tông mà nói cũng là một khoản tổn thất thật lớn. Càng quan trọng hơn là 247 cái nhân mạng cùng Hắc Phong đạo loại này đổ thuyền lập uy, đắp lên kinh quan cực đoan khiêu khích hành vi. Cái này đã không phải bình thường hải tặc cướp bóc, mà là trần trụi tuyên chiến. Nếu không giúp cho Lôi Đình phản kích, Vân Nhạc Tông tại Đông Hải đem uy tín quét rác. Ngay tại Đường Trạch suy nghĩ thời điểm, lại có hạ nhân vội vàng đến báo. "Trưởng lão, Nam Thương Vương phủ Đông Hải trấn thủ phủ phái người đến đây, gấp mời trấn thủ qua phủ nghị sự." Nói rõ việc quan hệ Trục Lãng Hào thảm án. Đường Trạch trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên. "Là, cái này Trục Lãng Hào thương thuyền cũng không phải là Vân Nhạc Tông độc hữu, chính là Cửu Giang thành ngũ đại thế lực cộng đồng tham gia cổ phần trọng yếu sản nghiệp. Nam Thương Vương phủ, Bắc Đẩu Huyền Tông, Thần Minh Các, Bạch Thảo Cốc đều có phần." Bây giờ ra chuyện như thế, ngũ đại thế lực tự nhiên muốn đồng khí liên tri, cộng đồng ứng đối. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này Hắc Phong đạo tuyệt không phải dễ chơi người. Thủ lĩnh Hắc Sát Hàn Giao chính là tung hoành Đông Hải gần trăm năm nhiều năm lao khấu, tu vi đã đạt dung lâu cảnh đỉnh phong, hung danh hiển hách, thủ đoạn tàn nhẫn. Dưới trướng kẻ liều mạng đông đảo, hàng ổ bí ẩn. Càng có truyền ngôn, Hàn Giao chân thực chiến lực đủ để so sánh thiên hạ anh tài bảng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm thiên tiêu, chỉ là tuổi tác đã gần đến 200, viễn siêu anh tài bảng tuổi tác hạn chế. Tiêu diệt dạng này một cỗ tội phạm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
Biết.
Đường Trạch đè xuống trong lòng lãnh ý, thanh âm bình tĩnh nói, hồi phục Nam Thương Vương phủ, Đường Mộ sau đó liền tới. Hắn đứng người lên, sửa sang lại áo bào, đối Chu Khôn dặn dò nói, mặt khác, lập tức thu thập tất cả liên quan tới Hắc Phong đạo, đặc biệt là thủ lĩnh Hàn Giao kỹ càng tình báo, càng kỹ càng càng tốt.
Là.
Trưởng lão. Chu Khôn vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chu Khôn sau khi rời đi, trong phòng nghị sự chỉ còn lại Đường Trạch cùng hai vị sư tỷ. Một mực yên tĩnh ngồi hai bên dự thính Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. Hắc Phong đạo hung danh bên ngoài, thủ lĩnh Hàn Giao càng là nhiều năm lão hải trộm, thực lực sâu không lường được, lần này xung đột tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đường Trạch phát giác được hai người cảm xúc, xoay người, trên mặt ngược lại lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, ngữ khí mang theo một loại làm cho người an tâm chắc chắn. Hai vị sư tỷ không cần lo lắng, bất quá là ỷ vào địa lợi quát tháo mà thôi. Việc này, ta tự có phân tất, thính không được cái đại sự gì. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Ân Vũ Chân, ngữ khí chuyển thành lo lắng. Ân sư tỷ, ngươi về hồi phủ, có thể từng hiểu rõ tới quận bên trong gần đây còn có cái gì đặc biệt tin tức? Hắn nhìn như tùy ý hỏi một chút, kỳ thực cũng nghĩ theo bản thổ thế lực góc độ, thu hoạch càng nhiều tình báo. Ân Vũ Chân nghe vậy, thanh lệ trên dung nhan vừa mới bởi vì Đường Trạch chấn định mà hơi chậm thần sắc lo lắng lần nữa hiện hiện, thậm chí sâu hơn mấy phần. Nàng khẽ cắn môi dưới, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề, xác thực, có một cái hỏng bét tin tức. Gia phụ cáo chi, ước hơn một tháng trước, Đông Hải hải tặc trên bảng cao xếp thứ 3 huyết phàm đạo tại Mê Vụ hải biên giới cướp bóc một chi từ mấy nhà đại thương hội liên hợp tạo thành khổng lồ thương đội, tạo thành cực kỳ thảm trọng tổn thất, chấn động toàn thành. Nàng dừng một chút, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm. Thương Minh cùng Triệu Đình tức giận, gia tổ phụ mệnh lấy trấn hải tướng quân chức vụ, tại nguyệt trước tự mình dẫn dưới trướng tinh nhuệ nhất hải huyền vệ chủ lực, tiến về Mê Vụ hải vực tiêu diệt toàn bộ huyết phàm đạo. Nhưng mà, đại quân tiến về Mê Vụ hải không lâu sau, liền cùng huyết phàm đạo cùng nhau đã mất đi tất cả tin tức, đến nay tung tích không rõ. Đường Trạch nghe xong, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Ân gia lão tổ Ân Chấn Hải, đương đại thu nguyên hầu, hơn 300 tuổi, tu vi đã tới tông sư chi cảnh, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Quan bái theo nhất phẩm trấn hải tướng quân, chính là Đông Hải thành hiểu rõ mấy cái tông sư cấp cao thủ một trong. Dạng này một vị trọng lượng cấp nhân vật tính cả dưới trướng đại quân tinh nhuệ cùng nhau mất tích, cái này tuyệt không phải việc nhỏ. Cái này không chỉ có đối thu nguyên hầu phủ là trầm trọng đả kích, đối toàn bộ Đông Hải quận phòng ngự cùng lòng người ổn định, đều sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều. Khó trách Đông Hải thành không khí khẩn trương như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ân Vũ Chân trong mắt khó mà che giấu lo nghĩ, ấm giọng an ủi. Mê Vụ Hải quỷ dị khó lường, nhất thời mất đi liên hệ cũng thuộc về truyền thường. Lệnh tổ tu vi cao thâm, kinh nghiệm xa trường, dưới trướng Hải Huyền vệ cũng là bách chiến tinh nhuệ, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Sư tỷ không cần quá lo lắng. Ân Vũ Chân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu. Nàng biết Đường Trạch là đang an ủi nàng, nhưng lão tổ mất tích hơn tháng, giữ nhiều lãnh ít, hầu phủ nội bộ bây giờ cũng là quần quần sóng ngầm. Có thể nàng một giới thân nữ nhi, được đưa đi Vân Nhạc Tông tập võ, chưa học ra truyền công pháp, bây giờ chính là lo lắng, lại có thể thế nào đâu. Đường Trạch thấy thế, cũng không còn quá nhiều an ủi, có một số việc cần chính nàng tiêu hóa. Đi thôi, Nam Thương Vương phủ mời, việc quan hệ trục lãng hào thảm án, chúng ta cần tiến đến, nhìn xem những nhà khác ra sao thái độ. Ân Vũ Chân hít sâu một hơi, cưỡng ép đem ra sự sầu lo đè xuống, cùng Sở Phượng Linh cùng nhau đứng dậy. Sở Phượng Linh đi đến Đường Trạch bên người, thấp giọng nói, "Sư đệ, việc này liên lụy quá lớn, cần cẩn thận làm việc." Đường Trạch khẽ bước cằm, khẽ cười nói, "Sư tỷ yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Dứt lời, hắn đi đầu cất bước, đi ra phòng nghị sự. Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân theo sát phía sau, ba người thân ảnh tại hơi có vẻ mở tối hành lang bên trong kéo dài, hướng về ngoài trụ sở chờ xe ngựa đi đến. Chương 213, quyết nghị, chương 213, quyết nghị. Tới Nam Thương Vương phủ tại Đông Hải thành trấn thủ phủ, sớm có thân mang Vương phủ phục sức chấp sự ở trước cửa chờ. Nhìn thấy Đường Trạch ba người sau, lập tức cung kính đem bọn hắn đón vào. Trong phòng nghị sự, bày biện trang trọng, bầu không khí trang nghiêm. Chủ vị phía trên, sắp đặt bảy ghế, đối ứng bây giờ Cửu Giang thành ngũ đại thế lực phái chú Đông Hải thành bảy vị dung lâu cảnh nhân vật trọng yếu. Nam Thương Vương phủ cùng Bắc Đầu Huyền Tông đều chiếm hai tịch, Vân Nhạc Tông, Thần Binh Các, Bách Thảo Cốc đều chiếm một tịch. Đường Trạch đi vào trong sảnh, lập tức cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình. Thần sắc hắn không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Giờ phút này trong sảnh đã đến bốn người. Bắc Đầu Huyền Tông một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên trưởng lão và khí chất thanh lãnh Lý Vi Tình. Thần Binh Các một vị khí tức trầm ngưng, râu tóc hơi trắng lão giả. Bách Thảo Cốc một vị thân mang dược sư trường bảo, thần sắc ôn hòa trung niên nữ tử. Thăng thêm chính hắn, còn kém hai vị. Hắn ánh mắt khẽ híp một cái, cũng không nhiều lời, tại chấp sự dẫn đạo hạ, trực tiếp đi hướng kia thuộc về Vân Nhạc Tông chủ vị, thản nhiên ngồi xuống. Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân thì an tĩnh điểm ngồi phía sau hắn hai bên phó tọa. Ba người vào chỗ sau, cũng như tới trước người đồng dạng, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Chủ nhà, Nam Thương Vương phủ hai vị trấn thủ rốt cục hiện thân. Người cầm đầu là một vị tuổi chừng 40, khuôn mặt nho nhã lại ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, khí độ ung dung, chính là Nam Thương Vương phủ phái chú Đông Hải thành đang trấn thủ, Khương Thiên Hoa. Đi theo phía sau hắn thì là dung nhan tuyệt lệ, thần sắc bình tĩnh quận chúa Khương Nguyên Dung. Khương Thiên Hoa ánh mắt đảo qua toàn trường, tại mọi người trên thân hơi chút dừng lại, khẽ vuốt cằm ra hiệu, lập tức cùng Khương Nguyên Dung theo thứ tự ngồi xuống. Chư vị đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Khương Thiên Hoa thanh âm bình thản, lại kèm theo một cô uy nghiêm. Hắn vừa dứt lời, phòng nghị sự nặng nề đại môn liền bị chậm rãi quan bế, ngăn cách trong ngoài. Khương Thiên Hoa không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề, ngữ khí trầm thấp. Chắc hẳn chư vị đều đã biết được, Trục Lãng Hào thảm án, là ta Cửu Giang thành ngũ đại thế lực năm gần đây tại Đông Hải tao ngộ ác liệt nhất, nghiêm trọng nhất khiêu khích. 247 cái nhân mạng, giá trị liên thành hàng hóa, nhất là kia 6 cây 3000 năm phần kim phượng hải lộ hoa, tổn thất to lớn. Càng không thể chịu được là, Hắc Phong đạo dám đắp lên kinh quan, đây là đối ta năm nhà Trần chửi tuyên chiến. Hắn kỹ càng trần thuật vụ án phát sinh trải qua cùng trước mắt nắm giữ tình báo, bao quát Hắc Phong đạo thủ lĩnh Hàn Giao hung danh cùng thực lực ước định. Trong sảnh đám người nghe vậy, sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng, trong không khí tràn ngập khí tức đột ngột. Việc này, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Thần binh các lão giả dẫn đầu tỏ thái độ, thanh âm ầm vang. Nhất định phải giúp cho Lôi Đình phản kích, nếu không, ta Cửu Giang thành còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau tại Đông Hải như thế nào đặt chân? Không tệ. Bách Thảo cốc trung niên nữ tử cũng trầm giọng nói, Hắc Phong đạo nhất định phải diệt trừ, gian đe. Chỉ là, kia Hàn Giao thực lực mạnh mẽ, hang ổ bí ẩn, phía sau còn không biết có người nào, cần bàn bạc kỹ hơn, nhu định sau động. Bắt đầu Huyền Tông mặt lạnh trưởng lão tiếp lời nói, Tiêu Phỉ bắt buộc phải làm. Không sai như thế nào diệt, ai đến chủ đạo, lực lượng như thế nào điều phối, cần rõ ràng điều lệ, tránh cho từng người tự chiến, bị ngồi. Đám người nhao nhao phát biểu, nhạc dạo nhất trí, nhưng cụ thể như thế nào hành động, lại đều có suy tính, hiển nhiên đều lo lắng nhà mình tổn thất quá nặng. Lúc này, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tự ra trận sau liền một mực trầm mặc không nói Đường Trạch trên thân. Vị này Tân Tấn Vân Nhạc Tông trấn thủ, tuổi trẻ đến quá phận, cũng đã dung lâu cảnh tu vi, càng tại bí cảnh bên trong sông ra hiện hách thanh danh, thái độ của hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Đường Trạch cảm nhận được đám người nhìn chăm chú, chậm rãi dương mi mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi một vị, cuối cùng rơi vào Khương Thiên Hoa trên mặt, thanh âm không cao, lại rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Khương trấn thủ, chư vị, Hắc Phong đạo sự tình, đã không tầm thường cướp bóc, mà là tử thủ. Thỏa hiệp cùng kéo dài, chỉ có thể cổ vũ khí diễm, làm ta năm nhà biến thành trò cười. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành chém đinh chặt sắt, việc cấp bách là lập tức tổ chức lực lượng tinh nhuệ, giúp cho phủ đầu thống kích. Không chỉ có muốn đoạt lại tổn thất, càng phải một lần là xong, hoàn toàn diện trừ Hắc Phong đạo. Hắn nhìn về phía Khương Thiên Hoa, Vương phủ chính là năm nhà đứng đầu, lần hành động này, tự nhiên ứng lấy Vương phủ làm chủ đạo. Vân Nhạc Tông, nguyện dốc sức phối hợp. Khương Thiên Hoa trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Đường Trạch tỏ thái độ không nghi ngờ gì nhường chuyện thúc đẩy thuận lợi rất nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, đảo mắt chúng nhân nói, Đường trấn thủ nói cực phải. Đã như vậy, ta đề nghị từ ta Nam Thương Vương phủ Nam Thương Bình ba vệ bắt đầu Huyền Tông Thiên Quyền Huyền Thủy vệ cùng Vân Nhạc Tông Vân Văn Trấn Hải vệ chủ chiến, tam vệ liên hợp tạo thành thảo phạt liên quân. Ngay hôm đó chuẩn bị, nửa tháng sau binh phát Hắc Huyền đảo vực tìm kiếm Hắc Phong đạo hang ổ. Thần binh các cùng bách thảo cốc mặc dù không trực tiếp xuất binh, nhưng cần cung cấp cần thiết đan dược, binh khí cùng tình báo duy trì. Chư vị ý như thế nào? Cái phương án này chủ lực từ thực lực mạnh nhất ba nhà ra, hậu cần từ mặt khác hai nhà bảo hộ. Đường Trạch dẫn đầu gật đầu, Vân Nhạc Tông không dị nghị. Lý Vi Tình cùng bên cạnh trưởng lão trao đổi một ánh mắt, cũng thanh lãnh mở miệng, bắt đầu Huyền Tông đồng ý. Thần binh các cùng bách thảo cốc đại biểu thấy chủ lực ba nhà đã đạt thành nhất trí, tự nhiên cũng gật đầu đáp ứng. Tốt. Khương Thiên Hoa khẽ chọc mặt bàn, đã như vậy, quyết nghị thông qua. Cụ thể tiến quân lộ tuyến, tình báo cùng hưởng, hậu cần tiếp tế chờ chi tiết, chúng ta sau đó bàn lại. Lần này thảo phạt phải mau lẹ, bí ẩn, chí mạng. Muốn để Đông Hải quân đã biết, trêu chọc ta Cửu Giang thành ngũ đại thế lực một cái giá lớn. Quyết nghị đã định, trong sảnh sát phạt chi khí được khởi. Chương 214, Cao Hồng. Chương 214, Cao Hồng. Nghị sự kết thúc sau, Đường Trạch cũng không tại Nam Thương Vương phủ dừng lại lâu, trực tiếp về tới Vân Nhạc Tông Đông Hải trấn thủ phủ. Trong phủ đệ, hắn lui tả hữu, chỉ để lại Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân ở bên, lập tức gọi phân đà chủ sự Tỉnh Chu Khôn, trầm giọng dặn dò nói: "Tuần chủ sự, ngươi tự mình đi một chuyến Vân Văn trấn Hải vệ trụ sở, mời Cao Hồng Đô đốc lập tức đến trấn thủ phủ nghị sự." "Là trấn thủ." Chu Khôn không dám thất lễ, không người lĩnh mệnh, bước nhanh rời khỏi. Vân Văn trấn Hải vệ trụ sở, ở vào Đông Hải thành phía tây một chỗ để phòng xâm nghiêm quân cảng bên trong. Đô đốc Cao Hồng ngay tại xử lý quân vụ, được nghe trấn thủ phủ Chu Khôn chủ sự đích thân đến, lập tức đứng dậy đón lấy. Chu Khôn sắc mặt nghiêm nghị, truyền đạt Đường Trạch triệu kiến chỉ lệnh. Đưa tiễn Chu Khôn sau, Cao Hồng đứng tại doanh phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua bến cảng bên trong bỏ neo long kình cự hạm, sắc mặt nghiêm trọng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đối với vị này tân nhiệm Đường Trạch trấn thủ, hắn đã sớm đem tài liệu tương quan lập đi lặp lại nghiên cứu, nhớ kỹ trong lòng. 20 tuổi dung lô cảnh, đỉnh cấp dung lô thể, Ngọc Châu biết võ khôi thủ, thiên hạ anh tài bảng thứ 104 vị. Cái này liên tiếp quần sáng chói mắt, đều tỏ rõ lấy vị này tuổi trẻ trưởng lao thiên phú kinh người cùng thực lực, cùng tại trong tông môn như mặt trời ban trưa địa vị. Hắn đã sớm ngóng trông vị này trấn mới thủ triệu kiến, chỉ là trở ngại quân quy, không dám tự tiện tiến về bài kiến. Bây giờ triệu lệnh đã hạ, hắn nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Hắn cấp tốc sửa sang lại một chút dung nhan, thay đổi một thân ủi thiếp Vân Văn trấn Hải vệ đô đốc chế thức giáp trụ. Trong kính nam tử trung niên khuôn mặt kiên nghị, mang theo kinh nghiệm xa trường trầm ổn cùng sắc khí, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hắn biết rõ, tiền đồ của mình, thậm chí tại vệ bên trong đi ở, bây giờ đều hệ tại vị này tuổi trẻ đến quá phận trấn mới thủ một ý niệm. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lần vệ bên trong các hạng sự vụ số liệu, bảo đảm có thể đối đáp trôi chảy, lúc này mới hít sâu một hơi, sải bước đi ra doanh phòng, sai người chuẩn bị ngựa, thẳng đến trấn thủ phủ mà đi. Trấn thủ phủ trong phòng nghị sự, Đường Trạch ngồi ngay ngắn chủ vị, Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân chia nhau ngồi hai bên. Không bao lâu, chấp sự thông truyền, Cao Hồng Đô đốc đã đến. Nhường hắn tiến đến. Đường Trạch thản nhiên nói. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một vị thân mang vân vân rất nhẹ, dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên cất bước mà vào. Tại trong sảnh đứng vững, đối với chủ vị phương hướng, ôn quyền không người, thanh âm to, mặt tướng Cao Hồng, tham kiến trấn thủ đại nhân. Đường Trạch ánh mắt bình tĩnh đánh giá phía dưới đứng xuôi tay nam tử. Người này khí tức trầm ngưng, chân cương cảnh hậu kỳ tu vi có chút vững chắc, quanh thân mang theo một cỗ rõ ràng quân lữ sát khí, hiển nhiên là ở trên biển trải qua huyết chiến tướng lĩnh. Trong đầu hắn cấp tốc hiện lên liên quan tới người này tư liệu. Cửu Giang quận bản thổ xuất thân, trước kia cũng là Vân Nhạc tông lệ phong đường chân truyền, thiên phú không tầm thường. Đáng tiếc qua tuổi 30 chưa thể đột phá chân cương cảnh bình cảnh, cuối cùng chưa lựa chọn chuyển thành ngoại môn chấp sự, mà là dấn thân vào quân lữ, gia nhập Vân Văn trấn hải vệ. Nguyên do chính là hắn tông môn sư tôn, chính là tiền nhiệm Đông Hải trấn thủ, Tào Vũ Hân trưởng lão. Nghĩ đến Tào Vũ Hân trưởng lão, Đường Trạch trong lòng có hơi hơi lẫm. Tào trưởng lão lúc trước một lần hải ngoại tài nguyên tranh đoạt bên trong, tao ngộ cương địch, thân thủ không thể nghịch chuyển trọng thương, cơ hồ dầu hết đèn tắt, bây giờ về tông, càng nhiều là bàn giao hậu sự. Bởi vì địch thủ lai lịch cũng là bất phàm, lại lạc bại quá trình cũng đều công, tông môn cao tầng tạm chưa dự định truy đến cùng. Mà trước mắt Cao Hồng, xem như Tào Vũ Hân tuyệt đối tâm phúc, nó địa vị tự nhiên cũng biến thành trở nên tế nhị. Đường Trạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn bây giờ tại Vân Nhạc tông bên trong, tuy có sư tôn Thiệu Nghi Quân tại trưởng lão điện duy trì, cao tầng không lo, nhưng trung hạ tầng căn cơ còn thấp, vây cánh không gió. Giờ phút này như tùy tiện động Cao Hồng, không chỉ có thể gây nên Tào trưởng lão nhất hệ thế lực còn sót lại bán ngược, chính mình cũng tạm thời chưa có thí sinh thích hợp tiếp nhận cái này trọng yếu con trước. Cân nhắc lợi hại, hắn quyết định tạm thời trước dùng đến người này, coi hiệu quả về sau. Cao Hồng thấy Đường Trạch ánh mắt thâm thúy đánh giá chính mình, thật lâu không nói, trong lòng không khỏi có chút câu nệ cùng thấp vọng. Hắn biết rõ, sư tôn Tào Vũ Hân trọng thương ngã gục, chính mình đã mất đi lớn nhất chỗ dựa. Mong muốn bảo trụ cái này Vân Văn trấn hải vệ đô đốc chức vị, cái này có thể tiếp xúc đến hải lượng tài nguyên, có thể xưng trong tông môn dung lâu cảnh phía dưới cấp cao nhất chức vị một trong. Nhất định phải đạt được trước mắt vị này tân nhiệm trấn thủ tán thành. Tiên đồ của hắn, thậm chí tương lai có thể hay không thấy được một tia đột phá dung lâu cảnh cơ duyên, đều hệ nơi này. Ngay tại Cao Hồng nỗi lòng quần quật lúc, Đường Trạch cuối cùng mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng. Cao đô đốc, không cần đa lễ. Nói một chút đi, Vân Văn trấn hải vệ bây giờ tình huống như thế nào? Nghe vậy, Cao Hồng trong lòng run lên, biết khảo giác bắt đầu. Hắn không dám chậm trễ chút nào, hít sâu một hơi, đem sớm đã chuẩn bị xong tình huống rõ ràng bẩm báo. Hồi bẩm trấn thủ, bây giờ ta Vân Văn trấn hải vệ xây dựng chế độ hoàn chỉnh, sĩ khí có thể dùng. Chủ lực là một chiếc Long Kình cấp cương năng chủ hạm, từ mạn tướng tự mình chấp trưởng. Hạ thiết hai chiếc Mộc Giao cấp cương năng bộ hạm, phân biệt từ Tả quân đô đốc Bối Hồng Vũ, Hưu quân đô đốc Hàn cùng kiệm chấp trưởng. Hạ có khác hơn 10 chiếc Huyền Khả cấp cương năng hộ vệ chiến hạm. Toàn vệ trong biên chế tướng sĩ hơn 5300 người. Trong đó chân cương cảnh tu vi người 3 người, thương mạch cảnh 26 người, ngọc thủy cảnh 113 người, đoán cốt cảnh hơn 400 người, còn lại đều là tinh thông thủy tính luyện nhục cảnh tinh nhuệ nước tốt. Cao Hồng lưu loát, đem vệ bên trong người viên, trang bị, huấn luyện, đóng giữ các loại tình huống trật tự rõ ràng báo cáo một lần. Số liệu tỉ mỉ xác thực, ngữ khí trầm ổn, thể hiện ra đối quân vụ quen thuộc cùng lực khống chế. Hồi báo hoàn tất, hắn có chút dương mắt, nhìn về phía trên. Chỉ thấy Đường Trạch ở giữa mà ngồi, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Phía sau hắn hai vị dung mạo khí chất đều tốt nữ tử, đều là chân cương cảnh tu vi, chính nhất mặt lắng nghe hắn báo cáo. Đường Trạch đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, xây dựng chế độ còn tính chỉnh tề. Cao đô đốc trị quân, xem ra là dụng tâm. Cao Hồng trong lòng an tâm một chút, vội vàng khiêm tốn nói, trấn thủ quá khen, đây là mặt tướng việc nằm trong phận sự. Đường Trạch lời nói xoay chuyển, ngữ khí ngưng trọng mấy phần, hôm nay triệu ngươi đến đây, là vì một cái chuyện quan trọng. Nam Thương Vương phủ đã dẫn đầu quyết nghị, từ ta Vân Nhạc tông Vân Văn trấn hải vệ bắt đầu Huyền tông Thiên quyền Huyền thủy vệ Nam Thương Vương phủ Nam Thương Bình ba vệ tam vệ liên hợp, tạo thành thảo phạt liên quân, binh phát Hắc Huyền đảo vực, tìm kiếm Hắc Phong đạo hang ổ. Cao Hồng nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, đã có đối Hắc Phong đạo phẫn hận, cũng có đối sắp đến đại chiến nghiêm trọng. Hắn thẳng tắp thân thể, trầm giọng nói: "Mặt tướng minh bạch." Vân Văn trấn hải vệ trên dưới, sớm đã gối giáo chờ sáng, tùy thời chờ đợi trấn thủ điều khiển, thể diện Hắc Phong đạo. Đường Trạch nhẹ gật đầu, rất tốt. Cụ thể tiến quân lộ tuyến, hiệp đồng tác chiến chờ chi tiết, ít ngày nữa liền sẽ cùng vương phủ bắt đầu Huyền tông cộng đồng thương nghị. Cao đô đốc, ngươi cần lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, chỉnh đốn quân giới. Mặt tướng tuân mệnh. Cao Hồng ôm quyền lĩnh mệnh, thanh âm âm vang hữu lực. Hắn biết, cái này không chỉ có là một trận báo thù chi chiến, càng là hắn tại trấn mới thủ trước mặt chứng minh tự thân giá trị mấu chốt chiến dịch. Chương 215, cắt lục đao, chương 215, cắt lục đao. Cùng Cao Hồng đô đốc sẽ gặp kết thúc sau. Đường Trạch đem trấn thủ phủ tất cả thường ngày tạp vụ giao cho Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân hai vị sư tỷ thay quản lý, liền về tới chính mình ở vào chủ các lâu tầng cao nhất thư phòng. Thư phòng rộng rãi sáng tỏ, gần biển một mặt là to lớn cửa sổ thủy tinh, ngoài cửa sổ sóng biết mênh mang, biển trời một màu. Hắn chậm rãi đi đến tấm kia từ cả khối biển sâu gỗ trầm hương điêu khắc thành rộng lớn sau án thư, bình yên ngồi xuống. Tuy hành phục thị thị nữ trưởng Tinh Hy thấy thế, im lặng phất phất tay, một bên tiếp thân thị nữ Lan Du liền ngầm hiểu, bước nhẹ lui ra, đi chuẩn bị linh trà. Tinh Hy chính mình thì nhẹ nhàng đi đến Đường Trạch sau lưng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, mang theo ôn nhuận tinh huy cơ nguyên, lực đạo vừa đúng vì hắn vò đè xuống vai cái cổ huyệt vị. Thủ pháp thành thạo nhu hòa, làm lòng người thần thư sướng. Đường Trạch nhắm mắt hưởng thụ chỉ chốc lát, lập tức tâm niệm vừa động, một thanh tạo hình cổ pháp, khí tức nội liễm trường đao liền chống rông xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Chính là chuôi này giải thưởng bên trong rút ra mà đến khí vận thần binh cắt lục đao. Đao dài ước 3 thước có thừa, vỏ đao hiện lên ám kim sắc, trên đó cũng không quá nhiều hoa lệ hình dáng trang sức, chỉ có mấy đạo dường như thiên nhiên tạo ra, như là sơn hà mạch lạc giống như huyền ảo hoa văn, xúc tu ôn nhuận, lại mơ hồ lộ ra một cỗ nặng nề như núi cảm nhận. Chôi đao lấy một loại nào đó không biết ám sát thần thiết chế thành, nắm cảm giác cực dai, trên đó quấn quanh lấy tinh mịn ngân sắc sợi tơ, mơ hồ có vẻ rồng chi văn. Bang, từng tiếng càng như rồng gầm nhẹ vang lên. Đường Trạch chậm rãi đem thân đao rút ra 3 tấc, lộ ra thân đao cũng không phải là hàn quang lập lòe, ngược lại bày biện ra một loại nội liễm, dường như gánh chịu tuế nguyệt cùng sơn hà ám trầm quang trạch. Lưỡi đao chỗ lại lưu chuyển lên một vẻ khó mà hình dung, dường như có thể cắt chém hư không sắc bén hàn mang. Càng kỳ dị là, nhìn chăm chú thân đao, dường như có thể nhìn thấy trong đó mơ hồ có xạ tắc hư ảnh chìm nổi, có vạn dân sinh hơi thở tiêu tan. Một cỗ chia cắt thiên hạ, chấp trưởng khí vận huy hoàng đại thế, dù chưa hoàn toàn kích phát, cũng đã làm lòng người tinh chập chờn. Đường Trạch lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt thân đao, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Khí vận thần binh hắn thấp giọng tự nói, đao này tên là Cắt Hiệu Ngụ Ý Sâu Xa. Hiệu người, thiên hạ cũng, quyền hành cũng, khí vận cũng. Nắm đao này người, liền có phần cắt thiên hạ, đỉnh định càn khôn ý chí. Cái này tuyệt không phải một thanh đơn thuần sát phạt lợi khí, mà là một thanh liên quan đến mệnh số, cướp đoạt hương hỏa khí vận đến nói chi minh. Hắn tinh tế thể ngộ lấy trong đầu liên quan tới đao này tin tức, uy năng đại khái có thể chia làm 3 tầng. Thứ nhất, chạm vận, đao này hạch tâm nhất huyền ảo, chính là có thể trực tiếp công kích trong cõi u minh hương hỏa khí vận. Lúc đối địch, không phải tổn thương nhục thân, mà trực tiếp chặt đứt hộ thân khí vận, tông môn căn cơ, thậm chí quốc vận liên lụy. Khí vận một suy, nhẹ thì tu vi đình trệ, vận rủi liên tục, nặng thì thế lực vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi chi thuật, có thể xưng âm độc bá đạo đến cực điểm. Tựa như Ngọc Long thành Ngự Vương phủ Triệu Huyền An, tức là thời khắc mấu chốt hương hỏa khí vận bị đoạn, cuối cùng nhanh bại. Thứ hai, tu vận, đao này cũng có thể xem như trấn áp khí vận vô thượng thần khí. Cầm đao người nếu có thể chiếm cư danh sơn đại xuyên, long mạch tiết điểm, hoặc chấp trưởng một phương thế lực, liền có thể nhờ vào đó đao hội tụ, trải vớt thậm chí tăng phúc sở thuộc thế lực chi khí vận, làm cho căn cơ vững chắc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, gặp nạn hiện lên tường. Chuyện này với hắn bây giờ mưu đồ trưởng Khống Vân Nhạc Tông tại Đông Hải lực lượng, thậm chí tương lai mưu đồ càng lớn cách cục, có khó mà lường được giúp ích. Thứ ba, phá pháp, xem như đỉnh cấp thần binh, bản thân sắc bén vô song, ẩn chứa một tia chặt đứt quy tắc đặc tính. Đối các loại trận pháp, kết giới, hộ thể cương khí thậm chí thần thông phép thuật, đều có cực mạnh phá cương, phá cấm, phá pháp hiệu quả. Chính là thực sự công thành lợi khí. Đến này thần binh, giống như manh hổ thêm cánh Đường Trạch trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn sở dĩ muốn giành cái này Đông Hải trấn thủ chi vị, chấp trưởng Vân Văn trấn hải vệ tuyệt không phải vẹn vẹn vì tông môn nhiệm vụ hoặc nhất thời quyền hành. Càng sâu tầng ý đồ, chính là muốn coi đây là trung tâm, từng bước xâm chiếm, trưởng khống Đông Hải quận khối này gần như biển cả, tài nguyên phong phú, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu địa bàn. Đông Hải chính là đại hạ hiện lên ở phương Đông môn hộ, cũng là kết nối thần lục cùng hải ngoại chư đảo, thậm chí đại lục khác đầu mối then chốt. Trưởng khống Đông Hải, liền tương đương cầm một thanh mở ra tương lai tranh bá con đường căn cơ chi địa. Bây giờ, hắn cũng rõ ràng cảm thụ tới tài nguyên không đủ mang đến gông cùng xiềng xích. Có thể dùng cho dung lâu cảnh tu hành tài nguyên đều có chủ. Hắn xem như Vân Nhạc Tông trưởng lão, hàng năm số lượng đối với hắn nhu cầu mà nói, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tại tinh thần tháp bên trong kia vạn năm tích lũy tinh huy tinh túy bị dùng đến không sai biệt lắm sau, hắn mở dung lô thể linh khiếu tốc độ, quả thực như là rùa bò. Mỗi một chỗ tân khiếu huyệt xung kích cùng vững chắc, đều cần hải lượng tinh thuần linh cơ trèo chống. Cái này xa không phải bình thường tài nguyên có khả năng với tới, nhất định phải dựa vào một phương thế lực nội tình, duy trì liên tục không ngừng mà vì đó chuyển vận chất dinh dưỡng. Trường Thanh Huyền Ý dị tinh cơ nhóm vì hắn cái chủ nhân này cam tâm tình nguyện dâng ra chân âm cũng là cực tốt, đáng tiếc, hiện tại còn cần chờ đợi. Mà cắt lộc đao xuất hiện, không nghi ngờ gì vì hắn cung cấp càng nhiều khả năng. Lấy thần binh trấn áp bản thân cùng thế lực khí vận, lấy lưỡi đao chặt đứt địch thủ mệnh mạch căn cơ, đây rõ ràng là đế giả, là bá giả chế tạo riêng thần khí. Chỉ là không biết, đao này như đặt ở cái kia trong truyền thuyết thiên hạ thần binh bảng bên trên, có thể đứng hàng bao nhiêu. Đường Trạch trong lòng đỗng nhiên sinh ra này niệm. Thiên hạ thần binh bảng chính là thiên cơ các căn cứ thần binh lý lực, huyền ảo, nội tình, chiến tích chờ tổng hợp nhân tố, sắp xếp định bao quát thiên hạ đã biết đỉnh cấp thần binh 108 ghế. Có thể lên bảng người, không khỏi là danh chấn một phương, nắm giữ hiển hách uy năng tuyệt thế kỳ trân, mỗi một kiện đều đại biểu cho một loại cực hạn lực lượng. Nghe nói trên bảng vị trí thứ 36 thần binh đều có nhất định linh tính, thậm chí có thể tự chủ trọng chủ, uy lực đủ để ảnh hưởng đại quốc cách cục. Đường Trạch âm thầm đánh giá, lấy cắt lộc đao cái này liên quan đến hư vô mở mịt nhưng lại cực kỳ trọng yếu khí vận chi năng. Phẩm giai tất nhiên cực cao, cho dù đặt ở Tàng Long Ngọa Hổ Thiên Hạ thần binh bảng bên trên, cũng tuyệt đối có thể đưa thân hàng đầu. Thậm chí, xung kích trước đó 36 thông linh thần binh liệt kê, cũng chưa chắc không có khả năng. Dù sao, có thể trực tiếp can thiệp khí vận thần binh, thực sự quá mức hiếm thấy cùng người tiên. Chỉ là, thiên cơ các sắp xếp bảng, ngoại trừ uy lực cũng coi trọng thần binh hiện thế chiến tích cùng lực ảnh hưởng. Đao này mới vào tay ta, chưa uống máu dương danh, cụ thể có thể xếp thứ mấy, ngược lại không tốt vọng hạ khẳng định. Thần binh cho dù tốt, cũng cần cầm đao người thiện dụng. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng tự tin, nhường trôi này cắt lộc đao theo cước bộ của hắn, từng bước một chém ra uy danh hiển hách. Cuối cùng dưới trời này thần binh trên bảng, khắc xuống thuộc về hắn Đường Trạch danh tự. Hắn nhẹ nhàng bỏ đao vào vỏ, đem kia cắt lộc đao thu nhập nhận chữ vật sau, ăn vào một cái vân hoa đan, bắt đầu mỗi ngày thông lệ khiếu huyệt rèn luyện. Chương 216, Liên Quân, chương 216, Liên Quân. Nửa tháng sau, sáng sớm, sương mù chưa tán. Đông Hải quận ngoại hải, hắc thạch đá ngầm san hô hải vực. Đường Trạch đứng chắp tay, đứng tại Vân Văn trấn hải vệ kia chiếc khổng lồ long kình cấp chủ hạm đầu tàu bong tàu bên trên. Gió biển mang theo tanh nồng khí tức, gợi lên mái tóc dài của hắn cùng tay áo. Sau lưng, Cao Hồng Đô đốc toàn thân khoác, vẻ mặt trang nghiêm đứng hầu một bên. Càng xa xôi, bắt đầu Huyền Tông Thiên Quyền Huyền Thủy vệ hạm đội cùng Nam Thương Vương phủ Nam Thương Bình ba vệ hạm đội, hiện lên xếp theo hình tam giác triển khai. Tinh kỳ pháp phối, linh quang lấp loé, túc sát chi khí tràn ngập hải không. Căn cứ nhiều mặt tình báo tập hợp cùng hắn du thần khắp nơi tìm, Đường Trạch tra ra Hắc Phong đạo hang ổ liền tại Hắc Thạch đá ngầm san hô hải vực quỷ khóc dữ. Hắn đem tình báo chia sẻ cho Nam Thương Vương phủ cùng bắt đầu Huyền Tông, dùng cái này lấy được liên quân quyền chủ đạo. Liên quân tại hắn điều hành hạ, cũng không tùy tiện cường công, mà là khai thác quanh co bọc đánh, bao vây tấn công sách lược. Lúc đầu tiến triển có chút thuận lợi. Liên quân tinh nhuệ thừa dịp lúc ban đêm lặng yên chui vào, lợi dụng đường trạch cung cấp chính xác đường thuyền, thành công lách qua bên ngoài cảnh giới, đánh bất ngờ Hắc Phong đạo thiết lập tại mấy chỗ bên ngoài hòn đảo chặn gác, bắt giết nhiều tên trạm gác ngầm, cắt đứt quỷ khóc giữ cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng mà Hắc Phong đạo tung hoành Đông Hải gần trăm năm, tuyệt không phải dễ dễ trêu người. Ngay tại liên quân tiên phong hạm đội tới gần quỷ khóc giữ chủ đảo lúc, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, mặt biển phía dưới đột nhiên truyền đến liên miên bất tuyệt kịch liệt tiếng nổ. Vô số dấu ở dưới nước gầm cương lôi bị đồng thời dẫn nổ, cùng bạo năng lượng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Mấy chiếc xông vào phía trước huyền khả cấp tàu bảo vệ né tránh không kịp, vòng bảo hộ vỡ vụn, thân tàu bị hao tổn, thậm chí có thuyền tại chỗ lật úp. Có mai phục, cẩn thận dưới nước. Các hạm tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, theo quỷ khóc giữ đá lởm chởm vách đá trong huyệt động, như là bầy ong giống như tuôn ra mấy chục chiếc linh xảo mau lẹ tàu nhanh, thân tàu đen nhánh, vừa bên trên vẽ lấy giữ tận màu đen gió lốc tiêu chí, chính là Hắc Phong đạo chủ lực. Những hải tặc này thuyền mượn nhờ sự quen thuộc địa hình, ở trong tối đá ngầm san hô ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, lợi dụng một loại đặc chế phá cương tên nỏ giống như rắn độc tập kích quấy rối liên quân hạm đội cánh. Trong lúc nhất thời, liên quân trận hình bị đánh loạn, lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nhất là bắt đầu Huyền Tông Thiên Quyền Huyền Thủy Vệ chiến hạm am hiểu hơn trận pháp cùng công kích từ xa, tại loại này phức tạp chật hẹp thủy vực tao ngộ cận thân tập kích, hơi có chút không thi triển được. Ổn định trận cước, các hạm theo dự án kết tam tài trấn hải trận. Đường Trạch thanh âm thông qua đưa tin pháp trận, rõ ràng vang vọng tại các hạm quan chỉ huy bên hai. Theo mệnh lệnh của hắn, tam vệ hạm đội cấp tốc dựa sát vào, lấy Nam Thương Vương phủ cự hạm làm hệ tâm, Vân Nhạc Tông cùng bắt đầu Huyền Tông chiến hạm ở riêng hai cánh, hình thành một cái vững chắc tam giác trận hình, góc cạnh tương hỗ, cộng đồng chống cự đến từ bốn phương tám hướng công kích. Trận thế một thành, lực phòng ngự tăng nhiều, Hắc Phong đạo tàu nhanh tập kích lại khó có hiệu quả. Nhưng khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Ô, một tiếng trầm thấp thê lương, dường như đến từ cửu u tiếng kèn, tự quỷ khóc giữ chỗ sâu vang lên. Lập tức, một cỗ cuồng bạo, hung lệ, đạt tới dung lâu cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố, như là như gió bão quét sạch toàn bộ chiến trường. Một đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị theo chủ đạo cao nhất trên vách đá phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không. Người kia thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, nửa bên mặt che kín vết sẹo, người mặc màu đen cốt giáp, cầm trong tay một thanh quấn quanh lấy màu đen sát khí cự phủ, chính là Hắc Phong đạo thủ lĩnh. Hắc sát Hàn Giao. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến lao phu địa bàn Dương Ai. Hôm nay, liền để các ngươi có đến mà không có về. Hàn Giao tiếng như lôi đỉnh, tràn đầy khinh thường cùng sát ý. Hắn cự phủ vung lên, một đạo dài trăm trượng cương khí kim màu đen tấm lụa, như là xé rách bầu trời ác long, trực tiếp chém về phía liên quân trận hình phía trước nhất chủ hạm. Một kích này, ẩn chứa hắn dung lâu cảnh đỉnh phong toàn lực, uy thế kinh thiên. Cao Hồng sắc mặt kỳ biến, liền muốn thôi động chủ hạm pháp trận phòng ngự ngăn kháng. Đúng lúc này, đường chạy động. Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại đầu tàu trên không, đối mặt kia hủy thiên diệt địa cương khí kim màu đen, hắn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là chập ngón tay lại như dao, hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Một đạo cô động đến cực hạn, dường như từ vô số nhỏ bé sao trời hội tụ mà thành sáng chói đao ý, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chạm tại cái kia màu đen cương khí điểm yếu. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, kia cùng bạo cương khí kim màu đen lại như cùng bị rút đi gân cốt giống như, từ đó đứt gãy, tán loạn thành đầy trời hắc khí. Cái gì? Hàn Giao con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như tuổi trẻ Vân Nhạc Tông chấn thủ, lại có như thế tinh thuần sắc bén ý cảnh chi lực. Ngay tại Hàn Giao tâm thần hơi rung sát na, Đường Trạch một tiếng quát nhẹ, như là kinh lôi nổ vàng, truyền khắp toàn bộ liên quân hạm đội. Hắn không còn bảo lưu, tâm niệm thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Oeng! Một cỗ mênh mông, dường như từ viễn cổ hồng hoang thức tỉnh khí thế mênh mông, tự Đường Trạch sau lưng phóng lên tận trời. Vô tận huyền minh chi thủy hư ảnh trào lên, nâng lên một tòa nguy nga dường như gánh chịu vạn cổ núi xanh cự nhạc pháp tướng. Chính là mây nhạc bên trong hai đại chân công pháp tướng một trong, Thương Nhạc Huyền Minh pháp tướng. Này pháp tướng vừa ra, giữa thiên địa linh cơ dường như đều bị dẫn động, chấn áp. Phương viên vài dặm mặt biển trong nháy mắt biến nặng nề như chỉ, sóng cả lắng lại, không khí ngưng trệ. Kia sơn nhạc nguy nga hư ảnh cũng không phải là hư ảo, mà là mang theo như thực chất vạn quân trọng lực, ầm vang giáng lâm, đem Hàn Giao chỗ kia phiến không vực một mực khóa chặt. Cái gì? Làm sao có thể mạnh như vậy? Hàn Giao sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy quanh thân không gian dường như biến thành vô hình vũ bùn. Lại như có vô số tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, hành động biến vô cùng trì trệ, liền vận chuyển cương khí đều cảm thấy tối nghĩa gian nan. Hắn liều mạng thôi động lò luyện, muốn tránh thoát cái này kinh khủng chấn áp chi lực. Nhưng này Thương Nhạc Huyền Minh pháp tướng ẩn chứa ý cảnh quá mức cao xa nặng nề, như là thiên uy giáng lâm, nhường hắn như là lâm vào mạng nhện phi trùng, phí công giấy rủa. Ngay tại lúc này, tam tài trấn hải, hợp kích. Đường Trạch thanh âm băng lãnh như sắt, vang tận mây xanh. Phía dưới trên mặt biển, đạt được chỉ lệnh tam vệ chủ hạm. Trấn hải hào huyền thủy hào bình sóng hào thân hạm đồng thời bộc phát ra sáng chói chói mắt chân cương linh quang. Sớm đã chuẩn bị đã lâu liên hợp công kích trận pháp bị trong nháy mắt kích phát. Ba đạo thuộc tính khác nhau lại giống nhau ẩn chứa hủy diệt tính chân cương to lớn của sáng, bằng tốc độ kinh người hội tụ ở một chút, mục tiêu trực chỉ bị pháp tướng gắt gao chấn áp giữa không trung, không thể động đậy Hàn Giao. Không. Hàn Giao con người co lại thành cây kim, phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, liều mạng tiêu đốt tinh huyết, mong muốn thi triển bảo mệnh bí pháp bỏ chạy. Nhưng ở Thương Nhạc Huyền Minh vậy tuyệt đối chấn áp chi lực hạn, hắn liền xê dịch một tấc đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hủy diệt tính năng lượng hồng lưu, tại hắn hoảng sợ gần chết trong ánh mắt, ầm vang giáng lâm. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Chói mắt cường quang trong nháy mắt thôn vệ Hàn Giao thân ảnh, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Quang mang tan hết, bên trên bầu trời, nơi nào còn có Hàn Giao thân ảnh. Tính cả cái kia trôi giữ tận cự phủ, đều ở đằng kia tập hợp ba hạm chi lực đòn đánh mạnh nhất hạ, biến thành nhỏ bé nhất cho bụi, hình thần câu diện. Tung hành Đông Hải gần trăm năm tội phạm khôi thủ, hắc sát Hàn Giao, như vậy vẫn lạc. Trên mặt biển, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bộc phát ra liên quân tướng sĩ chấn thiên tiếng hoan hô. Thủ lĩnh đền tội, Hắc Phong đạo tàn quân trong nháy mắt sĩ khí sụp đổ, lại không chiến ý, nhao nhao chạy tán loạn hoặc đầu hàng. Đường Trạch chậm rãi thu liễm thương nhạc huyền minh pháp tướng, thân hình phiêu nhiên trở về trấn Hải Hào đầu tàu, thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 217, 16 năm sau, chương 217, 16 năm sau. 16 năm, như thời gian qua nhanh. Đông Hải sóng gió vẫn như cũ, nhưng Đông Hải thành cách cục cũng đã lặng yên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Trạch lấy Đông Hải trấn thủ chi vị làm căn cơ, bằng vào ngày càng tu vi tinh hâm, bàn tay sắt cổ tay cùng mưu tính sâu xa bố cục, đem Vân Nhạc Tông tại Đông Hải lực lượng kinh doanh đến vững như thành đồng. Vân Văn trấn Hải vệ đã sớm bị hắn hoàn toàn trưởng khống, đô đốc Cao Hồng tại Ân Uy Tịnh Thi hạ, đã trở thành trung thành nhất giúp đỡ một trong. Cái này 16 trong năm, hắn không chỉ có vững chắc hải phòng, tiêu diệt toàn bộ rất nhiều hải tặc tà giáo, càng lợi dụng Đông Hải tài nguyên phong phú cùng tiện lợi thương mậu, tích lũy xuống tài phú kết sủ cùng thiên tài địa bảo. Người hy vọng tại trong tông cũng như mặt trời ban trưa, đã trở thành gần với tông chủ nhân vật thực quyền. Mà tại cái này ầm ầm sóng dậy 16 năm tuế nguyệt bên trong, mấy vị tiếp nhận hắn quà tặng quý nữ, cũng cuối cùng chưa thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Trong đó quá trình, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cũng ở các loại cơ duyên cùng Đường Trạch có lòng kinh doanh hạ, nước chảy thành sông. Xem như sớm nhất đi theo Đường Trạch đi vào Đông Hải thành hai vị sư tỷ một trong, Ân Vũ Chân cùng Đường Trạch ở chung thời gian thật dài. 16 trong năm, nàng không chỉ có là Đường Trạch tại xử lý chính vụ, quản lý tài nguyên bên trên trợ thủ đắc lực. Càng tại lần lượt kề vai chiến đấu, trung độ nan quan bên trong, thành lập thâm hậu tín nhiệm cùng ý lại. Thu Nguyên Hầu phủ tại lão tổ sau khi mất tích một lần bất bên, toàn do Đường Trạch ngoài sáng trong tối nâng đỡ mới đứng vững cục diện, phần ân tình này, Ân Vũ Chân khắc trong tâm khảm. Thêm nữa Đường Trạch đối nàng từ đầu đến cuối như một tôn trọng cùng quan tâm, cùng ngẫu nhiên bộc lộ, siêu việt tình đồng môn dịu dàng, sớm đã lặng yên gõ mở vị này thanh lãnh sư tỷ cánh cửa lòng. Tại một cái gió biển dịu dàng đêm trăng, Đường Trạch tại trấn thủ phủ Quan Hải đài bên trên, Ân Vũ Chân cũng không quá nhiều kháng cự, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào hắn trong ngực. Tất cả đều không nói bên trong. Vân Ngộng cung thịnh Bạch Huyền, bởi vì tông môn sự vụ mấy lần qua lại Đông Hải, cùng Đường Trạch có nhiều tiếp xúc. Nàng đúc thành ngũ tinh tinh thần dung lô thể, lẫn nhau khí tức có thiên nhiên lực hấp dẫn. Một lần cộng đồng thăm dò nơi nào đó hải ngoại bí cảnh lúc, tao ngộ hiểm cảnh, hai người liên thủ đối địch, dung lô thể của mình, tinh huy xen lẫn. Nguy nan lúc hai bên cùng ủng hộ, tăng thêm tinh huy chi lực dẫn động vi diệu tình cảm, nhường thịnh Bạch Huyền đối Đường Trạch ấn tượng thay đổi rất nhiều. Bí cảnh trở về sau, Đường Trạch lại mượn luận bàn đạo pháp, giao lưu sao trời thể ngộ chi danh, nhiều lần mời. Thịnh Bạch Huyền mới đầu còn giữ một khoảng cách, nhưng dần dần bị hấp dẫn, cuối cùng tại một lần xem sao dạ đàm bên trong, buông xuống thận trọng. Cửu U Tông U Lan Hi cùng Đường Trạch quan hệ phức tạp nhất vi diệu. Tiên nguồn gốc từ tinh thần chân trùng không hiểu hấp dẫn, từ đầu đến cuối như tơ như sợi dẫn động tới tinh thần của nàng. 16 trong năm, bởi vì tông môn lợi ích cùng Đông Hải sự vụ, hai người thường có gặp nhau, khi thì hợp tác, khi thì đánh cờ. U Lan Hi từng nhiều lần ý đồ thoát khỏi loại ảnh hưởng này, thậm chí âm thầm điều tra Đường Trạch, nhưng luôn luôn tại thời khắc mấu chốt bị hắn xảo diệu hóa giải. Ngược lại tại lần lượt giao phong cùng trùng hợp tương trợ bên trong, loại kia lòng kháng cự dần dần bị một loại phức tạp ỷ lại cùng quen thuộc thay thế. Nhất là tại một lần nhằm vào Cửu U Tông trong âm mưu, Đường Trạch không tiếc một cái giá lớn trợ nàng thoát hiểm, nhưng nàng thấy rõ nam nhân này bá đạo bề ngoài dưới đảm đương. Cuối cùng, tại một lần liên quan đến hai tông hợp tác mấu chốt đàm phán sau, U Lan Hi tháo xuống tất cả tâm phòng. Bắt đầu Huyền Tông Lý Vi Tỉnh, tính tình thanh lãnh, tâm tư kín đáo. 16 năm Đông Hải cộng sự, nhường nàng chứng kiến Đường Trạch như thế nào theo một cái phong mang tất lộ thiên tiêu, trưởng thành là một vị trầm ổn cơ trí, lòng mang cách của hùng chủ. Đường Trạch đối nàng, từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa đúng tôn trọng cùng khoảng cách, lại tại chính vụ hợp tác, tài nguyên điều phối chờ các mặt, cho bắt đầu Huyền Tông cực lớn duy trì cùng tiện lợi, chưa hề nhân tư phế công. Loại này nhuận vật im ắng quan tâm cùng chắc tuyệt năng lực, dần dần hòa tan Lý Vi Tỉnh trong lòng tầng băng. Nàng thưởng thức hắn cách cục, tin phục năng lực của hắn, cũng cảm nhận được cái kia phần thâm tàng tại tỉnh táo bề ngoài dưới tinh tế tỉ mỉ ôn nhu. Quan hệ đột phá, phát sinh ở một trận lắng lại Đông Hải đại quy mô yêu loạn về sau, hai người tại chiến hậu phế tích bên trên đứng sóng vai, nhìn về phương xa. Đường Trạch lặng yên cầm Lý Vi Tỉnh tay. Nàng không có cự tuyệt, thanh lãnh đôi mắt bên trong, lần thứ nhất toát ra có thể thấy rõ ràng nhu tình. Nam Thương Vương phụ Khương Nguyên Dung, thân phận tôn quý, tầm mắt cực cao. 16 năm qua, nàng xem như vương phụ tại Đông Hải đại biểu, cùng Đường Trạch đã có hợp tác cũng có cạnh tranh. Nhưng Đường Trạch chỗ cho thấy thiên phú kinh người cùng đối Đông Hải thế cục tinh chuẩn nắm chắc, đều nhường nàng tin phục. Hai người tại liên thủ đối kháng ngoại bộ áp lực, cộng đồng khai phát hải ngoại tài nguyên quá trình bên trong, tạo thành cực mạnh ăn ý, có thể xương châu liên bích hợp. Khương Nguyên Dung sớm đã đối Đường Trạch sinh lòng hảo cảm, mà Đường Trạch cũng đúng vị này thông minh đại khí, dung mạo tuyệt thế quận chúa có chút đệ bụng. Quan hệ sáng tỏ hóa, là tại một lần thành công vượt biển thương mậu đàm phán tiệc ăn mừng sau, hơi say rượu Đường Trạch giả tá lấy chênh choáng, nửa thật nửa giả thăm dò Khương Nguyên Dung tâm ý. Khương Nguyên Dung ngầm đồng ý. Là đêm, tất cả liền thuận lý thành chương. Đến tận đây, trải qua 16 năm kinh doanh, Đường Trạch không chỉ có tay cầm hùng binh, trưởng khống Đông Hải trọng địa, càng đem Ngọc Châu mấy vị bối cảnh hiển hách, thiên phú xuất chúng nữ tử một mực tụ lại ở bên người. Cánh chim đã phong, căn cơ đã cố. Cá nhân tu vi tại cái này 16 năm tích lũy cùng rất nhiều cơ duyên hạng, cũng đã đạt đến đại tông sư cảnh. Phóng nhãn thần lục, hắn cũng là một cố hết sức quan trọng lực lượng cường đại. Mà ánh mắt của hắn đã nhìn về phía càng rộng lớn hơn thiên địa, cùng kia chí cao vô thượng quyền hành con đường. Cùng năm thu, một cái tin dữ như là nhất lạnh thấu xương hàn phong, trong nháy mắt truyền khắp Đông Hải, thậm chí toàn bộ đại hạ. Giang Nam trọng trấn vốn có Đông Nam chìa khóa danh xương Dương Châu, bị Đại Nguyên Thiết Kỵ công phá. Tin tức truyền đến, trên đời chấn kinh. Theo chạy ra tàn binh cùng người mang tin tức đẫm máu và nước mắt trần thuật, Đại Nguyên Vương triều tập kết vượt qua 30 vạn tinh nhuệ chủ lực, từ danh tướng Hách Liên sát hãn tự mình thông soái, dựa vào mấy vị đại tông sư cấp cường giả, xuất kỳ bất ý cương ép vượt qua đại thương giang nơi hiểm yếu, ngày đêm tấn công mạnh Dương Châu thành. Trấn thủ Dương Châu Đoan Vương Triệu Vũ Trăn, mặc dù liều chết chống cự, huyết chiến hơn 10 ngày, nhưng cuối cùng chiến bại. Dương Châu trong vòng một đêm, biến thành nhân gian luyện ngục, giàu có hóa thành đất khô cằn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Dương Châu rơi vào, mang ý nghĩa Giang Nam phòng tuyến bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Đại Nguyên binh phong chỗ hướng, đã lại không nơi hiểm yếu có thể thủ, binh phong đã trực chỉ Ngọc Châu. Trong lúc nhất thời, Giang Nam chấn động. Cửu Giang thành bên trong, lòng người bàng hoàng, các thế lực lớn khẩn cấp bàn bạc, điều binh khiển tướng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chiến tranh mây đen, tốc độ trước đó chưa từng có, bao phủ toàn bộ Ngọc Châu. Chương 218, lần nữa rút thưởng, chương 218, lần nữa rút thưởng. Đông Hải thành, Vân Nhạc Tông trấn thủ trong phủ. Đường Trạch tay cầm kia phần từ tông môn lấy tối cao cấp bậc mật lệnh đưa tới khẩn cấp chỉ báo. Hắn đứng tại quan hải đài trước, nhìn qua ngoài cửa sổ kia phiến vẫn như cũ xanh thẳm hải dương, lại dường như cũng bị kín một tầng bóng ma. Sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhưng thâm thúy đôi mắt bên trong lại có gợn sóng đang cuộn trào mấy liệt. Rốt cục, vẫn là tới. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ. Dương Châu phá, Ngọc Châu nguy. Cái này đã là ngập trời nguy cơ, cũng là cải thiên hoán địa tuyệt hảo thời cơ. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua nghe hỏi chạy đến, sắc mặt khác nhau ẩn vũ chân, Sở Phượng Linh cùng vội vàng mà tới cao hồng bọn người, trầm giọng hạ lệnh. Truyền lệnh. Vân Vân trấn hải vệ lập tức lên tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả bên ngoài thuyền hạn trong vòng 3 ngày về cảng tập kết. Nghiêm mật giám sát Đông Hải ven bờ đến gần biển động tĩnh, nghiêm phòng đại nguyên thủy sư tự trên biển tập kích. Bằng vào ta danh nghĩa, khẩn cấp liên lạc Nam Thương Vương phủ, bắt đầu Huyền Tông chú Đông Hải trấn thủ, sau nửa canh giờ, trấn thủ phủ phòng nghị sự, cùng bàn cách đối phó. Từng đạo mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt, toàn bộ Vân Nhạc Tông Đông Hải trấn thủ phủ như là tinh vi cỗ máy chiến tranh, bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Đường Trạch biết, thời gian yên bình đã kết thúc. Kế tiếp, chính là chân chính máu và lửa khảo nghiệm. Trấn thủ trong phủ, mệnh lệnh đã như mũi tên rời cung phát ra, toàn bộ Đông Hải quận cỗ máy chiến tranh bắt đầu hành mình vận chuyển. Đường Trạch cũng không tại phòng nghị sự ở lâu, đem cụ thể điều hành công việc giao cho Cao Hồng cùng hai vị sư tỷ hiệp đồng xử lý sau, liền một thân một mình về tới gian kia ở vào chủ các lâu tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ hải vực thư phòng. Nặng nghề cửa phòng tại sau lưng im mắng khép lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng khẩn trương. Trong thư phòng, chỉ còn lại gió biển xuyên qua nửa mở cửa sổ nhỏ bé nhẹ nào. Đường Trạch chậm rãi đi đến kia to lớn gỗ trầm hương sau án thư, lại không có lập tức ngồi xuống, mà là chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm như mực, thôn vệ phương xa đường chân trời, chỉ có chỗ gần bến cảng lấm ta lấm tấm đèn đuốc, tại ở mức biển trong sương mù choáng nhiễm mở hoàn toàn mơ hồ vầng sáng, như là trong bóng tối dãy rủa đom đóm. Thật lâu, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào ý thức chỗ sâu hệ thống giao diện bên trên. Cái kia đã từng cho hắn lúc đầu quật khởi vốn liếng giải thưởng, giờ phút này đang phát ra yếu ớt mà ổn định qua mang. Phía dưới đếm ngược số lượng, đang lấy một loại cố định tiết tấu, lặng yên về không. Giải thưởng còn thừa thời gian, 00 thiên 00 lúc 00 điểm 01 giây. Kiểm tra tới giải thưởng chu kỳ kết thúc, mới giải thưởng ngay tại tạo ra. Mới giải thưởng đã mở khai. Không có cái gì chói lọi quang hoa, mọi thứ đều tại trong yên lặng hoàn thành. Nhưng Đường Trạch có thể cảm giác được, một cỗ xa so với 16 năm trước lần kia giải thưởng càng thêm mênh mông thâm thúy khí tức, đang từ giải thưởng bên trong chậm rãi chạy xuôi mà ra. Thời điểm tới, trong lòng của hắn mặc niệm, không do dự nữa. 16 năm tích lũy, hải lượng linh ẩn trong nháy mắt đầu nhập. Đốt. Tiêu hao linh ẩn tiến hành rút ra. Ngài thu hoạch được, thánh ý Chu Tiên Tứ kiếm ý, kim. Trong chốc lát, một cỗ vượt lên trên vạn vật, tràn ngập trung cực giết chóc cùng phá hủy khí tức kinh khủng ý cảnh, như là bốn trôi vô hình thiên kiếm, ầm vang xuyên vào Đường Trạch thức hải. Sát phạt chi khí ngút trời. Đây cũng không phải là cụ thể kiếm chiêu, mà là một loại đại biểu cho kiếm đạo cực hạn, đủ để Chu Tiên Lục Thần vô thượng ý cảnh. Chu Tiên kiếm ý, thiên đạo vô tình, chạm nhân quả mà đứt luân hồi. Kiếm ý hiển hóa lúc, thương khung như nước huyết văn, vạn vật quy tắc đều túi đầu xương thần. Lục Tiên kiếm ý, sát phạt làm thế, đồ vạn linh mà chứng thực diện. Kiếm quang lướt qua sinh cơ nghịch chuyển thành tích mịch, sông núi cỏ cây khoảnh khắc hóa thành tái nhợt bột mịn. Hãm Tiên kiếm ý, hư thực điên đảo, khốn thánh ma tại khang khít với cảnh. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa thời không rối loạn, nhất niệm có thể là thương hải rủ dâu, cũng có thể là vĩnh hằng ngưng kết tại trong ngáy mắt. Tuyệt Tiên kiếm ý, vạn vật cuối cùng vẫn hóa không gian là tuyệt diệt lồng giam. Kiếm ý triển khai tức hiện vũ trụ quy khư chi cảnh, sao trời dập tắt, pháp tắc vỡ vụn, tất cả trở về thái sơ hư vô. Tiếp thu xong Chu Tiên Tứ kiếm ý, Đường Trạch khí tức quanh người vì đó run lên, trong thư phòng không khí đều dường như đông lại. Tiếp tục rút thưởng, ngài thu hoạch được Thiên Tiên thần binh thanh bình kiếm, kim. Một thanh trường kiếm hư ảnh tùy theo hiện hiện, thân kiếm cổ phác, sắc như mèo tấm, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu một sợi tiên tiên đạo vận. Cùng kia Chu Tiên Tứ kiếm ý sinh ra huyền diệu cộng minh, dường như vốn là một thể. Kiếm này cũng không phải là ngày mai rèn đúc, mà là thiên địa tạo ra, chính là gánh chịu vô thượng kiếm đạo tuyệt hảo vật dẫn. Ngài thu hoạch được Thiên Cương thần thông thai hóa dịch hình, kim. Huyền ảo phù văn lưu chuyển, ẩn chứa biến hóa cực hạn diệu pháp tràn vào nội tâm. Nay thần thông có thể nhục thân nguyên thần tùy tâm biến hóa, hoặc là hải nhi, hoặc là lão cẩu, hoặc là phi cẩm, hoặc là tẩu thú, thậm chí sông núi cỏ cây đều như ý. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được kim sắc ban thưởng, Thiên Cương thần thông túng địa kim quang, kim. Lại là một vệt kim quang không có vào, phương pháp này chính là độn thuật cực hạn, tâm niệm độc chỗ, thân hóa kim quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ nhanh chóng, có thể so với quang độn. Ngài thu hoạch được Đại La Tiên Đan cựu chuyển kim đan, kim. Cuối cùng, một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra cựu thải hào quang, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh bản nguyên cùng tạo hóa chi lực tiên đan hư ảnh, trôi nổi tại không gian ý thức. Đan này đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, có nghịch chuyển sinh chết, tái tạo căn cơ, giúp người đột phá vô thượng bình cảnh lịch tiên thần hiệu. Khổng lồ tin tức lưu cùng năng lượng bàng bạc tại thể nội lao nhanh dung hợp, Đường Trạch hai mắt nhắm lại, lặng lặng thể ngộ lấy cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã là một mảnh không hề bận tâm thâm thúy. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia chỗ sâu ẩn chứa là đủ để chạm phá tất cả trở ngại sắc bén phong mang, cùng trưởng khống tự thân vận mệnh tuyệt đối tự tin. Ngoại giới mưa gió dường như càng gấp gáp hơn gõ lấy xong cửa sổ, nhưng thư phòng bên trong Đường Trạch khoe miệng lại chậm rãi câu lên một vẻ không hiểu độ cong. Đại nguyên thiết kỵ, đại tông sư, đến rất đúng lúc. Hắn nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức trên không trung sẽ qua, một sợi nhỏ bé lại đủ để chặt đứt hư không kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Liên dùng các ngươi chi huyết, đến là ta cắt lục đao, thanh bình kiếm. Khai phong a. Chương 219, Sương Vương Bắc Phạt, chương 219, Sương Vương Bắc Phạt. Đại nguyên thiết kỵ, đạp phá Dương Châu về sau, binh phong trực chỉ Ngọc Châu, gót sắt chỗ hướng, khói lửa nổi lên một phía. Cựu Giang Thành, xem như đại thương giang ven bờ hạch tâm thành lớn một trong, trở thành đại nguyên vùng giao tranh. Đại nguyên danh tướng Hách Liên Sát Hãn tự mình dẫn 20 vạn tinh nhuệ, cũng mang theo hai vị đại tông sư cấp võ giả trợ trận, đối Cựu Giang Thành ngày đêm tấn công mạnh. Dưới thành thi cốt như núi, tường thành tàn phá không chịu nổi, Nam Thương Vương nỗ lực chèo chống Cựu Giang phục ba huyền đô đại trận lão đảo muốn ngã. Cựu Giang Thành ngũ đại thế lực đồng khí liên trì, liều chết chống cự, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối chiến lệnh, đã là nỏ mạnh hết đà, thành phá dường như chỉ ở trong một sớm một chiều. Thành nội, tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập, tất cả mọi người minh bạch, một khi thành phá, chính là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, phương đông chân trời đông nhiên sáng lên một đạo sáng chói chói mắt kim sắc trường hồng. Trường hồng xé rách tầng mây, tốc độ nhanh chóng, siêu việt tưởng tượng, dường như không nhìn không gian khoảng cách, trước một cái chớp mắt còn tại thiên biên, tiếp theo một cái chớp mắt đã ngang qua trời cao, xuất hiện tại Cựu Giang Thành trên không. Kim quang tán đi, một thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Người tới một thân màu đen long văn chiến bào, dáng người thẳng tắp như núi, khuôn mặt tuấn lãng như trước, lại nhiều hơn một phần bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Chính là mượn Thiên Cương Thần Thông tung địa kim quang đi đầu chạy về Cựu Giang Thành Đường Trạch. Là Đường Bộ tông chủ, là Đường trấn thủ. Hắn theo Đông Hải trở về. Trên đầu thành, thủ thành quân tốt bên trong, Vân Nhạc Tông đệ tử hét lên kinh ngạc, nhưng lập tức tâm vừa trầm xuống dưới. Đường Trạch mặc dù tại mấy năm trước thành tựu tông sư, nhưng đối diện là ba vị đại tông sư cùng 20 vạn đại quân a. Hắn một người trở về, lại có thể thế nào? Ân, lại tới một cái chịu chết. Đại Nguyên quân trận bên trong, chủ soái Hách Liên Sát Hãn lông mày nhíu lại, cảm nhận được Đường Trạch kia có chút sâu không lường được khí tức, trong lòng hơi rét, nhưng vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Bên cạnh hắn hai vị thân mang quỷ dị đồ đằng áo bào đại tông sư võ giả, đồng thời mở mắt ra. Ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Đường Trạch, cường đại đại tông sư cấp uy áp giống như nước thủy triều dũng mãnh lao tới, ý đồ đem nó chấn nhiếp. Nhưng mà, kia đủ để cho bình thường đại tông sư tâm thần chập chờn uy áp, rơi vào Đường Trạch trên thân, lại như là châu đất xuống biển, không có kích thích nửa phần bận sóng. Đường Trạch ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới chiến trường thê thảm, lướt qua đầu tưởng sư Tôn Thiệu Nghi quân kia tái nhợt mà mỏi mệt lại mang theo ngạc nhiên khuôn mặt. Cuối cùng rơi vào đối phương trong quân kia ba vị đại tông sư cấp cường giả trên thân, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phạm ta Vân Nhạc Tông, các ngươi đáng chém. Cuồng vọng. Đại nguyên trong quân, tính tình nóng nảy đỏ bảo đại tông sư võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cốt trượng vung lên, thiên địa linh cơ bắt đầu bạo động. Ngưng tụ thành một đầu giữ tợn huyết sắc cự mãng pháp tướng, gầm thét hướng Đường Trạch cắn tới. Một cái này, ẩn chứa hắn đại tông sư trung kỳ toàn lực, đủ để xé sơn nước biển. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng một kích, Đường Trạch lại chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, chỉ có một thanh nhìn như cổ pháp vô hoa trường đao xuất hiện trong tay hắn. Chính là cắt lục đao. Hắn đối với kia huyết sắc cự mãng, khe khẽ chém một cái. Không có hoa mỹ quang hoa, dường như chỉ là tùy ý vung lên. Nhưng mà, một màn quỷ dị đã xảy ra. Khí thế kia rào rạt huyết sắc cự mãng, tại khoảng cách Đường Trạch còn có trăm trượng xa lúc, lại như cùng bị rút đi linh hồn đồng dạng, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Thân thể cao lớn trong nháy mắt sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời huyết sắc quan điểm, tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Đỏ bào võ giả sắc mặt kỳ biến, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại hơn phân nửa. Hắn cảm giác được, mình cùng kia pháp tướng ở giữa liên hệ, cùng tự thân một bộ phận bản nguyên khí vận, lại bị một đao kia chặt đứt. Đao này, có gì đó quái lạ. Cùng tiến lên. Nghe vậy, hai người khác trong lòng giật mình, không còn dám kinh thường, đồng thời ra tay. Một người triệu hồi ra đầy trời u hồn pháp tướng kêu to. Hách Liên Sát Hãn thì mượn quân trận dẫn ạ niệm thiên hung sát chi khí hình thành to lớn xích hồng cự điểu pháp tướng. Hai người từ hai bên trái phải hai bên giáp công Đường Trạch. Hai vị đại tông sư liên thủ, uy thế kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống. Sâu kiến chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đường Trạch hừ lạnh một tiếng, lần này, hắn tay trái hư nắm, thanh bình kiếm lặng yên hiện hiện. Thân kiếm run rẩy, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, dường như đến từ hồng hoàng sơ khai. Đường Trạch cổ tay khẽ động, thanh bình kiếm tùy ý vạch ra hai đạo quỹ tích huyền ảo. Chu Tiên Lục Thần, hai đạo nhỏ bé như sợi tóc, lại ẩn chứa cực hạn giết chóc cùng phá hủy ý cảnh màu xám kiếm, lặng yên không một tiếng động bắn ra, đón lấy kia đầy trời u hồn pháp tướng cùng xích hồng cự điểu pháp tướng. Xuy, xuy, giống nhau không có va chạm kịch liệt, không có chân cương đối hoành. Kia nhìn như kinh khủng u hồn thủy triều cùng xích hồng cự điểu, tại tiếp xúc đến màu xám kia kiếm trong nháy mắt, như là nắng gắt dưới băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, chôn vùi. Kia kiếm thế đi không giảm, dường như xuyên việt không gian, trực tiếp chui vào hai vị ra tay đại tông sư mi tâm. Hai vị đại tông sư thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Lập tức, thân thể của bọn hắn từ trong lò luyện bắt đầu vỡ vụn, hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm, tính cả thần hồn cùng một chỗ, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Miểu sát. Hai vị đại tông sư cấp võ giả, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị trong nháy mắt miểu sát. toàn trường tĩnh mịch. Bất luận là trên thành quân coi giữ, vẫn là dưới thành nguyên quân, tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn sợ ngây người. Đây chính là hai vị đại tông sư a, không phải A Miêu A Cẩu. Vậy mà, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Còn lại vị kia đỏ bảo võ giả dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn bỏ chạy. Đi được rồi chứ? Đường Trạch xoay chuyển ánh mắt, cắt lộc đao lần nữa vung ra. Lần này, lưới đao chỉ cũng không phải là bản thân võ giả, mà là trong cõi u minh kết nối lấy hắn cùng toàn bộ đại nguyên quân trận khí vận mối quan hệ. Giang giác, phản phất có vô hình xiềng xích bị chặt đứt. Đỏ bảo võ giả thân hình trì trệ, cảm giác tự thân cùng quân trận, cùng quốc vận liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt, một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu cùng cô lập cảm giác xông lên đầu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Đường Trạch thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh bình kiếm nhẹ nhàng điểm ra. Vị thứ ba đại tông sư, vẫn lạc. Theo Đường Trạch xuất hiện, tới ba vị đại tông sư võ giả toàn bộ đều tội, bất quá ngắn ngủi 10 hơi thời gian. Chủ soái chiến tử, 20 vạn nguyên quân sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này, Cửu Giang thành bên trong, yên lặng như tờ. Tất cả võ giả, bất luận tu vi cao thấp, bất luận người ở chỗ nào, đều không từ tự chủ dừng động tác lại, ngửa đầu nhìn trời. Nhìn về phía không trung cái kia đạo như là thần minh giống như thân ảnh, trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng kính sợ. Thế mà đại tông sư, còn không phải bình thường đại tông sư, vô thượng đại tông sư. Ta Cửu Giang thành, lại ra một vị tại thế vô thượng đại tông sư. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, cảm thán âm thanh liên tục không ngừng. Sau trận chiến này, khói lửa còn chưa tan đi, tin tức lại như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thần lục đông vực, thậm chí trung vực làm hướng, phương bắc đại nguyên. Vân Nhạc tông Đường Trạch, lấy vô thượng đại tông sư chi tư, trận chạm ba vị đại tông sư, đánh tan 20 vạn đại nguyên quân, danh chấn thiên hạ. Bất luận là truyền thừa vạn năm cổ lão tông môn, vẫn là hùng cứ một phương vương triều môn phiệt, tất cả thế lực trên bản đều dọn lên liên quan tới Đường Trạch khẩn cấp nhất, cặn kẽ nhất hồ sơ. Trà lâu tử quán, trên phố ngõ hẻm mạch, người người đều tại nhiệt nghị cái này hoành không xuất thế cường giả tuyệt đỉnh. Thanh danh của hắn, nhất thời có 102, như mặt trời ban trưa. Quyền uy bao dung thiên hạ thiên cơ các tùy theo đổi mới thiên hạ đại tông sư bảng. Đường Trạch chi danh, lại ngang nhiên không hàng vị thứ ba. Cử động lần này càng đem hắn uy danh đẩy tới đỉnh phong. Bảng cáo thị giản bình chỉ có 4 chữ, lại nặng như thiên quân. Phong mang vô song. Một phong đến từ trung vực làm hướng đế cung mật tín, bị hỏa tốc mang đến Vân Nhạc tông, ấn tỷ huy hoàng, vô cùng tôn quý. Phương Bắc đại nguyên kim chướng chỗ sâu, có rít gào trầm trầm cùng nguyền rủa quân quẩn, huyết thệ tất báo thù này. Tại Cửu Giang thành ngũ đại thế lực, Ngọc Châu vạn dân thậm chí đông đảo phụ thuộc thế lực như núi kêu biển gầm ủng hộ hạ. Đường Trạch thuận theo thiên mệnh làm người, tại Cửu Giang thành chiêu cáo thiên địa, xương Trạch vương, lập quân hàm mây. Chợt, hắn lấy thế lôi đỉnh và quân, chỉnh biên giới chướng bách chiến chi sư, hội tụ Cửu Giang thành tinh nhuệ, Đông Hải tam vệ chờ hãn tốt cùng Giang Nam các phương quy thuận đội mạnh, tạo thành mây quân, tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt. Bắc phạt bắt đầu, Trạch vương Đường Trạch thân là chiến tranh. Thanh bình kiếm ra, kiếm khí như hồng, chỗ hướng chỗ quân địch trong trường tán loạn. Cắt lộc đao chạm, đao thế bận vận, ngoan cố chống lại chi thành căn cơ khoảnh khắc đổ nát. Mây quân lướt qua, thế như trẻ tre, liên hạ bảy thành 12 quan, binh phong trực chỉ bắc cảnh nội địa. Ven đường đại hạ di dân cơm giỏ canh ống lấy nên vương sư, các phương hảo kiệt nhau nhau tìm tới, quân thế càng thịnh. Chương 220, xương đế, chương 220, xương đế. Cuối cùng 3 năm, phong hỏa đốt khắp sơn hạ. Mây quân thiết kỵ tại Đường Trạch thống xoáy hạ, trải qua vô số huyết chiến, cuối cùng lấy đánh tan chi thế dẹp yên trung nguyên, khôi phục cố đô. Binh phong chỗ hướng, càng một lần hành động thu phục bị đại nguyên chiếm cứ nhiều năm phương bắc chiến lược cổ họng, U, Mây Hai Châu. Đến tận đây, nguyên đại hạ cương vực cơ bản khôi phục. Nhưng lúc này, trung vực làm hướng bắt đầu ra tay áp chế. Đối mặt làm hướng từng bước ép sát, Đường Trạch không có lựa chọn tiếp tục bắc phạt, mà là quả quyết khải hoàn đế đô. Mang theo khôi phục non sông chi bất thế chiến công, Đường Trạch người hy vọng cùng thế lực đều đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Vương Hạo đã không đủ để xứng đôi vang dội cổ kim công lao sự nghiệp cùng thiên hạ quy tâm quyền uy. Tại văn võ ba quan, thiên hạ vạn dân khẩn cầu hạ, Đường Trạch quyết định thuận theo thiên ý dân tâm, cử hành khai quốc xưng đế đại điện, chính thức đăng cơ làm đế. Một ngày này, đế đô thành nội, muôn người đều đổ xô ra đường. Mới khánh thành, khí thế rộng rãi trạch thiên điện trước, trên quảng trường cực lớn, tinh kỳ pháp phối, giáp sĩ san sát, túc mục trang nghiêm. Cựu trọng tuần trắng linh cương ngọc diện bậc thang nối thẳng cửa điện, tượng trưng cho cựu ngũ chí tôn. Bậc thang hai bên, văn võ bá quan theo phẩm giai đứng trang nghiêm, thân mang mới tinh triều phục, khí độ sông nghiêm. Càng xa xôi, là đến từ thần lục các nơi, thậm chí hải ngoại chư đảo xem lễ sứ giả, người người trên mặt kính sợ. Giờ lành đã đến, trung cổ thế minh, nhã vui tấu vang. Đầu tiên tiến hành là trang nghiêm túc mục tế thiên nghi thức. Đường Trạch thân mang màu đen trương 12 văn cổ lở phục, đầu đội thập nhị lưu miệng quan, chậm rãi leo lên tế thiên đài, tuyên cáo chính thức vào chỗ là đế, định quốc xưng làm mây. Ngụ ý như mây chi cao, bao trùm thiên hạ, ân trạch thương sinh, cũng cải nguyên thiên thống. Ý dụ thiên mệnh sở quy, nhất thống hoàn vũ. Làm trang trọng tế thiên nghi thức kết thúc buổi lễ, liền nên đón đại điện được chú ý nhất khâu một trong. Sắc phong hoàng hậu. Giờ lành đã tới, trung cổ tế minh, nhã nhạc vang triệt trời cao. Tư lễ quan cao kéo dài tuân lệnh âm thanh, trong nháy mắt chiếm lấy toàn trường tâm thần của mọi người. Trong khoảnh khắc, yên lặng như tờ, chỉ có phong thanh lướt qua tinh kỳ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở kia chậm rãi rừng hàn phượng liễn. Màn che khẽ mở, đầu tiên là một cái điểm đẩy minh châu phượng dậy đạp ở bảy da gấm đỏ phía trên. Lập tức, một thân ảnh tại thượng quan huyện nhi nâng đỡ ung dung hiện thân. Dương quang vào thời khắc ấy dường như cũng theo đó ngưng trệ. Từ thanh ảnh thân mang vàng sáng dệt kim vừa bảo, bao phục phía trên, thất thải loan phượng dương cánh bay lượn, thơ vàng ngân tuyến chiết xạ ra rực rỡ quang huy, lộng lẫy tuyệt trần. Kia phức tạp trùng điệp lễ phục, không chỉ có chưa che đậy linh lung dáng người, phản càng nổi bật lên nàng thân thể thon dài, đi lại ở giữa như mây lưu động, nghi thái và vương. Ánh mắt hướng lên, Cửu Long tứ phượng quan rủ xuống châu khẽ đung đưa, nổi bật một trường khuynh thế dung nhan. Tuế Nguyệt dường như phá lệ hậu đãi nàng, chưa từng mang đi nửa phần kiều diễm, ngược lại đem năm đó ngây ngô rèn luyện thành một loại kinh tâm động phách thành thục phong vận. Mà nhất làm lòng người gãy, là kia hai đầu lông mày lắng đọng dưới đoan trang uy nghi cùng thong dong khí độ. Một đôi sáng đôi mắt bình tĩnh đảo qua phía trước, ánh mắt chiếu tới, làm lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Nàng cũng không tận lực hiện lộ uy thế, nhưng này phần từ trong ra ngoài, cùng đế vương sóng vai đoan trang uy nghi, đã tự nhiên hình thành một cỗ vô hình khí thế, mẫu nghi thiên hạ chi phong hoa, triển lộ không bỏ sót. Nàng chậm rãi leo lên đan bệ, mỗi một bước đều trầm ổn mà kiên định, hoàn bộ nhẹ văng lên, châm cài tóc khẽ run, đều là phượng nghi. Đi tới chỗ cao nhất, nàng cùng Đường Trạch đứng song vai, tiếp nhận thiên địa cùng vạn dân chứng kiến. Đường Trạch chắp tay, ánh mắt ôn hòa mà kiên định. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Như núi kêu biển gầm chiều bái âm thanh bỗng nhiên bộc phát, chấn thiên động địa. Chiều bái âm thanh dần dần hơi thở, sát phong hoàng hậu đại lễ hoàn thành. Toàn bộ quảng trường trang nghiêm bầu không khí biến đổi, tăng thêm mấy phần phồn thịnh cùng tươi đẹp. Lễ quan lập tức triển khai kim sách, lấy rộng lớn thanh âm tuyên chiếu, xác lập bốn cung quý phi. Này tứ nữ đều xuất từ Ngọc Châu bộ hạ cũ, tại bác phạt quá trình bên trong hoặc giam lưu, hoặc trợ trận, không thể bỏ qua công lao, đặc biệt ban thưởng vinh hạnh đặc biệt, ở riêng đông tây nam bắc bốn cung. Đông cung quý phi, Thiệu Nghi Quân. Xuất thân Vân Nhạc Tông, ung dung hoa quý, dáng vẻ tự nhiên. Thân mang một bộ thanh loan lễ phục, lấy kim tuyến mật dệt loan điệu từng ngày thái độ, váy áo trải ra như sóng biết dập dờn. Mặt phát cao quán, mang chín loan ngậm châu quan, hai bên rủ xuống minh châu châm cài tóc, hành động ở giữa quang hoa lưu chuyển. Sắc phong làm nghi quý phi. Ban thưởng cư trường xuân cung, cùng nhau giải quyết hậu cung sự vụ, địa vị tôn sùng. Thầy cung quý phi, Thu Nhữ Họa. Vân Mộng cung chủ, Thiên Tư Ngọc Cốt, khí chất xuất trần. Một bộ Vân Thủy Lăng cung trang một mạc như tuyết, váy trùng điệp dường như mây mù lở lở, vẹn vẹn lấy ngân tuyến phát họa thiên thủy ám văn là sức. Cao hoàn ở giữa buộc ngọc huyên tán hoa, toàn thân không tạp sắc. Sắc phong làm người quý phi. Ban thưởng cư nhận làm cung, không hỏi tục vụ, độc hưởng thanh tĩnh. Nam cung quý phi, U Lan Hi. Nguyên gia Cửu U Tông, yêu dị mị hoặc, cổ tay linh lung. Thân mang son phấn hà gấm lễ phục, váy áo dường như dáng chiều nhu dần, theo Cửu U bị ngạn hoa ám văn. Kim linh suýt tại bên eo, rời bước lúc từng tiếng thanh thúy. Đầu đội xích kim mạn châu quan, hai treo tua cờ đàng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa vũ mị hiển thị rõ. Sắc phong làm hi quý phi. Ban thưởng cư vĩnh vọng cùng, thường trong ti bên ngoài lễ tân sự tỉnh. Bắc cung quý phi, Khương Nguyên Dung. Xuất thân nam thương vương phủ, khí độ thanh hoa, thần vận như trong núi vân thủy, phiêu giật bên trong thấy trầm ổn. Một bộ xanh nhạt gấm hoa cung trang, váy áo như gợn nước trải ra, áo khoác một tầng cạn bích sa y y, dường như trong núi sương sớm nhẹ lồng. Tay áo lấy ngân tuyến thêu liên miên vân vân, lúc hành tẩu như mây trôi lách thân, tĩnh mịch linh động. Tóc xanh quán thành mây trôi búi tóc, sức lấy núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt quan, quan ở giữa khảm nước ngọc châu lạc, làm nổi bật khuôn mặt như vẽ. Sắc phong làm cho quý phi. Ban thưởng cư dược không cùng, tư cung đình văn thư giáo tập sự tỉnh, bản tính ấm lương, xử sự thông thấu, như tịnh thủy lưu sâu. Bốn phi huyện chuyển hạ bái, hoàn bội kêu khẽ, làn gió thơm phất động. Châu quan chiếu ngày, hoa phục sinh huy, nhất thời trong điện trói lọi như dệt gấm tự nhiên. Bốn người khí độ khác nhau, hoặc đoan trang, hoặc thanh lãnh, hoặc xinh đẹp, hoặc xuất trần, cùng tồn tại lúc lại hài hòa như vẽ quyển. Dạy người sợ hãi thán phục thiên gia uy nghi cùng tuyệt thế phong hoa. Sắc phong tứ quý phi dư âm còn quanh quẩn tại lương, lễ quan lại dương chiếu thư, cao giọng tuyên tụ. Lần này chính là xác lập chín tần, này chín vị tần phi cũng đều là Ngọc Châu bạc cũ, cùng đường trạch nguồn gốc sâu xa, tình nghĩa không hề tầm thường. Chín vị giai nhân nghe chiếu, tự ban trong hàng theo thứ tự đi ra khỏi. Các nàng phong thái khác nhau, đúng như cựu sắc danh hoa, tại một khi thịnh phóng, đem hoàng gia uy nghi cùng nữ nhi phong hoa hòa vào một thể, làm cho người hoa mắt thần mê. Chiêu Nghi, Sở Phượng Linh, Tư Nghi đoan chính, khí độ cao hoa, một bộ đan sắc lễ phục thêu lấy kim vượng, như đan vượng dừng tại ngô đồng, dáng vẻ ngàn vạn. Chiêu Cho, Ân Vũ Chân, mắt lạnh dường như trong núi mới mưa, ánh mắt doanh nhuận sáng long lanh, thân mang mưa qua trời xanh bấy, như xuân băng ban đầu phán, kèm theo một cỗ thanh hàn. Chiêu Viện, Lý Vi Tình, ngọc nhan sinh huy, linh động nhẹ bén, lúng đồng tiền như ánh bình minh ánh tuyết, làm cho người thấy chi vong ưu. Thu Nghi, Thịnh Bạch Huyên, khí chất thanh nhã, thấy chi quyến tục, áo thơ trắng váy trắng, tựa như không cốc cú lan, tính mịch hương thơm. Thu Cho, Vệ Cam Đường, trầm ổn nhã nhặn, tự có thanh tao, thái an tường, như hoa hải đường rơi vào bạch ngọc trước bậc, ung dung không nổi. Tu Viện, Liêu Duy Tịch, thân thể phong lưu, gặp nước chiếu ảnh, hành động ở giữa như liễu rủ trong gió, thức tha sinh tư. Mạo Sương Nghi, Nô Thải Phồn, mặt mũi thanh nhuận, tính tình dịu dàng dường như giang nam mưa xuân, hàm xúc ấm lòng người phi. Mạo Sương Cho, Sở Huyền Ngưng, khí chất thanh lãnh, hàm xúc nội liễm, thần vận như thu thủy là thần, làm cho người không dám kinh nhận. Mạo Sương Viện, Hàn Oánh, ánh mắt yếu ớt, thông minh thông thấu, đúng như một phương mỹ ngọc, quang hoa nội ẩn, ôn nhuận mà trạch. Chín tân luyện chuyển hạ bái, tạ ơn thanh âm réo rắt như châu rơi khay ngọc. Mặc dù phục sức châm vòng quy chế hơi kém tại quý phi, tuy nhiên là cẩm tú hoa trường, hiển thị rõ cao quý khí độ, không gì không giỏi. Ban thưởng cư các cung chủ vị, từ đó cung nội chính quyết đều có kỳ chủ. Đến tận đây, đế hậu, bốn phi, chín tần chi vị ban đầu định, lớn mây hoàng triều hậu cung cách cục nghiễm nhiên thành hình. Sau đó, điện lễ tiến vào cuối cùng một hạng rộng lớn thiên trương. Sắc phong 72 phi. Cái này 72 vị tần phi, phần lớn tuyển tự bắc phạt trên đường quy thuận các đại thế gia môn phiệt đích nữ, thân phận hiển hách, phía sau dính liễu tứ phương rắc rối khó gỡ thế lực mạch lạc. Các nàng mặc dù vị trí hơi kém, không sai có thể trải qua tuyển chọn vào cung, không có chỗ nào mà không phải là dung mạo tuyệt thế, tài tình xuất chúng, cử chỉ ưu nhã người nổi bật. Giờ phút này, các nàng thân mang mỗi người đều mang địa phương đặc sắc hoa mỹ lễ phục, chuỗi ngọc rủ xuống châu, hoàn bội lên keng. Tại 72 phi đứng đầu, khí chất dịu dàng hào phóng ôn như tuyết dẫn dắt hạ, đều nhị viện chuyển hạ bái. Tại mảnh này tuyệt sắc giai nhân bên trong, càng làm người khác chú ý chính là những cái kia đã được mưa móc, người mang lục giáp phi tần. Các nàng thân thể so sánh với người bên ngoài càng thêm nở nang ung dung, tại hoa mỹ lệ phục làm nổi bật hạ, càng lộ vẻ châu tròn ngọc sáng. Mặc dù phần bụng đã có chút hở ra, dựng bụng sơ hiển, lại không chút nào giảm ưu nhã phong thái, hành động ở giữa ngược lại tăng thêm mấy phần mẫu tính dịu dàng quang huy cùng thong dong khí độ. Kia tỉ mỉ cải chế lễ phục thân eo chỗ, càng thấy xảo nghĩ, đã thỏa đáng che chở, lại không mất hoàng gia uy nghi. Chỉ một thoáng, trước điện quảng trường giống như ngày xuân ngự hoa viên, quần phương cảnh diễm, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía bên trong hiển thị rõ thiên gia thu nạp tứ hải chi ung dung khí độ. Các nàng tồn tại, không chỉ có phong phú hậu cung, cấp độ càng sâu tượng trưng cho tân sinh lớn mây hoàng triều đối thế lực khắp nơi lung lạc. Thịnh đại sắc phong điện lễ kéo dài dòng dã một ngày. Theo thần hy hơi lộ ra trí kim ố rơi về phía tây, trang nghiêm túc mục cùng hoa thải trương nhạc giao thế trình diễn. Đế hậu cao cứ long đỉnh, uy lâm thiên hạ. Hậu cung chư phi vây quanh tả hữu, giai lệ như vân, cộng đồng cấu thành một bức hiện lộ rõ ràng phách quốc uy nghi cùng cường thịnh khí tượng rộng rãi. Điện lễ cuối cùng, tại trấn thiên trung cổ cùng vạn tuế âm thanh bên trong, đường trạch ban bố vào chỗ chiếu thư. Chiếu thư bên trong, đại xá thiên hạ, cùng dân làm lại từ đầu, cũng tuyên bố một hệ liệt chỉ tại nghỉ ngơi lấy lại sức rộng nhân quốc sách. Khi màn đêm giáng lâm, thịnh đại cung đình khánh điện chính thức bắt đầu, trạch thiên điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, sinh ca huyên náo, là tân triều sinh ra dâng lên rực rỡ nhất hạ lễ. Chương 221, Võ Thánh, chương 221, Võ Thánh. 60 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Thiên thống 60 năm, Đại Vân Đế quốc tại đường trạch chi phối hạ. Quốc lực phát triển không ngừng, cương vực vững chắc, văn trị võ công đều đạt cường thịnh. Đế quốc khí vận, tại cắt lộc đao không ngừng hội tụ cùng trải vớt hạ, đã bàng bạc như biển, huy hoàng như ngày. Nương tụ thành mắt trần có thể thấy xích kim hình rồng, chiếm cứ tại đế đô thành phía trên, uy áp tứ phương. Mà đường trạch bản nhân, tại cái này 60 năm lắng đọng cùng tích lũy bên trong, đã sớm đem đại tông sư cảnh giới đẩy tới viên mãn vô hạ đỉnh phong. Hắn thành ý chu tiên tứ tuyệt ý càng là đạt đến hóa cảnh, nhất niệm động, có thể dẫn động thiên địa sát cơ. Tầng kia vắt ngang ở trước võ thánh hàng rào, trong mắt hắn đã có thể đụng tay đến. Một ngày này, thiên tượng dị biến, tử khí đông lai ba và dặm. Đường trạch ngồi ngay ngắn hoàng cung chỗ sâu, chuyên môn là xung kích võ thánh xây lên vấn thánh đài phía trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người nội liễm tới cực hạn, dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Tại trước người hắn, cắt lộc đao trôi nổi tại không, thân đao vù vù, đế quốc tích lũy dòng dã một giáp mênh mông khí vận, như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành mắt trần có thể thấy xích kim hồng lưu, liên tục không ngừng mà tràn vào thân đao, khiến cho thân đao quang mang đại thịnh, dường như hóa thành một vòng xích kim sắc mặt trời. Thời điểm tới, Đường Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có tứ phương kiếm giới sinh diệt. Chu, Lục, Hãm, tuyệt bốn loại vô thượng kiếm ý phóng lên tận trời, cùng kia bị cắt lộc đao dẫn động bàng bạc quốc vận ầm vang và chạm giao hòa. Đồng thời, hắn ăn vào Đại La Tiên Đan cựu chuyển kim đan, lấy quốc vận làm tuổi, lấy thánh ý là lửa, lấy tiên đan làm dẫn, đúc ta bất hủ thánh cơ. Võ thánh chi cảnh, mở cho ta. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động. Lấy lớn mây đế đô thành làm trung tâm, toàn bộ thần lục đông vực thiên địa linh cơ cũng vì đó bạo động. Cửu thiên chi thượng, lôi vân hội tụ, lại không phải hủy diệt chi lôi, mà là ẩn chứa vô tận sinh cơ tạo hóa thần lôi. Phía dưới mặt đất, long mạch sôi trào, địa dũng kim liên. Trên bầu trời, có tiên nhạc mờ mịt, có kim đăng vạn ngọn trống rông hiện hiện, chiếu sáng hoàn vũ. Càng có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thánh thú hư ảnh vờn quanh đế đô, ngửa mặt lên trời thét giải, bảo vệ mới thánh. Đây cũng không phải là dựa vào người khổ tu nước chảy thành sông, mà là lấy vô thượng quốc vận thánh ý làm căn cơ, cưỡng ép xung kích, bá đạo tuyệt luân. Đường trạch thân thể tại vô cùng vô tận linh cơ quan chú, bắt đầu xảy ra bản chất thuế biến. Huyết nục xương cốt trong suốt như ngọc, võ đạo bên trong lò luyện hóa thành thánh cảnh động thiên, thần hồn cùng tiên địa pháp tắc sen lẫn cộng minh. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, dường như chấp trưởng bộ phận thiên địa quyền hành áp lực mênh mông, giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đại Vân Đế quốc cương vực, thậm chí nơi càng xa xôi hơn. Tất cả cảm nhận được cỗ uy áp này sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, đều không tự chủ sinh lòng tính sợ, muốn quỳ bái. Võ thánh, thành. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Nhất là trung vực làm hướng, cả triều phải sợ hãi. Lấy quốc vận thành thánh, ý vị này Đại Vân Đế quốc tiềm lực cùng uy hiếp đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, làm thất cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng mà đã thành võ thánh đường trạch, sao lại chịu bất kỳ áp chế? Hắn sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là nghiêng cử quốc chi lực, tại trong hoàng cung xây lên một tòa cao đến 108 tầng đồng tước đài. Nay đài lấy vạn năm đoán ngọc làm cơ sở, sao trời kim vi cốt, lưu ly làm ngói, giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa, mái cong đấu cùng ở giữa, linh cầm thụy thú pho tượng sinh động như thật, ngày đêm phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Tầng tầng mái hiên hạ treo pháp bảo kim linh, theo gió thanh vang. Sóng âm một rửa, đủ để an hồn định phách, hội tụ tứ phương linh thú. Cả tòa ban công không chỉ có là một tòa vô tiền khoáng hậu hưởng lạc cung điện, càng là một cái cấu kết địa mạch, trấn áp quốc vận siêu cấp pháp bảo, quang hà lưu chuyển ở giữa, tự thành một phương động thiên phúc điện. Sau đó, Đường Trạch liền không để ý làm hướng thông qua thiên cơ các truyền đến nghiêm khắc cảnh cáo, ngang nhiên lần nữa mở ra bắc phạt. Lần này, mục tiêu trực chỉ phương Bắc Đại Nguyên. Võ Thánh Đế Vương thân trình, thế không thể đỡ. Vân Quốc đại quân tại Đường Trạch dẫn đầu hạ, như là như bẻ cánh khô, một đường bắc thượng, đánh đâu thắng đó. Đại Nguyên tinh nhuệ tại Đường Trạch Võ Thánh chi uy trước mặt, không chịu nổi một kích. Bất quá mấy tháng, Mây Quân liền đã binh lâm Đại Nguyên kinh thành phía dưới. Kinh thành chi chiến, không chút huyền niệm. Đường Trạch thậm chí chưa từng tự mình ra tay, chỉ dựa vào võ thánh lĩnh vực bao phủ toàn thành, Đại Nguyên quân coi giữ liền đã đấu trí hoàn toàn không có, mở thành đầu hàng. Đường Trạch long hành hổ bộ, bước vào Đại Nguyên hoàng cung chỗ sâu. Tại biểu tượng quyền lực đỉnh phong Kim Loan điện bên trên, gặp được vị kia mặc dù đã qua tuổi 300, nhưng như cũ phong vận tuyệt thế Tiêu Thái Hậu. Vị này đã từng quyền nghiêng bắc vực nữ nhân, giờ phút này mặc dù biến thành tù nhân, nhưng như cũ duy trì kinh người ung dung cùng lộng lẫy. Nàng thân mang cựu phượng ngậm châu cung phục, đầu đội bách bảo tích lũy châu mũ phượng, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ. Trải qua tuế nguyệt lắng đọng, không những không thấy tăng thương, phản tăng thêm một loại thành thục cao hoa, nghiêm nghị không thể xâm phạm lãnh diễm khí chất. Cho dù đang sợ hãi cùng khuất nhục bên trong, kia ở lâu thượng vị uy nghi vẫn như cũ không giảm mảy may, có một phen đặc biệt rung động lòng người mỹ lực, làm cho người đã sinh thương yêu, càng cảm giác lạnh thấu xương chi tư. Đồng thời bị bắt, còn có đại nguyên chính cung hoàng hậu cùng mấy vị địa vị tôn sùng hoàng phi. Những cô gái này, không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc, thở nhỏ sinh trưởng tại môn phiệt đại gia, hun đúc ra không có gì sánh kịp quý khí. Hoàng hậu đoan trang trang nhã, mẫu nghi thiên hạ chi phong vận vẫn còn. Mấy vị hoàng phi hoặc vũ mị yêu kiều, hoặc thanh lãnh như sương, đều là cực phẩm nhân gian. Đường Trạch không chút khách khí, đem Tiêu Thái hậu một thân tu vi trấn tỏa, tính cả hoàng hậu, hoàng phi, công chúa chờ một đám đại nguyên hoàng thất tôn quý nhất nữ quyến, toàn bộ áp giải về Vân Quốc đế đô, đánh vào tòa kia sớm đã chuẩn bị xong đồng tức đài bên trong. Trở thành hắn vị này tân tấn võ thánh chiến lợi phẩm cùng độc chiếm. Nửa năm sau, đồng tước đài bên trong, loan ngọc thương ác, lụa mỏng như xương pháp phối. Đường Trạch cao cứ cựu trọng vân đài chi đỉnh, trong mắt nhìn xuống, ánh mắt như vực sâu. Làm người khác chú ý nhất chính là ngày xưa quyền nghiêng bắc vực Tiêu Thái hậu. Giờ phút này, nàng tuy bị bách rút đi biểu tượng tôn vinh cựu phượng triều phục, chỉ mặc một bộ mỏng manh như yên vân thường, lại khó mà che giấu thân hình rõ rệt biến hóa. Ngày xưa gấp buộc thân eo đã biến mềm mại nở nang, nơi bụng rõ ràng hở ra một đạo mượt mà đường vòng cung, dự thái đã rõ ràng. Phần này chịu nặng trọng lượng, không chỉ có cải biến nàng thân thể, càng làm cho nàng kia đã từng thanh lãnh diễm sắc bên trong, kỳ dị hỗn hợp tiến một vệ thuộc về mẫu tính ánh sáng nhu hòa cùng yếu ớt. Nhưng mà, nàng kia có chút nhíu lên đầu lông mày cùng môi mím chặt tuyến, lại như cũ quật cường cố thủ lấy cuối cùng một tia thuộc về đại nguyên thái hậu tôn nghiêm. Khuất nhục, không cam lòng cùng một loại khó nói lên lời phức tạp tình cảm, tại nàng cặp kia vẫn như cũ tuyệt mỹ đôi mắt bên trong xen lẫn lưu chuyển, rung động lòng người. Trước người hai người, đại nguyên hoàng hậu cùng mấy vị phi tần người mặc mờ mịt lụa mỏng, theo u mị tiếng nhạc nhanh nhẹn nhảy múa, bắc vực phong tình vũ bộ ở giữa, khó nén thân bất do kỳ thuật theo. Đường Trạch võ thánh thần thức như mạng, bao phủ cả tòa đồng tức này. Rõ ràng cảm giác bọn này tôn quý nữ tử nội tâm dãy rủa cùng thần phục. Đế quốc khí vận đang thu nạp đại nguyên còn sót lại quốc phúc về sau, càng thêm lương thực bằng bạc, như rồng lên mây biển, khí thế thôn thiên. Nhưng mà, đế tử trung vực làm hướng lôi đỉnh chi nộ, rốt cục giáng lâm. Làm thật không cách nào lại dễ dàng tha thứ một cái lấy cướp đoạt nước khác khí vận thành tiểu võ thánh, đồng thời còn đang không ngừng khuyết trương quái vật khổng lồ tồn tại. Cái này đã nghiêm trọng uy hiếp đến làm hướng xem như thần lục bá chủ địa vị cùng an uy. Một ngày này, thiên cơ các tổng các chủ tự mình ban xuống pháp chỉ. Trách cứ vân đế đường trạch làm điều ngang ngược, cướp đoạt khí vận, hữu thương thiên hòa. Tuyên bố đại vân đế quốc là tà ma chi quốc hiệu triệu thiên hạ cùng thảo phạt chi. Cùng lúc đó, làm hướng chấn quốc võ thánh tính thiên võ thánh cơ hạo thiên phá quan mà ra, tự mình dẫn trăm vạn làm hướng tinh nhuệ nhất thiên qua quân liên hợp chư quốc tạo thành thảo nghịch liên quân, chính thức đối vân quốc tuyên chiến. Võ thánh đối võ thánh, quốc vận đối quốc vận. Chiến thư truyền đến đồng tức đài, đường trạch nghe hỏi, trong mắt không những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại dấy lên càng thêm hứng hực, tràn ngập chinh phục dục nhìn hỏa diễm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra ôm trong ngực, ánh mắt phức tạp lại bụng dưới mượt mà Tiêu Thái hậu, đống nhiên đứng dậy. Bên cạnh cắt lộc đao cùng thanh bình kiếm dường như cảm ứng được chủ nhân ngập trời chiến ý, phát ra réo rắt mà hưng phấn vụ vụ, trực chỉ trung vực phương hướng. Rốt cuộc đã đến a? Cũng tốt. Liên Nhung chấm tự mình đi nhìn xem, kia trung vực làm hướng hậu cung giai lệ, so sánh với đại nguyên, lại có gì trở khác biệt phong vị. Tiêu Thái hậu bị hắn đẩy ra, vô ý thức lấy tay bảo vệ hơi gồ lên bụng dưới, ngẩng đầu nhìn về phía đường trạch thẳng tắp như núi bóng lưng, ánh mắt phức tạp khó tên. Cái này trong bụng huyết mạch, là khuất nhục là cấn, nhưng cũng là tại cái này tân sinh trong đế quốc không thể dự đoán tương lai dựa vào. Chương 222, diệt làm, chương 222, diệt làm. Làm hướng thảo nghịch liên quân. Từ Tinh Thiên Võ Thánh Cơ Hạo Thiên tự mình dẫn, trùng trùng điệp điệp, lao thẳng tới Vân Quốc Đế Đô. Liên quân thế lớn, danh xưng trăm vạn, càng có chư quốc trợ trận, khí thế hùng hổ, ý đồ một lần hành động dẹp Thiên Vân Quốc. Thánh chiến bộc phát. Nhưng mà, bọn hắn đều đánh giá thấp Đường Trạch đáng sợ. Càng đánh giá thấp hơn Vân Quốc tại Đường Trạch chi phối hạ tích lũy hùng hậu quốc lực cùng thiết huyết quân tâm. Hai quân chủ lực tại bên trong Thánh Bình Nguyên triển khai cuối cùng quyết chiến. Trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Quyết chiến thời khắc mấu chốt, Đường Trạch tế ra sát chiêu. Hắn lấy cắt lộc đao chém ra một đòn kinh thế, cũng không phải là trực tiếp công kích Cơ Hạo Thiên, mà là trong cõi u minh chém về phía làm hướng quốc vận cùng liên quân sĩ khí tương liên mối quan hệ. Đồng thời, thanh bình kiếm thi triển ra trí cường kiếm pháp chu tiên kiếm trận bốn đạo tượng trưng cho trung cực phá hủy kiếm ý hợp nhất, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt, dường như có thể mở lại hỗn độn kiếm quang, thẳng đến Cơ Hạo Thiên thánh đạo hạch tâm đầu tiên. Giang giác, một tiếng vô hình vỡ vụn tiếng vang, truyền khắp tất cả cường giả tâm thần. Làm hướng liên quân khí vận trụ cột dường như bị một đao chặt đứt, sĩ khí trong nháy mắt tán loạn. Cơ Hạo Thiên kêu thảm một tiếng, thánh thể bị chu tiên kiếm ý ăn mòn, đạo cơ bị hao tổn, thổ huyết thua chạy. Chủ soái trọng thương bại trốn, liên quân trong nháy mắt sụp đổ. Vân quốc đại quân thừa cơ đánh lén, máu chảy thành sông, thây nằm trăm vạn. Làm hướng hao phí quốc lực xây dựng thảo nghịch liên quân, một trận chiến mất sạch. Đường Trạch mang này khoáng thế đại thắng chi vô thượng uy thế, tự mình dẫn đại vân đế quốc bách chiến tinh nhuệ, ngựa không dừng vó, tiến quân thần tốc trung vực. Binh phong chỗ hướng, trực chỉ làm hướng thống trị gần vạn năm cổ lao thần đều. Trung vực thần đều, Trường An. Làm hướng hoàng thất thất kinh, ý đồ bằng vào kinh doanh gần vạn năm thần đều đại trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà, tại Đường Trạch vị này khí vận đang long đế vương võ thánh trước mặt, tất cả chống cự đều là phí công. Thanh bình kiếm một kiếm quang lạnh, bộ ra danh xưng vĩnh cố thần đều cấm chế. Cắt lộc đao chém xuống, làm hướng sau cùng long khí gạo thét băng tán. Trường An thành phá, hậu cung tận bắt được. Đường Trạch bước vào làm hướng kinh doanh gần vạn năm tử hoàng cung, như là bước vào chỗ không người. Làm đế tại thành phá trước giờ, tại Thái Miếu tự vẫn đền nợ nước. Lưu lại là lớn như vậy hoàng cung, cùng kia tràn đầy gần vạn năm quý khí gom góp, có thể xưng thần lục số một làm hướng về sau cung. Làm Đường Trạch đi vào hậu cung chỗ sâu, cho dù là hắn, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Cùng Bắc Vực Đại Nguyên hậu cung mang theo giá tính Trương Dương Mỹ, Vân Quốc hậu cung Kiêm Dung cũng xúc tươi sống khác biệt. Làm hướng về sau cung giai lệ, đem Ung Dung Hoa Quý bốn chữ thuyết minh tới cực hạn. Hoàng Thái hậu trưởng Tôn Thị, mặc dù đã qua tuổi 400, nhưng có thuật chú nhan, nhìn qua bất quá khoảng 30 người, phượng nghi tự nhiên. Uy nghiêm túc mục bên trong mang theo trải qua mấy trăm năm lắng đọng cùng trí tuệ, cho dù biến thành tù nhân, kia toàn thân khí độ vẫn như cũ khiến người bên ngoài không dám nhìn thẳng. Hoàng hậu Tần Thị, chính cung quốc mẫu, đoan trang trang nhã tới cực điểm, mày như núi xa, mắt như thu thủy, một cái nhăn mày khẽ động đều phù hợp nhất khắc nghiệt lễ pháp. Loại kia sâu tận xương thủy môn phiệt quý tộc phong phạm cùng mẫu nghi thiên hạ khí độ, là bất kỳ mô phỏng đều không thể với tới. Làm thất công chúa, tứ quý phi, chín tần, 27 thế phụ, thậm chí vô số tỉ mỉ tuyển bạt tài tử, thái nữ, vong phi đến gầy, mỗi người mỗi vẻ, hoặc như không cấp cú lan, thanh lãnh tuyệt tục, hoặc như thịnh thế mẫu đơn, ung dung hoa quý, hoặc như mang mưa hải đường, tiêu mị được người. Các nàng thở nhỏ chịu cấp cao nhất giáo dưỡng, tinh thông cầm kỳ thư họa, khí chất hàm dưỡng đều là đỉnh tiêm. Giờ phút này mặc dù biến thành tù nhân, nhưng này loại nội tình thâm hậu khí chất quý tộc lại không cách nào ma diệt. Các nàng hội tụ vào một chỗ, nhường Đường Trạch ngẫu hứng vẽ lên một bức họa sắc sinh hương Trường An quý nữ đồ. Cực điểm nhân gian phú quý cùng mỹ lệ chi tưởng tượng. Đường Trạch ánh mắt đảo qua cái này hội tụ trung vực gần vạn năm văn minh tinh hoa cơ bảo, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây mới là xứng với hắn võ thánh thân phận, xứng với hắn đồng tức đài đỉnh cấp cất giữ. Toàn diện mang đi, áp tải đế đô, đưa vào đồng tức đài. Hắn vung tay lên, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Nghe lệnh, đồng tước đài chấn thủ vệ Huyền Y Lý Tính Cơ nhóm hai người một tổ đem làm hướng về sau cung giai lệ toàn bộ áp giải đi. Vân Quốc đế đô, đồng tước đài. Bây giờ đồng tước đài, tại trải qua xây dựng thêm cùng trận pháp gia trì sau, càng thêm rộng lớn trắng lệ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Giam giữ có đến từ Đại Nguyên Tiêu Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng phi, cùng đến từ làm hướng Hoàng Thái hậu trưởng Tôn Thị, Hoàng hậu Tần Thị, còn có hai triều công chúa, môn phiệt đích nữ chờ một đám đỉnh cấp quý nữ. Những này đến từ khác biệt địa vực, khác biệt văn hóa bối cảnh, đã từng thân phận đều vô cùng tôn quý nữ tử, bây giờ chung sống một chỗ, tạo thành vi diệu cân bằng cùng cạnh tranh. Các nàng hoặc chủ động hoặc bị ép học tập lấy lòng vị kia duy nhất bệ hạ kỹ nghệ, ganh đua sắc đẹp, chỉ vì tại đồng tước đài bên trong thu hoạch được một chỗ cắm rủi. Đường Trạch ngồi tại đồng tước đài chỗ cao nhất Lãng Nguyệt điện bên trong, quan sát phía dưới biển mây tiên cung giống như cảnh tượng. Trong điện, làm hướng trưởng Tôn Thái hậu đang cố nén cốt nhục, vì hắn đánh đàn, tiếng đàn thảm thiết. Đại Nguyên Tiêu Thái hậu thì mặt không thay đổi vì hắn rót rượu, động tác vẫn như cũ duy trì hoàng thất vốn có lễ nghi quý phạm. Mà càng nhiều quý nữ nhóm, vì gia tộc tồn vong, thì đã học xong càng chủ động phụ họa, chỉ lấy khinh bạc xa ý, như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con giống như ôm tại chân hắn bên cạnh. Thân niệm đảo qua, hắn có thể cảm giác được các tầng trong cung điện, đến từ hai triều hậu cung giai lệ nhóm, hoặc tập múa, hoặc đánh cờ, hoặc chơi đùa, hoặc yên lặng rơi lệ. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Thâm ta tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý, ta lý cực thiên lý. Cái này đút vạn dặm sơn hà cũng phải là ta chiều theo. Đường Trạch nhẹ thành phẩm làm hướng hoàng hậu Tần Thị đôi môi mềm mại vượt qua tân ngọt ngào rượu, cảm thụ được thể nội theo đế quốc cương vực quyết trường, khí vận cường thịnh mà càng phát ra bàng bạc lực lượng, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Đại nguyên đã diệt, làm hướng rất nhiều thánh địa thế gia đã cúi đầu, thần lục đông vực, bắc vực, trung vực đã hết nhập trong túi. Thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản hắn Đại Vân Đế quốc bước chân? Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía càng xa xôi nam vực, tứ hải chương 223, tứ hải định, chương 223, tứ hải định. Đông hải phía trên, phong vân biến sắc. Đông hải Long Vương Ngao Phi Ly, tại cường địch bức bách hạ, hoàn toàn triển khai nàng xem như thái sơ chân long hoàn chỉnh hình thái. Đầu tiên hiện, cũng không phải là cụ thể hình dáng, mà là một loại bàng bạc mênh mông tồn tại cảm. Tôn quý, xa xăm mà khí tức của sự sống mạnh mẽ như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt tràn ngập phương viên vạn dặm mỗi một tấc không gian. Ngập trời sóng lớn không còn là trở ngại, ngược lại thành phụ trợ nàng vô thượng hoa mỹ lưu động tơ lụa. Nàng thân rồng hiện hiện mà ra, kia nguyên thủy nhất mê người mỹ cảm, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Vảy rồng hoa lệ đến cực điểm, mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay, biên giới lưu chuyển lên ánh trăng giống như thanh lãnh ngân huy, mà lân phiến chủ thể lại là thâm thúy nhất, mộng ảo nhất biển trời chi sắc. Từ khác nhau góc độ nhìn lại, màu sắc mỹ lệ biến ảo, khi thì như vạn dặm trời trong giống như xanh thẳm, khi thì như cực địa sông băng giống như xanh nhạt, khi thì lại như đêm khuya biển cả giống như huyền hắc. Lân phiến cũng không phải là bày ra, mà là tầng tầng lớp lớp, như là thần tượng tỉ mỉ rèn đúc lưu ly, theo nàng hoàn mỹ thân rồng có chút chập trùng chấn động. Vầng sáng chảy xuôi, dường như đem trọn phiến tinh hải ánh sáng nhạt đều khoác ở trên thân, sáng chói chói mắt, nhưng lại mang theo nghiêm nghị không thể xâm phạm cao quý cùng uy nghiêm. Tại cái này thân sáng chói long giáp phía dưới, là nàng bốn cái long trảo. Trảo sinh năm chỉ, tượng trưng cho trong huyết mạch chí cao vô thượng chính thống cùng lực lượng. Long trảo cũng không lộ ra dữ tợn, ngược lại có một loại ôn nhuận như ngọc, nhưng lại không thể phá vỡ cảm nhận. Tựa như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, nhưng bên trong lại ẩn chứa có thể tùy tiện xé nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng. Đầu ngón tay hơi động một chút, liền tại thiên không bên trong im lặng mở ra đạo đạo nhỏ xíu chân không vết rách. Tư thái của nàng cũng không phải là dương nhanh múa bước, mà là tự nhiên uốn lượn, mang theo một loại bẩm sinh ưu nhã cùng tuyệt đối uy nghiêm, dường như chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống, liền có thể chúa tể vô biên đại dương mênh mông chìm nổi. Làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu nàng kia một đôi sừng rồng, bọn chúng theo sung mãn mà cao quý cái chán hai bên sinh ra, hình thái như là thế gian hoàn mỹ nhất ngọc thụ san hô, lại như thiên nhiên vương miện. Sừng tính chất cũng không phải là bình thường cốt chất, càng giống là một loại nào đó thông thấu hoàn mỹ linh ngọc, nội bộ có vô số tinh mịn như ngân hà kim sắc tia sáng đang chậm rãi chạy xuôi, sinh diệt không chừng. Sừng rồng tự nhiên hướng về sau đối lượng, đường cong hoàn mỹ đến cực điểm. Sừng nhọn ngưng tụ một chút thuần túy đến cực điểm, cùng nàng sinh mệnh bản nguyên tương liên ánh sáng màu hoàng kim, mơ hồ cùng thiên địa ở giữa pháp tắc cộng minh, hiện lộ rõ ràng thái sơ chân long thân phận. Nàng thân rồng thon dài mà mạnh mẽ, khổng lồ lại không chút nào lộ ra cồng kềnh, tràn đầy hình giọt nước lực lượng mỹ cảm. Vốn lượn du động ở giữa, nước biển tự động tách ra, phản phất tại hướng vị này hải dương quân vương quỳ bái. Mỗi một lần thân thể đong đưa, đều dẫn động thiên địa linh cơ bành trướng triều tịch, ẩn chứa đủ để nhấc lên diệt thế hải khiếu lực lượng. Nhưng cái này lực lượng hủy thiên diệt địa lại bị hoàn mỹ thu liễm ở đằng kia hoa mỹ tuyệt luân hình thái phía dưới, càng lộ vẻ thật sâu không lường được. Cuối cùng là nàng đầu rồng. Cái này tuyệt không phải hung thú đầu lâu, mà là tập trung thần thánh, uy nghiêm cùng kỳ dị mỹ cảm tồn tại. Cái trán sung mãn chân bóng, một đôi mắt rồng như là hai vòng thu nhỏ trăng sáng, con ngươi là thẳng chắc màu vàng kim nhạt, trong đó phảng phất có dung nham giống như uy nghiêm đang chảy. Ánh mắt chiếu tới, vạn vật sinh lòng kính sợ, muốn thần phục. Bên môi có thật dài râu rồng, như là mềm dẻo óng ánh sợi tơ, tung bay theo gió, bén nhạy cảm ứng đến giữa thiên địa nhỏ bé nhất khí cơ biến hóa. Nàng chỉ là lặng lặng lơ lửng tại sóng dữ phía trên, quanh thân liền tự nhiên tản mát ra tưởng quang thủy ai. Ngao Phi Ly có chút rủ xuống kia to lớn mà cao quý đầu rồng, màu vàng kim nhạt mắt rồng khóa chặt phía dưới cái kia đạo nhỏ bé lại như định hải thần châm giống như thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, phát ra rồng gầm rung trời. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng một tia bị buộc tới tuyệt cảnh khuất đủ. Đường Trạch, ngươi đoạt ta hải cương, cướp ta tài nguyên, bây giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không cần lấn long quá đáng. Vừa dứt tiếng, nàng miệng rồng một trương. Một đạo ẩn chứa nàng bản nguyên chi lực cuồng bạo long tức dâng lên mà ra, hướng phía Đường Trạch mãnh liệt mà đi. Cùng một sát na, bóng ánh long chảo phá không rõ ra, thẳng đến Đường Trạch vị trí cả vùng không gian, thề phải đem cái này gan to bằng trời nhân tộc đế vương hoàn toàn bóp nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Đường Trạch lại chỉ là khẽ cười một tiếng nói: "Đông Hải Long Vương, Ngao Phi Ly, sự tiêu ngạo của ngươi, hôm nay liền do chấm tự tay bẻ gãy." Hắn tâm niệm khẽ động, Thiên Cương Thần Thông thai hóa dịch hình trong nháy mắt thi triển. Quanh thân hào quang tỏa sáng, một cỗ không chút nào kém hơn Ngao Phi Ly, thậm chí càng bá đạo hơn hừng hực long uy phóng lên tận trời. Thân hình của hắn tại quang mang bên trong kịch liệt biến hóa, bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu so Ngao Phi Ly càng thêm khổng lồ thái sơ chân long. Đường Trạch biến thành chi long, toàn thân hiện ra một loại ám kim sắc, vậy giống như là trải qua thiên truy bách luyện thần kim, lóe ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng xâm lược tính. Hắn sừng rồng càng thêm tráng kiện cao chót vót, long chảo càng thêm sắc bén bá đạo, toàn bộ thân rồng tản ra một loại xé rách tất cả, chinh phục tất cả khí thế khủng bố. Cùng Ngao Phi Ly hoa mỹ thần thánh so sánh, hắn long thân càng lộ vẻ dữ tợn cùng cứng hãn. Giống hai cái thái sơ chân long thân thể tại cái này Đông Hải phía trên ầm vang đụng nhau, ầm ầm ba, như là hai ngôi sao đối hám, kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, đem phía dưới nước biển trong nháy mắt ép ra một cái to lớn cái hố nhỏ, vô số tôm cá hải thú bị chấn thành bột mịn. Long chảo đối xé, đôi rồng đối quét, long tức đối phun, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang cùng chói mắt năng lượng quang hoa. Ngao Phi Ly long chảo xẹt qua Đường Trạch ám kim lân giáp, tóe lên trướng mắt hỏa tinh, lưu lại thật sâu màu trắng vết cắt, lại khó mà chân chính phá phòng. Mà Đường Trạch lợi chảo thì càng thêm hung ác, mỗi một lần xé rách đều có thể theo Ngao Phi Ly kia hoa mỹ lưu ly lân giáp bên trên kéo xuống mảng lớn lân phiến, mang ra màu vàng kim nhạt long huyết. Xoẹt. Đường Trạch một chảo mạnh mẽ giữ lại Ngao Phi Ly thon dài đôi rồng, đột nhiên đưa nàng thân thể cao lớn vung lên, đập ầm ầm hướng một tòa lộ ra mặt biển đá ngầm hòn đảo. Trong ầm ầm nổ vang, hòn đảo vỡ nát. Ngừng. Ngao Phi Ly phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét, thân rồng dãy rủa kịch liệt, thon dài cái cổ vòng lại, há miệng lần nữa phun ra một đạo cực độ cô đọng bản nguyên thật hơi thở. Như là thiên hà cuốn ngược, xung kích tại Đường Trạch thân rồng, đem hắn đánh cho hướng về sau lăn lộn. Hai cái quái vật khổng lồ ở trong biển, trên không trung điên cuồng dây dưa chém giết. Long huyết vẩy xuống, đem mảng lớn hải vực nhuộm thành màu vàng kim nhạt cùng màu đỏ sậm xen lẫn quỷ dị sát thái. Ngao Phi Ly hoa mỹ long thân đang kịch liệt chém giết bên trong, lân phiến tổn hại nhiều chỗ, vết máu loang lổ, lại tăng thêm một loại chiến tổn giống như kinh tâm động phách thêm mỹ. Nàng thân rồng khi thì chăm chú cuốn chặt lấy Đường Trạch thân rồng, ý đồ lấy nu thắng cường, xiết nát hắn xương cốt. Khi thì bị Đường Trạch lấy lực lượng cường đại hơn phản chế, hai cái long thân lấy cực kỳ chặt chẽ dáng vẻ cuốn giao cùng một chỗ, vảy rồng ma sát, phát ra rợn người tiếng vang. Bản nguyên long tức phun ra tại lẫn nhau trên thân, tràn đầy huyết tinh, bạo lực cùng một loại khó nói lên lời, thuộc về đỉnh cấp loại săn mồi ở giữa chí mạng hấp dẫn. Trận này chém giết, không chỉ có là lực lượng va chạm, càng là ý chí cùng tiêu ngạo đỏ sức. Rốt cục, tại lại một lần mạo hiểm vạn phần thiếp thân chém giết bên trong, Đường Trạch bắt lấy Ngao Phi Ly một sơ hở. Hắn đột nhiên dùng đôi rồng quấn lấy eo thân của nàng, ám kim sắc thân rồng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đưa nàng gắt gao giam cầm trên không trung. Một cái long chảo giữ lại nàng thon dài cái cổ, một cái khác long chảo thì đặt tại nàng đối lập yếu ớt vậy ngược chỗ. Vậy ngược bị chế, Ngao Phi Ly toàn thân run rẩy dữ dội, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tán loạn. Nàng ra sức dây rủa, nhưng Đường Trạch thân rồng lực lượng như là vòng sắt, càng quấn càng chặt. Một lát sau, Ngao Phi Ly đột nhiên nâng lên tôn quý mà hoa mỹ đầu rồng. Cặp kia màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng bên trong, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, ngập trời khuất đủ. Cái này nhân loại, hắn vậy mà. Hắn cũng dám. Nàng gắt gao trừng mắt gần trong gang tấc Đường Trạch kia đối thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sẫm mắt rồng, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng, thê lương nhưng lại mang theo một loại nào đó khoái ý rồng gầm rung trời. Ngừng, ba. Tiếng long ngâm xuyên thấu cửu tiêu, tràn đầy tâm tình phức tạp khó tả, cùng một tia. Bị lực lượng tuyệt đối chinh phục sau mờ mịt cùng tuyệt vọng. Lập tức, nàng dãy rủa lực đạo dần dần yếu đi xuống dưới, cao đầu rồng chậm rãi thấp xuống. Cuối cùng, hoàn toàn đình chỉ phản kháng, tùy ý Đường Trạch biến thành chi thái sơ chân long cản rỡ động tác. Nàng kia thân hoa mỹ vô cùng vậy rồng quang trạch tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần, khổng lồ thân rồng khẽ run, biểu thị lấy thần phục. Đường Trạch cảm thụ được dưới vướt cố này cường đại mà mỹ lệ thân rồng truyền đến khuất phục chi ý, to lớn ám kim sắc mắt rồng bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi buông lỏng ra bóp chặt vảy ngược móng vuốt, nhưng đôi rồng vẫn như cũ quấn quanh lấy nàng, tuyên cáo quyền sở hữu. Đông Hải Long Vương Ngao Phi Ly, vị này chi phối tứ hải vô số thời đại trí cao tồn tại. Hôm nay, rốt cục bị hắn lấy trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, hoàn toàn chinh phục. Tứ hải, từ đó đổi chủ. Chương 224, nhất thống thần lục, chương 224, nhất thống thần lục. Tại Đường Trạch lấy vô thượng vũ lực cùng nhu lực, lần lượt đem Mênh Mông bốn vực tứ hải toàn bộ đặt vào Đại Vân Đế quốc bản đồ về sau. Lông lộng thần lục, rộng lớn năm vực tứ hải, cuối cùng liền chỉ còn lại kia thần bí nhất, cũng là cuối cùng một khối chưa từng thần phục tương vực. Nam vực, Vạn Yêu Chi Đỉnh. Nam vực Yêu Đỉnh, ngăn cách, yêu tộc săn sát, chí cao vô thượng chúa tể, chính là một cái tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa bên trong, nghe nói là theo trước kỷ nguyên di tồn xuống tới tiên tiên thần thú. Cựu Sát Tiên Hoàng. Nghe đồn nàng bởi vì năm đó còn tuổi nhỏ, chưa thể hộ tống kỷ nguyên thay đổi lúc các đại năng rời đi giới này, cho nên ngưng lại nơi này. Quanh năm nghỉ lại tại Nam vực Thánh Địa Yêu Thánh Sơn Chi Đỉnh, ngủ say tại mây mù lượn lờ bên trong, cơ hồ chưa từng hiện thế, không yêu động đậy, siêu nhiên vật ngoại. Liên quan tới vị này yêu đỉnh chi chủ, lưu truyền ghi chép cực ít, chỉ biết nàng nắm giữ thế gian cực hạn mỹ lệ cùng cao quý. Chân thân hoa mỹ tuyệt luân, cánh chim nở rộ cửu sắc thần quang, mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa thiên địa luân chuyển đạo vận. Lúc phi hành tựa như chín thiên hà quang trải đường, tiên khí lượn lờ, thần thánh tuyệt trần. Huyết mạch vô cùng tôn quý, là chân chính trên ý nghĩa tiên linh hậu duệ, địa vị siêu nhiên, liền yêu tộc đại thánh ở trước mặt nàng cũng cần chấp đệ tử lễ. Nàng mặc dù không để ý tới sự tình, nhưng bởi vì tồn tại bản thân, chính là yêu đỉnh không thể dung chuyển định hải thần châm, khiến tứ phương không dám xâm phạm nam vực. Đường Trạch Chí tại thống nhất thần lục, đương nhiên sẽ không buông tha cuối cùng này một khối ghép hình. Nhưng mà, đối mặt vị này thần bí mà cường đại tiên hoàng, cường công cũng không phải là thượng sách, lại khả năng dẫn phát không thể dự báo biến cố. Hắn trầm ngâm thật lâu, quyết định lập lại chiêu cũ, vận dụng kia huyền diệu vô tận thiên cương thần thông thai hóa dịch hình. Một ngày này, yêu thánh sơn bên ngoài, tường vân hội tụ. Đường Trạch vận chuyển thần thông, thân hình tại mông lung tiên quang bên trong bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, một cái giống nhau lộng lây chói mắt, thần tuấn phi phàm cựu sắc tiên phượng xuất hiện tại đám mây. Vũ sắc lưu chuyển, quang hoa rạng rỡ, cùng trong núi vị kia khí tức lại có 8-9 phần tương tự, lại càng nhiều mấy phần giống được dâng trào cùng sinh cơ bừng bừng. Hóa thân cựu sắc tiên phượng Đường Trạch, cũng không mạnh mẽ xông tới yêu thánh sơn, mà là cả ngày vờn quanh thần sơn bay lượn, phát ra réo rắt du dương, tràn ngập sức sống cùng tìm phối ngẫu chi ý tiếng vượn hót. Cái này minh thanh xuyên thấu mây mù, ẩn chứa kỳ lạ đạo vận, không ngừng truyền vào kia ngủ say tiên hoàng cảm giác bên trong. Mới đầu, yêu thánh sơn vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có mây mù cuộn cuộn, hình như có gợn sóng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Đường Trạch biến thành tiên phượng không biết mệt mỏi, tiếng phượng hót âm thanh như khóc như tố, như mộ như ngải, phản phất tại hô hoán di thế độc lập bản lữ. Rốt cục, ở đằng kia không biết cái thứ mấy mặt trời lặn mặt trăng lên hoàng hôn, yêu thánh sơn chỗ sâu, kia yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng khí thế mênh mông, bắt đầu như thủy triều chậm rãi thức tỉnh. Thu y, một tiếng linh hoạt kỳ hảo, cao quý, mang theo vài phần lười biếng cùng hiếu kỳ hòa minh, từ đỉnh núi mây mù chỗ sâu nhất vang lên, xuyên thấu cửu tiêu, trong nháy mắt vượt trên trong thiên địa tất cả tạp âm. Ngay sau đó, vạn trượng cựu sắc hào quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời phủ lên đến tựa như ảo mộng. Mây mù tản ra, một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ mỹ lệ tiên hoàng, thư triển hoa lệ đến cực hạn dáng người, nhanh nhẹn như thế. Nàng hình thể ưu mỹ thon dài, toàn thân lông vũ bày biện ra chín loại không câu chuyện, hài hòa giao hòa thần thánh sắc thái. Đỏ như lan hỏa, cam dường như nõn ngọc, hoàng như lưu kim, lục thi đấu xuân thủy, thanh như bầu trời xanh, lam dường như biển sâu, tử như tường vân, ngân huy trong sáng, màu đen thâm thúy. Cựu sắc thần quang cũng không phải là đứng im, mà là như cùng sống vật giống như tại nàng quanh thân chạy xuôi, sinh diệt, dường như gánh chịu lấy giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc mạnh vỡ. Nàng lông đuôi dáng dấp kinh người, kéo tại sau lưng, như là lưu động cầu vồng tinh hà, mỗi một cây lông vũ cuối đều điểm xuyết lấy giống như sao trời điểm sáng. Nàng hoàng thủ cao, đôi mắt là tinh khiết màu lưu ly, thanh tịnh tâm thúy, thần quang nội ẩn, đỉnh đầu mạo như là thiên nhiên sau quan, tôn quý tự nhiên. Quanh thân tràn ngập nồng đậm tiên thiên tiên khí, thánh khiết vô cùng, làm cho người thấy chi quen tục, sinh lòng kính sợ cùng ngưỡng mộ. Tiên hoàng ánh mắt, trong nháy mắt liền khóa chặt đám mây cái kia cùng nàng huyết mạch cộng minh, thần tuấn phi phàm cựu sắc tiên vượng. Nàng kiết như lưu ly đôi mắt bên trong, hiện lên một tia cực kỳ hiếm thấy chấn động, kia là dài rằng giặc cô tịch tuế nguyệt bên trong, lần đầu gặp phải đồng tộc cao đẳng huyết mạch kinh ngạc, hiếu kỳ. Cùng một tia bị tỉnh lại bản năng rung động. Nàng thanh minh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo hỏi thăm cùng một tia không dễ dàng phát giác vui sướng, vỗ cánh mà lên, hóa thành một đạo cựu sắc trường hồng, bay về phía Đường Trạch. Đường Trạch biến thành tiên vượng, lập tức phát ra vui thích đáp lại, nên đón tiếp lấy. Hai xóa chói lọi đến cực hạn cựu sắc thần quang, tại yêu thánh sơn bên ngoài cựu tiên chi thượng gặp nhau, tiếp theo bắt đầu nhẹ nhàng cùng múa. Bọn hắn khi thì sát cánh cùng bay, qua lại dáng mây ở giữa, cánh chim trong huy sái, vẩy xuống đầy trời quan vũ. Khi thì đầu đuôi đụng vào nhau, vờn quanh xoay quanh, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ vòng tròn đồng tâm quỹ, đạo vận do trời sinh. Khi thì lẫn nhau truy đuổi, chơi đùa, thanh thủy êm hai phượng gáy hoàng tiếng rên vang vọng chân trời, dường như tấu vang lên một khúc nguyên từ hồng hoàng cổ lao chi ca. Dương quang xuyên thấu qua bọn hắn múa cánh chim, chiết xạ ra mộng ảo mê ly vầng sáng. Mây trôi trở thành bọn hắn tốt nhất bối cảnh cùng sân khấu. Đây là thế gian cấp cao nhất vũ đạo, là sinh mệnh cùng pháp tắc cộng minh, tràn đầy khó nói lên lời hài hòa cùng mỹ cảm. Tại nhẹ nhàng nhảy múa bên trong, Đường Trạch biến thành tiên vượng, lấy mô phỏng ra đồng nguyên khí tức, cường đại sức sống cùng tỉ mỉ dẫn đạo dáng múa, không ngừng rút ngắn lấy cùng tiên hoàng khoảng cách, trong lúc vô hình ảnh hưởng dòng suy nghĩ của nàng. Tiên hoàng lúc đầu còn có chút thận trọng cùng thăm dò, nhưng dài rằng giặc cô độc nhường nàng đối phần này đột nhiên xuất hiện đồng tộc làm bạn rất cảm thấy chân quý. Tại Đường Trạch cao siêu dẫn đạo hạ, nàng dần dần buông xuống đề phòng, đắm chìm trong cái này đã lâu, huyết mạch cộng minh trong sự vui sướng. Tiếng kêu to của nàng càng thêm trong trẻo vui sướng, đôi mắt bên trong thanh lãnh dần dần bị một loại mông lung cảm giác ấm áp thay thế. Cuối cùng, tại một lần hoàn mỹ xoay quanh giao hội bên trong, Đường Trạch biến thành tiên phượng, lấy cánh chim nhẹ nhàng phất qua tiên hoàng có vũ, một loại siêu việt ngôn ngữ thân mật chi ý, thông qua huyết mạch cộng minh lặng yên truyền lại. Tiên hoàng thân thể khẽ run lên, phát ra một tiếng trước nay chưa từng có, mang theo vài phần thanh âm rung động cùng mê say kéo dài hòa minh, dường như tháo xuống vạn năm cô độc. Nàng không còn bay khỏi, mà là dịu dàng ngoan ngoãn hãm lại tốc độ, cùng Đường Trạch sát cánh cùng bay, cựu sắc thần quang đan vào một chỗ, lại không điểm lẫn nhau. Nàng, tại cái này tràn ngập đạo vận cùng múa bên trong, đối Đường Trạch biến thành cựu sắc tiên phượng tràn đầy khó nói lên lời thân cận cùng tin cậy. Đường Trạch biết, thời cơ đã đến. Cựu Thiên Chi Thượng, theo một tiếng linh hoạt kỳ ảo êm tai lại mang theo vô biên vui thích thanh âm về sau. Nam vực hoàn toàn thần phục tại Đại Vân Đế quốc. Đến tận đây, trải qua hơn 10 năm chinh chiến cùng nhu đồ, Đường Trạch rốt cục đem thần lục Nam vực tứ hải toàn bộ đặt vào Đại Vân Đế quốc bản đồ. Thần lục nhất thống, thiên hạ phục tòng. Chương 225, Chư Thiên Ngao Du, đại kết cục. Chương 225, Chư Thiên Ngao Du, đại kết cục. Thiên thống 72 năm. Mây Thủy Hoàng Đường Trạch tại hoàn thành thần lục nhất thống khoáng thế sự nghiệp to lớn sau, cũng không dừng bước. Hắn quan sát chính mình sáng lập bảng đại đế quốc, ánh mắt đã nhìn về phía thần lục bên ngoài, kia càng mênh mông hơn vô ngần đại lục khác. Hắn hạ lệnh cử quốc chi lực, hội tụ thiên hạ kỳ tài dị bảo, tại Đông Hải chi cực, kiến tạo trước nay chưa từng có hạm đội vô địch. Ngự biển thánh thuyền. Đồng thời, tòa kia tượng trưng cho vô thượng chinh phục cùng hưởng lạc đồng tức đài cũng bị lần nữa xây dựng thêm, dung nhập vô số không gian trận pháp cùng cấm chế phòng ngự, khiến cho trở thành một tòa có thể theo quân viễn chinh, di động tiên cung đế quyết. Này công trình to lớn, tốn thời gian thật lâu. Cho đến thiên thống 108 năm, 9981 chiếc khổng lồ như dãy núi, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn ngự biển thánh thuyền rốt cục toàn bộ kiến tạo hoàn thành, hợp thành một chi che khuất bầu trời hạm đội vô địch. Mà đồng tức đài từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, trong đó hội tụ đến từ thần lục năm vực tứ hải giai nhân tuyệt sắc, có thể xưng tập thần lục vẻ đẹp tại một đường. Mây Thủy Hoàng Đường Trạch tự mình dẫn hạm đội vô địch, mang theo đồng tức đài, bắt đầu đối toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chinh phục hành trình. Hạm đội chỗ đến, tại Đại Vân Đế quốc thực lực cường đại cùng Đường Trạch vị này đã đạt đến võ thánh đỉnh phong đế hoàng trước mặt, đều nhao nhao thần phục, mỹ nhân đều nhập đồng tức đài. Cuối cùng mấy trăm năm, phong hỏa đốt khắp huyền hoàng. Cuối cùng, với thiên thống 501 năm, huyền hoàng đại thế giới, vạn tộc chúng chủ đều phụng Đại Vân Đế quốc vi tôn, Mây Thủy Hoàng Đường Trạch hoàn thành đối huyền hoàng đại thế giới trung cực nhất thống. Công thành ngày, thiên địa cùng chúc. Đường Trạch tại huyền hoàng trong thế giới, Nguyên Sơ Thần Sơn phía trên, cử hành khoáng cổ thức kim đăng cơ đại điện, chiêu cáo chư thiên vạn giới. Hắn xưng hiệu, thống ngự huyền hoàng vô cực chí cao lịch kiếp bất diệt luân hồi bất hủ hoàn vũ trung chủ tạo hóa hỗn nguyên duy ngã độc tôn tiên cương võ thánh vĩnh hằng đế quân. Này xưng hào dài đến 36 chữ, khí phách vô song, bao quát cương vực rộng, thần thông chi diệu, tu vi chi đỉnh, quyền hành chi cực, uy trấn hoàn vũ, từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng mà, đang lâm tuyệt đỉnh Đường Trạch, đã đụng chạm đến này phương đại thế giới cực hạn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới bên ngoài, kia càng mênh mông hơn hỗn độn hư không. Hắn cảm thấy, giới này thiên đạo dường như thành một loại vô hình trói buộc. Thế là, tại chi phối huyền hoàng thế giới 3000 năm sau, Đường Trạch làm ra một cái vang dội cổ kim quyết định. Hắn lấy vô thượng trí tuệ cùng lớn lao pháp lực thống hợp nhất giới khí vận, thi triển Thiên Cương Đại Thần Thông đứng đầu hòa giải tạo hóa. Nay thần thông chính là từ không sinh có, nghịch chuyển càn khôn điểm của cực diệu pháp. Hắn cũng không phải là muốn cùng thiên đạo là địch, mà là muốn lấy tự thân ý chí, điểm hóa giao hòa cái này huyền hoàng đại thế giới bản nguyên thiên đạo ý chí. Đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán mà xâm nhập quá trình, như là cùng toàn bộ thế giới bản nguyên tiến hành một trận tối cao tầng thứ cùng gieo vang. Đường Trạch ngồi ngay ngắn thế giới hạch tâm, thần du thái hư, ý nghĩa chí như khai thiên trụ lớn, chậm rãi an ủi, thậm chí tái tạo lấy này thiên đạo ngây thơ bản nguyên ý thức. Cuối cùng dòng dã 9 cái giáp, thần tiên giao hòa, tạo hóa công thành. Ngày đó, huyền hoàng thế giới thiên hoa loạn truy, địa dung kim tuyển, vạn đạo cùng gieo vang. Giới này thiên đạo ý chí tại Đường Trạch điểm hóa hạ, nắm giữ rõ ràng linh tính, vô cùng cao xa cùng tôn quý, cũng cùng Đường Trạch đế quân ý chí đạt thành hoàn mỹ âm dương hòa hợp. Xem như trận này khoáng thế giao hòa kết tình, một đạo ẩn chứa Đường Trạch vô địch huyết mạch cùng huyền hoàng thế giới bản nguyên tiên thiên linh quang ra đời, biến hóa là một tôn trời sinh thần thánh, tức là thiên mệnh chi tử. Kẻ này vừa xuất thế, liền nắm giữ chấp trưởng giới này pháp tắc quyền năng, bị Đường Trạch lập làm thái tử, thay thế chấp trưởng huyền hoàng đại thế giới. Nỗi lo về sau đã hiểu, trói buộc đã đi. Đường Trạch lại không lưu luyến. Hắn khống chế lấy kia chiếc trải qua hơn 3000 năm tâm huyết, lấy thế giới bản nguyên làm hệ tâm, dung hợp vô số chí bảo, khổng lồ như cỡ nhỏ đại lục trung cực tọa giá hỗn độn hư không chiến hạm. Mang theo tòa kia đã trở thành truyền kỳ, đã dung nạp giới này các tộc tuyệt sắc đồng tức đài tại một đạo chiếu sáng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sáng chói thần quang bên trong, phá vỡ thế giới hàng rào. Dứt khoát lái vào vô biên băng ác, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm hỗn độn hư không bên trong, từ đó, ngao du chư thiên, lưu lại một đoạn thống ngự và tộc, điểm hóa thiên đạo, cuối cùng phá hư mà đi vĩnh hằng truyền thuyết, tại huyền hoàng đại thế giới vạn tộc sinh linh bên trong đời đời lưu truyền. Hết trọn bộ.